Chương 145, ra vai phủ đầu. Chương 145, ra vai phủ đầu. Lâm Sinh như thế vừa quỳ, cả trấn quan phủ trước, lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Tất cả quan binh giống như biểu lộ giống như gặp quỷ, kinh ngạc, kinh dị bất an. Về phần Lâm Đức mấy người, càng không cần nhiều lời, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, bọn hắn cũng hoài nghi hơn trăm lần nhân sinh. Nếu là có thể làm lại một giây sau, Lâm Hồng sắc mặt giận dữ, dậm chân tiến lên, trực tiếp đối với Lâm Sinh chính là một cước. Phanh. Mặc dù không dùng quá lớn khí lực, vậy đem nó đạp bay hơn 10 mét. Thân là một phương quan phụ mẫu, dù đúng thân thuộc phạm phải sai lầm lớn, người giả bị đụng, lừa bị tiền, thu lấy bách tính tiền tài mới có thể làm việc. Như vậy không làm, cần ngươi làm gì? Chỉ tiếp rèn sắc không thành thép giận dữ mắng mỏ lấy, nhìn qua trước mắt hơi có mấy phần khuôn mặt quen thuộc, Lâm Hồng nội tâm cảm giác rất khó chịu. Lâm Sinh bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt đất, hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh. Đối mặt với Lâm Hồng chất vấn, hắn một mặt mở mịt, choáng váng trạng thái. Cậu quan, hôm nay ta phải thay bách tính hảo hảo thu thập ngươi một trận. Lâm Bảo Bánh nổi giận đùng đùng chạy tới, một thanh dẫn theo Lâm Sinh cổ áo, đem hắn cả người nhấc lên đến giữa không trung. Chờ một chút, ta vì cái gì nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì? Hồng thúc, ta đến cùng phạm phải cái gì sai lầm lớn? Lâm Sinh tự hỏi từ lên làm trấn quan đằng sau, một lòng nhào vào phát triển Lâm gia trấn trên sự nghiệp. Vài thập niên trước, Lâm gia trấn hay là vắng vẻ tiểu sơn thôn một cái, cho đến ngày nay, không chỉ có nhân khẩu đạt được tăng lên rất nhiều, liên đối lương thực phương diện cũng là cơ hồ đạt tới mọi nhà có thừa lương, chưa từng lại lo lắng ăn mặc chi phí vấn đề. Hừ, cậu quan, ngươi dám nói ngươi không biết bọn hắn? Lâm Bảo Bánh đối với Lâm Đức mấy người một chỉ, trong mắt đẹp lửa giận toát ra. Lâm Sinh theo nàng chỉ vào phương hướng nhìn sang. Bên kia, Lâm Dương cúi đầu đếm lấy tay mình. Lâm Đức nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng liếc trộm một chút hắn. Về phần chói gô Lâm đại hổ, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, cái gì vậy mặc kệ bọn hắn thế nào. Lâm Sinh trong nội tâm có cố dự cảm không tốt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lâm Đức. Giả vờ giả vịt, bọn hắn ở trên đường người giả bị đụng chúng ta, đồng thời còn lừa bị tiền, còn có vị này thân là đại đội trưởng, thế nhưng là chọn vẹn thu chúng ta 510 vàng. Dáng vẻ như vậy vai phong tà khí, chẳng lẽ ngươi không biết? Lâm Bảo Ánh cảm thấy đối phương chính là đang giả vờ khẳng định người giật dây chính là hắn. Cái gì? Lại có chuyện như thế? Lâm Sinh con ngươi co rụt lại, không khỏi kinh hãi, căn bản cũng không dám tin tưởng mình nghe được. Cô đương, trước tiên đem bản quan buông ra, nếu ngươi lời nói là thật, bản quan tất nhiên không biết bao che bất luận kẻ nào. Từ đầu đến cuối, Lâm Hồng vẫn luôn đang chú ý thần sắc của hắn, tựa hồ không hề giống làm bộ. Kết quả là, Ánh nha đầu, buông hắn ra. Nghe được lão gia tử lên tiếng, Lâm Bảo Ánh coi như lại thế nào không tình nguyện, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Vung lòng tay ra, Lâm Sinh bước nhanh đi đến Lâm Đức trước mặt, xem kỹ lấy hắn, giận dữ hỏi nói: Lâm Đức, nói cho bản quan, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sinh ca, không. Trấn quan đại nhân, này, việc này vừa nói, trên trán hạt đậu giống như mồ hôi trượt xuống. Ở sâu trong nội tâm, đã sớm hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, chính mình liền không nên thu số tiền này. Hiện tại tốt, bị bắt tại trận. Lâm gia nhân dám làm dám chịu, chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận chính mình hành động? Lâm Sinh gặp hắn ấp úng nửa ngày, vậy thả không ra một cái dám đến. Trong lòng đã hiểu rõ, đoán chừng 89 phần 10. Có thể, bọn hắn làm sao dám? Chính mình tân tân khổ khổ là Lâm gia trấn bỏ ra, một lòng chỉ nghĩ hết khả năng đi cải biến. Ai ngờ, còn có mấy cái này sâu mọt tại cản trở. Rất tốt ta. Lúc trước nếu không có nhìn hắn trung hậu trung thực, làm người khéo đưa đẩy một chút, lại sao có thể làm cho hắn lên làm đại đội trưởng chức? Tuyệt đối không nghĩ tới. Đúng là chính mình tự tay đem cái này sâu mọt bỏ vào trên vị trí này. Lâm đại nhân, người này thế nhưng là người chất nhi. Lý quản gia tiến lên chỉ vào Lâm đại hổ. Hán, đích thật là bản quan chất nhi, thế nào? Còn thế nào? Ngươi có biết hắn dựa vào ngươi tầng này thân phận, tại Lâm gia trấn bên trên, làm sàng làm bậy. Ngươi giả bị đụng lừa bị tiền, nhưng xưa nay không người nào dám lên tiếng, hết thệ cũng là bởi vì duyên cớ của ngươi. Cái gì? Còn có chuyện thế này? Lâm Sinh khó có thể tin nhìn qua bị trói gô Lâm đại hổ. Đối với đứa cháu này, quá khứ có lây rất nhiều không chịu nổi hành vi, cũng là có biết một hai. Trải qua mấy lần cảnh cáo đằng sau, vốn cho rằng đã có chỗ thu liễm, ai ngờ hay là mượn nhờ chính mình danh nghĩa ở bên ngoài ước hiếp bách tính. Tốt, rất tốt, cả đám đều đem mình làm ổ dù. Đáng giận nhất là thời gian dài như vậy, chính mình lại cũng không biết. Người tới, đem Lâm Đức cho bản quan cầm xuống. Giận không thể nói Lâm Sinh, không có nửa điểm thể diện có thể giảng. Một bên quan binh nghe nói lời này, không có nửa điểm do dự, cấp tốc tiến lên đem nó chế ngự. Lĩnh Châu thành, trong quân doanh, một tên mặc tịnh lệ khôi giáp màu bạc tướng sĩ, thần sắc vội vàng, chạy đến chủ tướng liều bài. Lâm Triều Nhan ngồi cao chủ vị, Cẩm Thư An Tĩnh đứng ở bên cạnh. Phía dưới, Tề Tĩnh Tư, Ngọc Kiều hai người một trái một phải đứng vững. Báo, ngày trước Tô tướng quân từ Vương đô đến đây, trên đường gặp được Lĩnh Châu Vương chặn đường. Giờ phút này, Tô tướng quân cùng Tam Thiên Đông Phương Hồng tướng sĩ bị Lĩnh Châu Vương bắt giữ đến ngoài cửa thành. Tiến đến tướng sĩ, một hơi đem tất cả mọi chuyện từng cái bẩm báo. Nghe được Tô Lạc Linh đang trên đường tới, lại gặp được Lĩnh Châu Vương chặn đường. Tức giận nhất, đối phương còn dám áp lấy các nàng đến đây Lĩnh Châu thành bên ngoài. Thị uy, hay là có ý khác? Cái gì? Hạ Đông Phong cái thằng kia lại dám bắt ta Đông Phương Hồng tướng sĩ? Cô nãi nãi ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tề Tĩnh Tư nghe vậy đằng sau, lập tức giận dữ. Lâm Triều Nhan khoát tay áo, ra hiệu tướng sĩ kia lui xuống đi, trên dung nhan tuyệt mỹ, bình tĩnh không gì sánh được. Đông, đông, đông. Tay phải tại án đài bên trên nhẹ nhàng gõ. Tiểu thư, như thế nào cho phải? Lĩnh Châu Vương ở thời điểm này, đối với chúng ta người hạ thủ, chỉ sợ là muốn cho chúng ta một hạ mã huy a. Cẩm Thư đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, lập tức nói. Nói thế nào? Lâm Triều Nhan ngước mắt nhìn chăm chú lên nàng, cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là bởi vì tiểu thư ngài trở thành đại hạ vị thứ nhất nữ vương gia, lại đang Lĩnh Châu. Đối với Lĩnh Châu Vương tới nói, lo lắng ngài vị này đột nhiên xuất hiện vương gia uy hiếp được địa vị của hắn, tự nhiên muốn bắt Tô tướng quân, sau đó đến đây thị uy, đồng thời vậy đang thử thăm dò lấy ngài thái độ. Cẩm Thư khoái ngôn khoái ngữ phân tích ra, câu câu cũng hợp tình hợp lý. Lý do này tự nhiên cũng thành lập. Không sai. Đã như vậy, vậy bản vương liền đi nghênh đón một chút, xem hắn rốt cuộc muốn chơi trò hề gì. Dứt lời, đứng dậy, nhanh chân đi ra liều vải. Lĩnh Châu thành bên ngoài, trên chiến xa, Hạ Đông Phong một thân thêu lên kim biên tam trảo áo mã bảo, buộc tóc kim quan, dáng người khôi ngô, đao tước giống như gương mặt, hiển thị rõ phong độ bất phàm. Tại phía sau hắn, 150.000 đại quân, giống như đen nghịt tầng mây bình thường. Phía trước 100 mét, Tô Lạc Linh cùng Tam Tiên Đông Phương Hồng các tướng sĩ, từng cái trên thân vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệnh, bị mang lên trên xích sắt nặng nề. Trên thân khôi giáp không tại, chỉ lưu một thân quần áo màu trắng, vết máu loang lổ. Gia Cát tướng quân, ngươi nói bệ hạ cho Lâm gia nha đầu hộ quốc vương, đến cùng phải hay không đang hoài nghi bản vương? Hạ Đông Phong ngắm nhìn Lĩnh Châu thành, chậm rãi mở miệng. Bên cạnh, Trư Cát Vân một thân màu vàng khôi giáp, khuôn mặt tuấn lãng, nghe nói lời này, vội vàng xoay người chắp tay đáp lại, "Vương gia, việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Không bài trừ bệ hạ đối vương gia nghi kỵ chi tâm, dùng hộ quốc vương đến từng bước xâm chiếm vương gia thế lực, cũng là 10 phần có khả năng." Úc. Hạ Đông Phong thâm ý sâu sắc nhìn Trư Cát Vân một chút, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Bản vương 15 tuổi thành tựu bát phẩm, 16 tuổi nhập cửu phẩm. Vì để tránh cho phụ hoàng nghi kỵ, sớm phong vương, rời xa vương đô cái kia nơi thị phi. Nhiều năm qua, bản vương âm thầm tích lũy binh lực, mời chào cao thủ. Bây giờ bản vương đã đạt tới tiên thiên cảnh đại viên mãn. Lĩnh Châu, Sở Châu, Trọng Châu, tay cầm Tam Châu đại quân 10 triệu. Vốn nghĩ đợi đến phụ hoàng quy thiên đằng sau, lại lấy tay bên trong đại quân giá lâm vương đô, ngồi lên vị trí kia. Không nghĩ tới, phụ hoàng lại thời thời khắc khắc đề phòng bản vương. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, vì tích lũy thực lực. Bây giờ, có lẽ chính là tiềm long vào biển cơ hội tốt nhất. Hạ Đông Phong phảng phất tại nói một mình, lại tốt giống như đang cố ý cáo chi Trư Cát Vân bình thường. Hán, muốn vương đô vị trí kia. Vương gia anh minh, hiện nay chúng ta đại quân 10 triệu, tăng thêm vương gia thực lực. Vậy hạ giả, cũng là thời điểm phái vị. Trư Cát Vân thuận theo lấy ý hắn nói tiếp. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu từ nơi này đi. Hạ Đông Phong đưa tay một chỉ, chính là trước mắt Lĩnh Châu thành. Vương gia, Sở Châu, Trọng Châu đại quân ngay tại tập kết, không quá 3 ngày, liền có thể đến. Đến lúc đó mấy triệu đại quân lên phía bắc vương đô, vương gia hoàng đồ bá nghiệp nhất định có thể thành công. Trư Cát Vân lại là cung duy nói, hoàng đồ bá nghiệp. Hạ Đông Phong thần sắc sững sờ, lập tức cười cười, vô vô Trư Cát Vân bả vai. Không sai, đều là bản vương ưa thích nghe, ngươi nhiều lời một chút. A, Trư Cát Vân nghĩ thầm, vương gia, ngài lúc nào trở nên như vậy hư binh? Vương gia, bọn gia hỏa này, nếu không trực tiếp hắn nhìn thoáng qua phía trước, Tô Lạc Linh bọn người, khoa tay một cái cắt cổ động tác. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn đưa các nàng trực tiếp gạt bỏ. Gia Cát tướng quân, tựa hồ quên đi, Đông Vương Hồng Thế nhưng là một chi những năm gần đây, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó đại quân. Mỗi một vị tướng sĩ, ngang cấp ở trong cơ hồ đều là lấy một địch năm tồn tại. Dáng vẻ như vậy đại quân, bản vương lại sao bỏ được giết? Hạ Đông Phong một mực đối với Đông Phương Hồng tướng sĩ, 10 phần kính nể, sớm đã có đưa các nàng thu đến dưới trướng ý nghĩ. Chương 146, Lĩnh Châu Vương ý đồ. Chương 146, Lĩnh Châu Vương ý đồ. Lĩnh Châu thành bên ngoài, trên chiến xa. Hạ Đông Phong đứng ngạo nghễ phía trước, ngắm nhìn Lĩnh Châu thành phương hướng. Trong đôi mắt, tinh quang bùng lên. Sau lưng, 150.000 đại quân chờ xuất phát, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lập tức đối Lĩnh Châu thành khởi xướng trùng kích. Hộ quốc vương, đại hạ vị thứ nhất nữ vương gia, quả nhiên là bá khí rất. Bản vương cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có gì chỗ hơn người. Hắn than nhẹ tự nói, trong đôi mắt có vẻ hưng phấn nhảy lên. Là một cái ẩn nhẫn nhiều năm vương gia, nó ra tâm chi đại, ý chỉ vương đô vị trí kia. Sau lưng, Trư Cát Vân ánh mắt tràn đầy sùng bái, nhìn lấy mình đi theo người. Đây chính là năm đó xuất sắc nhất đại hạ thứ nhất võ đạo thiên tài. Nếu không có cố ý che giấu mình, chỉ sợ đã sớm được lập làm chữ quân đi. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn không rõ. Vương gia rõ ràng xuất sắc như vậy, năm đó vì sao muốn phong vương, rời xa vương đô? Chẳng lẽ danh chính ngôn thuận, dương đầu lộ chân sau, lại tranh đoạt chữ quân vị trí? Ngày sau, thanh cựu đế hoàng không phải cũng giống nhau sao? Hết lần này tới lần khác, nhà mình vương gia không đi đường thường. 16 tuổi đăng đỉnh cựu phẩm cao thủ hệ liệt, xuất sắc như thế thiên tư, đừng nói đại hạ, phóng nhãn cựu châu bên trong, cũng có thể xếp hàng đầu đến. Mà hắn lại lựa chọn tại 16 tuổi phong vương, tiếp theo đi xa vương đô. Ngoại nhân xem ra, hắn không tranh không đoạt, tựa hồ muốn làm một cái nhàn tản vương gia. Có thể, lại có ai biết? Từ khi rời đi vương đô đằng sau, liên một mực tại Lĩnh Châu thành tích lũy thực lực, tuần tự khống chế Sở Châu, Trọng Châu hai vị vương gia trở thành nó khôi lỗi, trắng trận tuyển nhận binh mã, lôi kéo hết thảy võ đạo cao thủ. Trong đó, lôi kéo được một vị xuất sắc nhất thiên tài, Tiêu Hỏa. Sinh ra ở một cái xa xôi tiểu trấn, từ nhỏ thiên tư hơn người, mọi người trong miệng thiên tài thiếu niên. Về sau đột gặp biến cố, tu vi mất hết, thiên tài vẫn lạc, trở thành mọi người trơ chén phế vật. Cứ như vậy một thiếu niên, lại bị Vương gia một chút trọng chúng, đồng thời còn sách cho hắn đại lượng tài nguyên tu luyện. Càng vì đó hơn phía sau gia tộc chỗ dựa mấy năm. Ai có thể nghĩ, chỉ như vậy một cái vẫn lạc thiên tài, tại mấy năm sau, một lần nữa mở ra con đường tu luyện, đồng thời từ đó đằng sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vẹn vẹn thời gian 5 năm, thành tựu ba đạo kiếm luân kinh thế kiếm tiên. Nhìn qua trước mắt Hạ Đông Phong bóng lưng, một khắc này, Trư Cát Vân không gì sánh được sùng bái. Vương gia tuệ nhãn biết châu bản sự, viễn siêu thường nhân, nếu cho là Đông Phương Hồng Đại quân có chỗ hơn người, chỉ sợ lại chính là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ tiếc, nhánh đại quân này một mực bị Hộ Quốc Vương nắm trong tay. Vừa nghĩ tới Lâm Triều Nhan, Trư Cát Vân trong lòng nhịn không được có chút kính nể. Đồng dạng cũng là đại hạ hiếm có nhân vật phong vân, lấy nữ tử thân nhập quân, ngạnh sinh sinh ở trên chiến trường giết ra một vùng thiên địa. Về sau trở thành Hộ Quốc đại tướng quân. Chỉ là bộ dạng này thành tựu, đã nghiền ép 99 nam nhân. Có lẽ nói, đại hạ bên trong chỉ có một mình nàng có thể làm được trình độ như vậy. Nửa giờ sau, Lâm Triều Nhan đứng ở trên tường thành, xa xa nhìn xuống bên ngoài, thẳng đến trông thấy Tô Lạc Linh cùng một đám Đông Phương Hồng các tướng sĩ, trên thân trải rộng vết máu, trên tay chân đều bị mang lên trên xích sắt, hạn chế các nàng tự do lúc. Một tấm kia trên dung nhan tuyệt mỹ, rốt cục có biến hóa, âm hàn chi y dày đặc ở tại trên mặt. Đôi mắt đẹp cũng là sát ý bao phủ, nổi giận. Cho đến giờ phút này, nàng vừa rồi chân chính tức giận. Lĩnh Châu Vương Hạ Đông Phong, quả nhiên là thật can đảm. Cắn răng gạt ra đằng đằng sát khí lời nói đến. Sau lưng Cẩm Thư, Ngọc Kiều, Thể Tinh Tư ba người, đồng thời cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo sát ý bao phủ bốn phía. Bọn hắn làm sao dám? Tề Tĩnh Tư phẫn nộ chỉ vào trên chiến xa Hạ Đông Phong. Vừa lúc này, Hạ Đông Phong vậy phát hiện trên tường thành Lâm Triều Nhan, cười nhạt một tiếng nói, "Hộ Quốc Vương, đã lâu không gặp, chưa từng nghĩ là lấy loại phương thức này, còn xin tha lỗi nhiều hơn." Thanh âm bị võ khí ra chỉ lấy, lập tức truyền đến Lâm Triều Nhan bên hai. Bản vương làm việc từ trước tới giờ không là nhăn nhăn nhó nhó người, hôm nay mang theo 150,000 đại quân đến đây. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là để Hộ Quốc Vương giao ra Đông Phương Hồng Hộ Ấn. Đương nhiên, bản vương cũng không có nửa điểm uy hiếp ý tứ, chỉ là đơn thuần một trận giao dịch. Lấy những người này làm giao dịch điều kiện, chắc hẳn Hộ Quốc Vương không biết chối từ đi. Hạ Đông Phong thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không trung. Tô Lạc Linh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nổi giận hô: "Vương gia, không cần phải để ý đến chúng ta, cùng lắm thì vừa chết. Thân là Đông Phương Hồng một thành viên, tuyệt không liên lụy vương gia, càng không khả năng trở thành người khác uy hiếp vương gia thẻ đánh bạc. Lĩnh Châu Vương, có bản lĩnh liền giết chúng ta." Nàng quay đầu đi, trợn mắt nhìn chằm chằm Hạ Đông Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng hắn đến bị thiên đao vạn quả. "Uy hiếp? Không, không, không." Tô tướng quân hiểu lầm ý tứ của bổn vương, đều đã nói đến tương đương minh bạch, chỉ là một trận giao dịch, không phải uy hiếp. Có thể, dạng như vậy, nói ra, không ai tin tưởng. Giao dịch. Cẩm Thư cũng là nổi giận, rõ ràng chính là lấy Tô Lạc Linh một đám các tướng sĩ áp chế lấy tiểu thư nhà mình. Thế mà còn có thể nói đến như vậy đường hoàng. Thật đem người khác xem như đồ đần không thành. Lĩnh Châu Vương, ngươi đem bản vương xem như đồ đần sao? Lâm Triều Nhan lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, cười khẩy. Chưa từng nghĩ. Hạ Đông Phong không nói, ngược lại tiết hận lắc đầu, thở dài nói, chứ các tướng quân, xem ra Hộ Quốc Vương cũng không có muốn giao dịch gì tứ. Đã như vậy, những người này liền giết đi. Quả quyết, không có một tơ một hào do dự. Tại Lâm Triều Nhan không có thỏa hiệp một khắc này, hắn lại muốn hạ lệnh đem Tô Lạc Linh cả đám giết chết. Không có chút nào dây dưa dài dòng, càng không có nửa điểm muốn có kẻ mặc cả. Xảy ra bất ngờ biến cố, liền Lâm Triều Nhan cũng có chút không kịp chuẩn bị. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt sửng sốt, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc, lập tức lại chuyển biến làm nghi hoặc. Theo lý mà nói, đối phương như thế đại phí khổ tâm, tập hợp 150,000 đại quân tới đây, mục đích chắc chắn sẽ không là cho chính mình một hạ mã uy đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là vì Đông Phương Hồng Hổ Ấn? Vậy không đúng lắm. Đông Phương Hồng là do nàng một tay tạo ra. Cho dù Hổ Ấn không tại, một đám các tướng sĩ cũng sẽ nhận nàng người này. Bởi vì nàng cũng đã cung cấp Hổ Ấn. Hán, đến cùng muốn làm gì? Lâm Triều Nhan trong thời gian ngắn có chút không nắm chắc được ý đồ đối phương. Thật tình không biết. Cầm tới Đông Phương Hồng Hổ Ấn, chỉ là Hạ Đông Phong bước đầu tiên. Mà giết nàng mới là cuối cùng ý đồ. Hắn đương nhiên cũng biết, một chi thành thục đại quân, căn bản không có khả năng vẹn vẹn thuận theo hổ ấn như vậy chết đầu góc. Cho nên, vây giết Lâm Triều Nhan liền rất có tất yếu. Chỉ cần nàng chết, Đông Phương Hồng nhánh đại quân này mới có thể chân chính nắm ở trong tay. Lúc này, Trư Cát Vân dẫn theo trường kiếm, sải bước đi hướng Tô Lạc Linh trước mặt. Những tướng sĩ khác cũng là nhao nhao rút ra trường kiếm, gác ở còn lại những tướng sĩ kia trên cổ. Chấm đã. Khẩn yếu con đầu, Lâm Triều Nhan lên tiếng ngăn cản. Mặc kệ Hạ Đông Phong đến cùng có gì ý đồ, nàng đều không có khả năng tận mắt nhìn thấy thủ hạ tướng sĩ chết ở trước mắt. Chỉ là một viên hổ ấn, chỉ là tử vật thôi, cho liền cho, ảnh hưởng không lớn. Cùng mấy ngàn tên Đông Phương Hồng tướng sĩ tính mệnh so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng, nàng hay là ước lượng từng chiếm được đến. Bản vương đáp ứng ngươi, dùng hổ ấn đổi các nàng. Lâm Triều Nhan một lời đáp ứng. Hạ Đông Phong khỏe miệng có chút dương lên, rất là đắc ý, sau đó nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền Hộ Quốc Vương một người đem hổ ấn đưa đến bản vương trước mặt như thế nào. Không được, vương gia nhà ta thân phận tôn quý, sao có thể một mình lâm vào nguy hiểm. Nếu không do bản tướng quân đến đưa như thế nào? Tề Tĩnh Tư cái thứ nhất không đáp ứng, dưới cái nhìn của nàng, đối phương làm như vậy, nhất định là có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đang chờ bưng ra. Vì lý do an toàn, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng đối phương.
Ú,
đây không phải Tề Tương Quân sao? Quả nhiên là có tình có nghĩa, vì nhà mình vương gia an nguy, không tiếc tự thân mạo hiểm, bản vương ngược lại là bội phục. Hộ quốc vương không đáp ứng, Chư Cát Tương Quân động thủ đi. Hạ Đông Phong trước tán dương Tề Tĩnh Tư một phen có tình có nghĩa, tiếp lấy hướng phía Chư Cát Vân hạ mệnh lệnh, căn bản không cho Tề Tĩnh Tư phản ứng thời gian. Mỗi một cái cử động tựa hồ cũng có thể vượt quá nhân ý liệu. Chờ một chút, nếu Linh Châu vương yêu cầu, bản vương đồng ý là xong. Lâm Triều Nhan đưa tay một thanh đè xuống dục dịch Tề Tĩnh Tư, đối với nàng lắc đầu, ra hiệu nó không nên khinh cử vọng động. Vương gia không cần nhiều lời, bản vương thì sợ gì? Lâm Triều Nhan tự tin cười một tiếng, căn bản không có đem Hạ Đông Phong âm mưu quỷ kế để vào mắt. Nàng tin tưởng, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là bài trí. Thế là, quay người đi xuống tường thành. Long, long, long cửa thành mở ra. Lâm Triều Nhan chậm rãi cưỡi chiến mã, đi ra thành. Tình cảnh như thế, ngược lại để Hạ Đông Phong rất là ngoài ý muốn. Nghĩ không ra đối phương căn bản không có nửa điểm thi triển võ khí ý hình, chỉ là một tòa tường thành, bình thường bắt phẩm cao thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay bay vào xuống. Nhưng là, Lâm Triều Nhan cũng không có lựa chọn bộ dạng này làm, thậm chí còn cưỡi chiến mã ra khỏi thành. A, Hạ Đông Phong vốn còn muốn mượn cơ hội này xem xét một chút đối phương tu vi võ đạo, không nghĩ tới kế hoạch thế mà thất bại, càng không có nghĩ tới Lâm Triều Nhan không đi đường thường. Tốt một cái thông minh nữ tử, quả nhiên là cái hiếm có nhân tài. Hạ Đông Phong cho là đối phương cực kỳ có khả năng nhìn ra chính mình ý đồ, cho nên cố ý dùng cái này đến mê hoặc chính mình. Nếu như bị hắn biết, Lâm Triều Nhan căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Sở dĩ cưỡi chiến mã ra khỏi thành, hoàn toàn cũng là bởi vì nhiều năm ra chiến trường thói quen. Ai biết, cái này một thói quen, lại thành Hạ Đông Phong suy đoán nàng đã nhìn ra mình muốn thử ý đồ. Vương gia, ngài đừng tới đây, bọn hắn khẳng định không có lòng tốt. Đúng vậy a, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, không nên để vương gia mạo hiểm. Thân là Đông Phương Hồng một thành viên, đã sớm có chết giấc ngộ, không thể chết tại chiến trường có lẽ là chúng ta duy nhất tiếc nuối, nhưng cũng không thể để vương gia mạo hiểm. Tô Lạc Linh cùng một đám các tướng sĩ đều đang lớn tiếng gào thét. Đồng thời, tại các nàng hơi có vết máu trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra thật sâu cảm động. Dù sao, vương gia vì các nàng lựa chọn lấy thân mạo hiểm, trọng tình trọng nghĩa như thế vương gia, các nàng sao mà may mắn mới có thể đi theo ở bên người. Bản vương từ trước tới giờ không từ bỏ bất kỳ một cái nào tướng sĩ, bất kỳ một cái nào Đông Phương Hồng tỉ muội, dù cho phía trước là vực sâu vạn trượng, cũng thẳng tiến không lùi. Cưỡi chiến mã, Lâm Triều Nhan thanh âm quanh quẩn tại bốn phương tám hướng. Một khắc này, Tô Lạc Linh cùng một đám tướng sĩ nhao nhao hướng nàng quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào không thôi, thậm chí khóc giống túi đầu dậm chân, hận chính mình vô năng. Chương 147, đã từng vẫn lạc thiên tài cùng tợ rèn. Chương 147, đã từng vẫn lạc thiên tài cùng tợ rèn. Trên chiến mã, Lâm Triều Nhan nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất, khóc giống không thôi các tướng sĩ. Các nàng, thứ đi theo chính mình đằng sau. Trên chiến trường, đánh đâu thằng đó, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Dù là gặp được cường đại mấy lần địch nhân, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Có thể, vào lúc này, bởi vì một phương vương gia tư tâm, nhận khuất nhục như vậy đãi ngộ, không nên. Đúng là không nên a. Một khắc này, nội tâm của nàng giống như bị từng thanh lưỡi lê hung hăng vừa đi vừa về nói nói lấy. Trên thân, từng luồng cuồng bạo màu đỏ như máu sát ý tràn ngập, là nàng đặt chân chiến trường, nhiều năm tích lũy xuống sát lục khí tức, trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, ngưng tụ mà thành, cỗ này sát lục khí tức, cơ hội trở thành thực chất. Gió lớn giơ lên, khói bụi mạn vũ. Theo Lâm Triều Nhan cưỡi chiến mã, không nhanh không chậm, đắt, đắt, đắt. Tiếng vó ngựa giống như nặng nề rồi trống, đánh tại mọi người đáy lòng. Gào thét. Đột nhiên, Hạ Đông Phong bọn người chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý đánh tới. Tiếp theo, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Triều Nhan lúc, ầm ầm, một đạo trời quang phích lịch nổ tung, tại trên đỉnh đầu nàng, cuộn cuộn mây đen bắt đầu bao phủ. Thiên địa biến sắc. Quỷ dị như vậy dị tượng, trực tiếp đem hắn giật mình, kinh hô, làm sao có thể? Nhưng mà, chuyện kỳ quái vẫn còn tiếp tục lấy. Bầu trời phảng phất một phân thành hai, phía bên mình, tinh không vật lý, ánh nắng tươi sáng. Mà Lâm Triều Nhan sau lưng cùng trên đỉnh đầu, tất cả đều là đen nhánh tầng mây bao phủ, tựa như đêm tối ngay tại dần dần nuốt chửng ban ngày. Trong chốc lát, không hiểu cảm giác sợ hãi, cảm giác bất an bắt đầu dần dần chuyển khắp toàn thân. Nữ nhân này đến cùng ra sao lai lịch? Hạ Đông Phong cho tới giờ khắc này mới phát hiện một cái rất trọng yếu vấn đề. Đó chính là từ đầu đến cuối đều coi thường hộ quốc vương. Trước kia đều quỳ trên mặt đất khóc giống, một đám vương đông đỏ các tướng sĩ. Vậy tại lúc này phát hiện chỗ dị thường, các nàng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn qua trên đầu bầu trời. Một bên mây đen dày đặc, một bên lại là tinh không vật lý. Quỷ dị một màn, để các nàng quên khóc giống, sững sờ ngửa mặt lên trời dò xét, thật lâu không có khả năng bình tĩnh trở lại. Linh Châu Vương, bản vương biết ngươi từ nhỏ đã không đơn giản, khắp nơi để lộ ra chỗ hơn người. Lựa chọn 16 tuổi phong vương rời xa vương đô, đều chỉ là vì tránh né phong mang. Ẩn tàng Linh Châu 10 năm, âm thầm tích lũy thế lực. Hy vọng ngày sau, một khi kiếm chỉ vương đô, trở thành đại hạ tương lai tân hoàng. Đáng tiếc, ngươi không nên ở thời điểm này động bản vương người. Lâm Triều Nhan thanh âm, thoáng như cựu thiên kinh lôi, nổ tung ở trên không, quên quẩn tại trong đại quân. Một câu một trận, tựa hồ ngay tại cẩn thận thăm dò, đem hắn ở sâu trong nội tâm bí mật từng cái khai quật ra. Nghe vậy, Hạ Đông Phong con ngươi chợt co bảo, hoảng sợ không thôi. vốn cho là chính mình kế hoạch cùng ẩn tàng làm được không chê vào đâu được, chưa từng nghĩ đối phương sớm đã biết hắn toàn tính. Nếu như việc này tại đối phương trên là hộ quốc đại tướng quân lúc chuyển đến vương đô phụ hoàng bên hai, hậu quả khó mà lường được. Còn tốt bây giờ hắn binh hùng tướng mạnh, mấy triệu đại quân nơi tay, đã có đầy đủ át chủ bài. Hạ Đông Phong cố giả bộ tỉnh táo, ra vẻ chấn định nói hộ quốc vương cần biết có một số việc biết được càng nhiều đối ngươi nhưng không có chỗ tốt gì, mặc dù không biết ngươi cường đại đến mức nào có thể để thiên địa biến sắc, có thể tên đã trên dây không phát không được, dù là ngươi đã thành tựu nhân tiên tri cảnh bản vương cũng phải thí tiên một lần. Nói đi, cả ngươi đều lâm vào mức cực hạn trạng thái điên cuồng, có thể khiến cho thiên địa biến sắc người cho dù không phải nhân tiên tri cảnh, chỉ sợ khoảng cách cảnh giới này cũng sẽ không quá xa. Bản vương thừa nhận đi qua hoàn toàn chính xác coi thường ngươi, nhưng là hôm nay bất kể như thế nào tất sát ngươi. Hạ Đông Phong thân thể chấn động, trên thân màu tím võ khí cuồn đãng chân khai, lực lượng của bạo trong khoảnh khắc quét sạch bốn phía. Theo trên thân võ khí bạo phát ra tới, Lâm Triều Nhan cưỡi chiến mã vừa vặn dừng lại tại cách hắn 20 mét ở giữa. Hai người lẫn nhau đối nhìn xem, ánh mắt vừa tiếp xúc trong nháy mắt đó giống như hai tia chớp lẫn nhau đục vào. Xuy, ma sát đi ra một trận trầm thấp tiếng vang. Ầm ầm, một tiếng sấm rền lần nữa nổ tung, dày đặc mây đen trong khoảnh khắc bao trùm nghỉ mát gió đông cùng sau lưng đại quân trên không. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên trời tối, vị yêu hộ quốc vương sẽ không phải thật thành nhân tiên đi? Không có khả năng. Đại hạ qua nhiều năm như vậy, trên mặt nổi chưa bao giờ xuất hiện qua nhân tiên cảnh cường giả. Nàng một cái nữ hoa hoa, lại thế nào khả năng tại ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa thành tựu cảnh giới này? Không sai, dù là nàng thiên phú lại yêu nghiệt, tự tại nhân tiên cảnh là dễ dàng như vậy đạt tới sao? Vô số võ đạo tu giả dốc cả một đời cũng bất quá thành tựu tiên thiên cảnh thôi. Nàng dựa vào cái gì cùng những kia tiên tư chắc tuyệt, vạn cổ không một, kinh tài tuyệt diễm thiên tài đánh đồng? Nhưng trước mắt giải thích thế nào? Huyễn tượng, nhất định là huyễn tượng. Hạ Đông Phong sau lưng đại quân, lòng người bàng hoàng, đều tại bản thân an ủi giải thích. Nói thế nào? Vậy không nguyện ý tin tưởng, Lâm Triều Nhan một cái nữ hoa tử, có thể thành tựu tiên tiên phía trên tự tại nhân tiên cảnh. Lấy ra. Hạ Đông Phong đôi mắt nhíu lại, thanh âm rung động đạo. Trên người đối phương khí tức thực sự có chút cường đại đến khủng bố. Nhất là cái kia cố màu đỏ như máu sát lục khí tức, cơ hồ thực chất bình thường, cho người ta một loại sợ mất mật cảm giác. Tu vi thấp người, sợ là sẽ phải bị cố khí tức này ảnh hưởng tâm thần. Hộ quốc đại tướng quân, từ chiến trường đi ra cường giả, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Lâm Triều Nhan lấy ra hổ ấn, tiện tay ném qua, tiếp lấy lạnh lùng nói, hiện tại có thể thả người. Hổ ấn vẽ ra trên không trung một đầu đường cong, cuối cùng bị Hạ Đông Phong tiếp được. Cầm tới đằng sau, hắn ta mị cười một tiếng, nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ, hộ quốc vương, trọng tình trọng nghĩa là không tệ. Đáng tiếc bản vương cũng không tính buông tha các ngươi. Ra đi. Xảy ra bất ngờ lật lọng, ít nhiều khiến Lâm Triều Nhan cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có nửa điểm bối rối. Cứ như vậy an tĩnh nhìn đối phương, chỉ thấy trong đại quân chậm rãi đi ra hai bóng người. Một người mặc toàn thân áo đen, mang theo áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, sau lưng có một thanh khổng lồ thước sắt. Một người khác, một thân áo màu tím, tay cầm một thanh nặng tựa nghìn cân màu bạc truy, trôi truy trình viên hình trụ, thân truy giống như một cái vòng tròn hình mũi quan thái, chậm nhìn càng giống một cái măng. Chú ý bạc bên trên khắc vẽ lấy các loại lôi đình đồ án, du long đi phượng, sinh động như thật. Hai người nện bước bộ pháp, đi đến Hạ Đông Phong một trái một phải, cùng Lâm Triều Nhan nhìn nhau. Hộ quốc vương, vì giết ngươi, bản vương thế nhưng là đem dưới trướng xuất sắc nhất hai vị thiên tài cao thủ gọi tới. Giới thiệu một chút, vị này là Tiêu Hỏa, đã từng xa xôi một chỗ, kết xuất nhất thiên tài thiếu niên, về sau đột gặp biến cố, tu vi mất hết, thiên tài vẫn lạc, trở thành người người kêu đánh phế vật. Nhận hết người đồng tộc cho cười, Bạch Nhãn càng là đụng phải vị hôn thê tử hôn, định ra ước hẹn 3 năm. 3 năm đằng sau, từng bị vị hôn thê đánh gãy hai chân, ném đến nhà xí 3 ngày 3 đêm, nhận hết có đủ. Về sau một ngày nào đó, đột nhiên khôi phục thiên phú tu luyện, một đường hát vang, bay thẳng kiếm tiên chi cảnh. Nhân sinh của hắn cách ngôn, không có khả năng bị nữ nhân tả hữu, quãng đời còn lại, đến tả hữu có nữ nhân. Theo Hạ Đông Phong giải thích, dưới áo choàng, Tiêu Hỏa khỏe miệng co giật lấy, song quyền nắm chặt, đôi mắt bắn ra hai đạo dọa người lửa giận. Vác tại sau lưng thanh kia đại thước sắt, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trung quanh bắt đầu tràn ngập một cô nóng rực khí tức. Gặp tình hình này, Hạ Đông Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Không phải hắn không phải ngay tại lúc này đề cập qua lại nhục nhã Tiêu Hỏa, hết thảy đều là bởi vì đối phương tu luyện một loại cực kỳ cường đại kiếm pháp, cuồng nộ kiếm quyết. Càng là cuồng nộ trạng thái phía dưới, phát huy ra lực lượng, liền sẽ càng thêm cường đại. Cho nên, đang xuất thủ trước đó, Hạ Đông Phong không thể không kích thích, chọc giận hắn. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái. Lâm Triều Nhan tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện kinh ngạc thần sắc, tuyệt đối không nghĩ tới loại thời điểm này Hạ Đông Phong còn tại người ta trên vết thương sắc mới. Mở rộng tầm mắt, về phần bị này tên là Đường Tam, là một tên thợ rèn, từ nhỏ tu luyện rèn sắt chi đạo, rèn luyện thân thể, tập được một thân loạn phi phong chủ y pháp, trong tay chi truy từng rèn đúc qua vô số lợi hại vũ khí, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hạo thiên măng nhỏ. Từng tại cửu phẩm thời điểm sử dụng một kích mạnh nhất truy pháp, truy nó cái chân con bản đó, thành công từng đánh chết nửa bước tiên thiên cảnh cao thủ. Nói đến Đường Tam thời điểm, Hạ Đông Phong rất là hài lòng thiên tài này. Còn tốt năm đó đi ngang qua một cái lò rèn thời điểm, một chút nhận định người này tương lai thành tựu không thể đo lường, bởi vậy thu làm thủ hạ. Bằng không liền phải mất đi như thế một vị xuất sắc cao thủ. Đương nhiên Đường Tam còn có một cực kỳ lợi hại thân pháp, phong tao tẩu vị. Lâm Triều Nhan lần nữa kinh ngạc một chút, đánh giá một chút Đường Tam. Từ trên người đối phương hiện lộ ra khí tức, đủ để phán đoán, người này đã tiến vào tiên thiên cảnh. Một vị kiếm tiên, một cái tiên thiên cảnh, một cái là vẫn lạc thiên tài, lại lần nữa quật khởi. Một cái khác lại là thợ rèn. Không thể không nói, liền hai người kia đã từng kinh lịch, ai có thể tưởng tượng, bây giờ có thể có như vậy không tầm thường thành tựu. Thiên Lý Mã cuối cùng còn phải muốn gặp được Bá Nhạc. Nếu không, tiểu nhân vật chỉ có thể ở tầng dưới chót, đau khổ dãy rủa, buồn bực sầu não mà chết. Không sai. Xem ra vì giết bản vương, ngươi ngược lại là chuẩn bị rất sung túc. Như bản vương không có nhìn lầm, bên cạnh ngươi vị kia cũng là một vị tiên tiên cảnh. Tăng thêm ngươi ở bên trong, chọn vẹn ba vị tiên tiên cảnh cao thủ, một vị kiếm tiên. Lâm Triều Nhan tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một cái lĩnh châu vương, dưới trướng lại có nhiều cao thủ như vậy. Qua nhiều năm như vậy, đại hạ trên mặt nổi tiên tiên cảnh cao thủ số lượng cũng không nhiều. Đi qua, nàng vẫn cho là tiên tiên cảnh khó mà thành tựu. Nghĩ không ra, đây hết thảy phía sau nguyên nhân, lại là một ít người hữu tâm tận lực tại ẩn dấu. Đại hạ nước, tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn sâu a. Lâm Triều Nhan nội tâm nhịn không được cảm thán, đồng thời cũng cảm thấy rất đau xót. Nếu như tất cả tiên tiên cảnh cao thủ toàn bộ tụ lại, hướng trung quanh vương triều triển lộ, như vậy những năm gần đây, đại hạ cũng sẽ không lâm vào bị động như thế hoàn cảnh. Lòng người, quả nhiên giống như vực sâu vạn trượng, đoán không ra, không gặp được đáy. A, đồng nhiên, Tiêu Hỏa ngửa mặt lên trời thét dài, một cô nóng nảy lửa giận cơ hồ thực chất, quanh thân màu đỏ kiếm ý bắt đầu tùy ý tràn ngập, giống như lao nhanh giang hà, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 148, hơi ra tay chính là trấn áp hết thảy. Chương 148, hơi ra tay chính là trấn áp hết thảy. Cuồng bạo, nóng dực kiếm khí đem Tiêu Hỏa cả người bao phủ lại, giống như gợn sóng bình thường, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng dập dần mở, một vòng tiếp lấy một vòng. Hiển nhiên, tại thời khắc này, hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, chính là cuồng nộ kiếm quyết xuất kiếm trạng thái tốt nhất. Vâng. Sau lưng ba đạo màu đỏ thấm to lớn kiếm luân chậm rãi dâng lên, mênh mông như ngày, minh lược ban ngày, làm cho người không dám nhìn thẳng. Két két két, kiếm luân chậm rãi nhấp nô, phát ra trầm thấp tiếng vang. Trên lưng thanh kia đại thước sắt đột nhiên toát ra một đám lửa, phảng phất điểm một dạng, dần dần bắt đầu bốc cháy lên, lửa lớn rừng rực. Lại nhìn Tiêu Hỏa hai con người, ngọn lửa màu đỏ ngay tại đôi mắt chỗ sâu nhảy lên. Dưới áo choàng, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt đã sớm trở nên dữ tợn đáng sợ. Hạ Đông Phong thấy thế, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, vung tay lên chỉ vào Lâm Triều Nhan, đối Tiêu Hỏa nói ra, giết nàng. Giết. Tiêu Hỏa manh khẽ vung tay, đem sau lưng đại thước sắt rút ra, nắm chặt trên tay. Cỏ. Sau đó, quanh thân màu lửa đỏ hỏa diễm dày đặc, cuồng nộ kiếm quyết, hỏa diễm thất sắc kiếm, chân phải đạp một cái, cả người giống như lưu tinh, kích xạ hướng Lâm Triều Nhan. Đáng sợ kiếm khí khuấy động ở trung quanh, tựa như một đạo biển lửa ngay tại di chuyển nhanh chóng. Trung kích. Hạ Đông Phong nét miệng lên, rất là đắc ý lên tiếng, lựa tử một kiếm này, đủ để dung chuyển tiên tiên cảnh đại viên mãn. Lựa Minh Thi triển ra một kiếm này, ngay cả ta cũng không dám chính diện ứng đối. Xem ra những ngày này, kiếm đạo của hắn có chỗ tăng lên. Đường Tam không tự chủ được, nắm thật chặt trong tay màu bạc truy. Thần sắc cũng là tại thời khắc này, kìm lòng không được bắt đầu trở nên ngưng trọng mấy phần. Vương gia coi chừng. Tô Lạc Linh nhìn thấy trước mắt tình hình, nhịn không được sắc mặt hoảng hốt, vội vàng kinh hô. Trái lại thời khắc này Lâm Triều Nhan, mặt không biểu tình ngồi tại trên lưng chiến mã, không hề bận tâm trong đôi mắt đẹp mặt, nhìn không ra một tia gợn sóng. Cứ như vậy, an tĩnh nhìn Tiêu Hỏa cái kia đáng sợ kiếm khí trùng kích tới. Mấy tức qua đi, nàng thân thể chậm rãi dâng lên đến giữa không trung, phía dưới chiến mã tựa hồ ngửi được khí tức nguy hiểm. Tê luật luật, móng ngựa bay lên, quay đầu liền hướng cửa thành phương hướng chạy vội trở về. Chân đạp hư không, tóc dài bay lên, giống như một người ở giữa tiên tử. Lâm Triều Nhan quay đầu lại, nhìn thoáng qua trong khi chạy vội chiến mã. Trên thân màu đỏ như máu sát lục khí tức chậm rãi thu liễm. Lập tức, hai đạo kim quang ở tại đáy mắt chỗ sâu hiện lên. Chậm rãi nâng lên trắng nõn như liên ngó sen giống như tay phải, lười biếng đến tựa như lơ đãng một dạng. Thiên địa rộng lớn, Vũ Châu cũng rất lớn, đi qua bản vương, từ đầu đến cuối cực hạn tại võ đạo một đường. Thật tình không biết thế gian còn có Liêu công tử như vậy tiên nhân chi tư tồn tại. Hắn hứa bản vương một thân thông thiên bản lĩnh, còn có thể để cho ngươi một cái nho nhỏ võ tu khi dễ phải không? Nhìn như nói một mình, lại tốt giống như tại cảm khái cái gì. Cái kia trắng non tay phải, rũa ra trong mấy mắt. Ở đây tất cả mọi người biểu lộ khẽ giật mình. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đều cảm thấy nàng quá mức điên cuồng. Lại muốn bằng vào tay không đi nên đón Tiêu Hỏa kiếm chiêu. Cuồng vọng, tự đại, hay là vô tri? Trong lúc nhất thời, Hạ Đông Phong bên này đám người không biết như thế nào đi hình dung giờ phút này Lâm Triều Nhan bày ra kiêu ngạo một mặt. Dù cho là tự tại nhân tiến cảnh, gặp được đáng sợ như thế một kiếm, cũng phải nghiêm mặt đối mặt đi. Thế nhưng là nàng đâu, lại như vậy không nhìn tư thái. Hộ Quốc Vương, ngươi quá mức kiêu ngạo tự mãn, thế mà vọng tưởng tay không ứng đối lựa tử một kiếm này, ngươi nhất định hạ chàng sẽ rất thảm. Hạ Đông Phong nhịn không được nỉa mai cười nói, đúng vậy, hắn thấy Lâm Triều Nhan thực sự có chút quá cuồng vọng tự đại, cuối cùng nhất định bởi vậy rơi vào một cái chết không toàn thây hạ chàng. Vương gia, coi như nàng được phong vương, vậy vẫn như cũ chỉ là một cái nữ hoa tử. Nhận biết cực hạn, tự cho là đúng, không thể cỡ trách nhiều a. Đường Tam cũng không coi trọng Lâm Triều Nhan, đều đã bắt đầu dự định thu hồi trên tay Hạo Tiên măng nhỏ. Trận chiến này, ai mạnh ai yếu không nói trước, chỉ là như thế không coi ai ra gì phách lối tư thái. Đã quyết định kết quả của nàng, nhất định sẽ bị bại rất triệt để, đã chết rất nhanh. Liên tại bọn hắn còn tại trào phúng, châm chọc lấy Lâm Triều Nhan lúc. Một giây sau, giống như biển cả nổi lên ngập trời con sóng lớn màu đỏ, ẩn chứa vô số màu đỏ thâm kiếm khí. Đột nhiên, sắp đánh trúng Lâm Triều Nhan một khắc này, thanh kia đại thức sắt, thế mà bị nàng nâng lên tay nhỏ kia, dùng kiếm chỉ nhẹ nhàng chống đỡ. Không sai, hai ngón tay chống đỡ lên trước, nguyên bản cuồng bạo không thôi kiếm khí, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, từ từ hiện lộ ra giữa biển lửa, tiêu hỏa thân ảnh. Ngươi cho rằng ngươi một kiếm này rất mạnh sao? Lâm Triều Nhan có chút dương mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt đã triệt để lâm vào kinh hãi thần sắc tiêu hỏa, nhỏ giọng thầm thì. Khí lãng quay cuồng, tạo thành từng luồng cuồng phong, trực tiếp đem tiêu hỏa áo choàng cấp nhiên vi, lộ ra một tấm tuấn lãng khuôn mặt. Có thể, giờ phút này trên khuôn mặt anh tuấn kia xuất hiện khó có thể tin thần thái, trong đôi mắt càng là lộ ra hoảng sợ bất an. Làm sao có thể? Hắn không thể tin được, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Triều Nhan. Nữ nhân trước mắt này, từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng chưa từng hiện lộ một phần võ khí, lại vẫn như cũ bằng vào một bàn tay, đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một kiếm, cho ngăn lại không nói. Đường Tam Bản đến đã bắt đầu thu hồi truy bạc, thấy vậy một màn, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, không thể tưởng tượng, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Một khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy thế gian quỷ dị nhất, đáng sợ sự vật một dạng. Thất thần. Cái này Hạ Đông Phong nguyên bản khuôn mặt tươi cười cứng đờ, lập tức toàn thân run mạnh, hoảng sợ chỉ vào Lâm Triều Nhan, chậm chạp nói không ra lời. Ai dám tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Nếu là nói đối phương có thể tiếp được một kiếm này, cũng sẽ không để hắn như vậy thất kinh. Thế nhưng là, Lâm Triều Nhan biểu hiện ra, thật sự là quá mức nhẹ nhõm. Thậm chí nói, hơi hận, giơ tay lên một cái mà thôi, liền đem có thể tùy tiện oanh sát tiên tiên cảnh cao thủ một chiêu cho tiếp được. Sao mà đáng sợ, sao mà khủng bố. Lại nhìn Lâm Triều Nhan, kiếm chỉ chống đỡ đại thước sát sau, tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười, lúc này giật mình nói, a, nguyên lai đây cũng là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo một kiếm. Nói thật, có chút làm cho bản vương cảm thấy thất vọng. So với Tần Cát chủ kiếm, ngươi tựa hồ còn kém rất xa. Dứt lời, tay phải nhẹ nhàng dùng sức bắn ra, một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra. Bành! Trực tiếp đem tiêu hỏa bay bay đến mặt đất, ném ra một vài mét sâu hố to, dơ lên một trận bụi đất. Khục khục. Chốc lát sau, tiêu hỏa toàn thân vết máu từ hố to leo ra, đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Sau lưng ba đạo kiếm luân vậy lộ ra u ám không ánh sáng, cuối cùng dần dần tiêu tán. Đại thước sắc mất đi quang mang, an tĩnh nằm ở một bên. Lâm Triều Nhan tùy ý đem hắn đánh bay ra ngoài, liền không còn có đi để ý tới, thậm chí liền nhìn vậy không mang theo nhìn một chút. Tiếp lấy, đặt chân đi giữa không trung, như giống trên đất bằng. Lĩnh Châu Vương, bản vương rất ngạc nhiên, là của ngươi tin tức quá bần cùng, hay là ngươi căn bản không chú ý Vương Đô? Bản vương mang theo 100,000 Đông Phương Hồng Đại quân giá lâm Vương Đô, liền ngươi phụ hoàng cũng không dám cầm bản vương thế nào. Vương Đô chi trung, nhiều cao thủ như vậy, cũng chưa từng ngăn cản bản vương mảy may. Ngươi là thế nào cho là, bằng vào mấy người các ngươi, liền có thể giết bản vương? Lâm Triều Nhan cất bước đi trên không trung, nhàn nhã đến giống như tại dạo bước một dạng. Lời vừa nói ra, Hạ Đông Phong mắt chừng đến như chấu mắt, sắc mặt biến đổi lớn, không khỏi kinh hãi. Lập tức, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng Trư Cát Vân, tựa hồ đang chất vấn, đây là có chuyện gì? Vì sao chính mình làm một phương vương gia, thế mà cũng không chiếm được Vương Đô bên kia tin tức? Xem ra ngươi còn không biết Vương Đô phát sinh sự tình. Lâm Triều Nhan giật mình, chỉ sợ đây hết thảy lại là Vương Đô vị kia thủ bút, sớm đã đem Hạ Đông Phong an bài tại Vương Đô nhãn tuyến thanh trừ, dẫn đến cho đến nay hắn còn chưa từng biết Vương Đô sở chuyện phát sinh. Nói thật, bản vương vẫn luôn không quá muốn bại lộ chính mình thực lực chân thật. Có thể phụ tử các ngươi hai người đều đem bản vương xem như quả hồng mềm đến bóp, tựa hồ các ngươi đều quên một chút. Lâm gia trong tay khống chế lại quân, đủ để khiến đến toàn bộ đại hạ cải thiên hoán địa. Nói đi, tùy ý vung tay lên, mấy đạo quang trụ màu vàng bay ra. Đông, đông, đông. Cây cột màu vàng hung hăng nện ở trên mặt đất, đem Hạ Đông Phong bao vây lại. Chanh. Sáu cái kim cây cột hiện ra hình lục giác, một mực phong bế hắn tất cả đường lui. Một giây sau, trên cây cột nhanh chóng bắn ra từng đạo màu vàng dây xích. Tại Hạ Đông Phong chưa kịp phản ứng lúc, những này xích vàng cấp tốc đem hắn cuốn chặt lấy, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Vương gia, Đường Tam gặp tình hình này, lập tức thi triển ra thân pháp, phong tao tẩu vị. Chỉ gặp hắn thân ảnh biến hóa khó lường, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, vô số bóng dáng sinh ra. Trong lúc nhất thời, làm cho người khó mà phân rõ ràng đến cùng cái nào mới là bản thể. Nhưng mà, tại Lâm Triều Nhan trong mắt, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có hắn một đạo chân thân đang nhanh chóng di động tới, căn bản không nhận những bóng dáng kia ảnh hưởng. Thân pháp cũng không tệ, ngang cấp ở trong, chỉ là thân pháp này, hẳn là có thể áp chế không ít đối thủ. Liên liên nàng đều nhịn không được tán thưởng một câu, đối phương thi triển ra thân pháp. Loạn phi phong chủ y pháp, một kích chí mạng, truy nó cái chân con bản nó. Đường Tam nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay truy bạc, nhanh chóng vung đẩy, một giây đồng hồ xuất truy hơn vạn lần. Khủng bố như vậy. Phanh, phanh, phanh chói hai tiếng oanh kích vang quanh quần tại bốn phía. Cuồng vũ truy pháp, nhìn như lộn xộn, phi tốc tại những cái kia cây cột màu vàng oanh kích. Tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ ràng hắn xuất truy tốc độ. Lâm Triều Nhan ở trên cao nhìn xuống, hai tay ôm ngực, cứ như vậy đạm mạc nhìn xem hắn nện gõ lấy kim trụ. Sâu kiến lay cây. Vương gia, ta cũng tới. Chư Cát Vân cũng là kìm nén không được, đối mặt bị vây Hạ Đông Phong, lựa chọn xuất thủ. Quanh trên thân một cỗ màu tím võ khí bạo phát, thân ảnh nhoáng một cái, vậy xuất hiện tại kim trụ trước. Toàn thân chấn động, trên thân khôi giáp băng liệt, chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ. Mang nhu kình. lốt buốt, bắp thịt cả người bắt đầu hở ra, triển khai tư thế. Đối với kim trụ ra quyền, đấm ra một quyền, mang theo giống như hủy thiên diệt địa khí thế. Phanh, phanh, phanh. Tiếng oanh kích, vang không dứt ai. Về phần một bên Tiêu Hỏa, dãy rủa muốn từ dưới đất bò dậy. Chỉ tiếc, vừa rồi Lâm Triều Nhan tùy ý một kích, thực sự quá khủng bố. Đem hắn thể nội kiếm khí đánh cho hỗn loạn không chịu nổi. Hoa một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Loạn thất bát tao truy pháp, truy kia cùng cái măng nhỏ mở dạng, cứ gọi măng người không lợi kỳ truy pháp tính toán, quả nhiên là thợ rèn. Ngược lại là ngươi, để bản vương có chút ngoài ý muốn, Man Nhu Kình. Cỗ này ngang ngược khí tức, là không tệ, đáng tiếc chỉ có thể dùng ma lực. Lâm Triều Nhan một mực tại chú ý hai người, đồng thời còn đối với hai người bình luận vài câu. Chương 149, thu phục. Chương 149, thu phục. Giữa không trung, Lâm Triều Nhan lăng không đứng thẳng, hai tay ôm ngực, tóc dài bay lên, phong tình vạn trùng. Một thân tuyết trắng khôi giáp, giống như một vị thần minh, làm cho người không dám xâm phạm mảy may. Nhìn xuống phía dưới, tuyệt mỹ trên mặt đều là cao lạnh, trong mắt đẹp lạnh nhạt, lạnh nhạt, phản phất không đem thế gian hết thể để vào mắt. Tùy ý vung tay lên, liền dáng Lâm sáu cái cây cột màu vàng, khốn trụ tiên thiên cảnh đại viên mãn hạ đông phong. Về phần Đường Tam, Trư Cắt Vân hai người dùng hết toàn lực, không ngừng oanh kích lấy cái kia mấy cây cột màu vàng, lại lộ ra tốn công vô ích, căn bản không làm gì được nửa phần. Làm sao có thể? Ngươi vì sao cường đại như thế? Không, không nên, đại hạ bên trong không nên tồn tại ngươi dạng này cường giả. Hạ Đông Phong cuồng loạn giống giận, không thể tin được, đối phương mạnh đến mức khủng bố như thế. Hay là người sao? Tự tại nhân tiên cảnh. Không, nhất định không phải nhân tiên cảnh. Rõ ràng nửa năm trước, nàng vẹn vẹn chỉ là nửa bước cửu phẩm mà thôi. Thân y dịch cốc linh đan diệu dược, cũng chỉ có thể thay nàng kéo dài tính mạng thôi. Tại sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Không hợp logic. Hắn chợt lung lay đầu, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Kẻ yếu nhận biết, chỉ có thể cực hạn tại tự cho là đúng giới hạn bên trong, mà cường giả mới có thể đạt tới tầm mắt bao quát non sông. Rất rõ ràng, ngươi vẫn chỉ là kẻ yếu, còn vào không được cường giả nhận biết giới hạn. Một người một thời điểm nào đó, vẹn vẹn cực hạn tại chính mình trong nhận thức biết, như vậy hắn vĩnh viễn chỉ xứng nhìn lên xa không thể chạm cường giả. Lâm Triều Nhan cười khẩy, từ tốn nói, sở dĩ sẽ cho rằng đại hạ không tồn tại cường đại hơn bọn hắn cao thủ, chỉ là bọn hắn nhận biết quá cực hạn, như là chính mình qua lại bình thường, cảm thấy tiên tiên cũng đã là võ đạo cực hạn. Thật tình không biết, thế gian tồn tại so cảnh giới này cao thủ cường đại, sợ là nhiều vô số kể. Cửu Châu chi đại, thế gian chi đại, ai có thể nói mình tất cả đều nhận biết nữa nha? Một góc của băng sơn, hoặc là chính là sâu kiến nhận biết cực hạn. Bị xích vàng quấn chặt lấy thân thể Hạ Đông Phong, toàn thân rung mạnh, sắc mặt kinh hãi nhìn qua Lâm Triều Nhan. Trong nháy mắt đó, người trước mắt lơ đãng, bắt đầu dần dần cao lớn đứng lên. Ngươi, thế mà cường đại như vậy, vì sao cam tâm chỉ là một cái vương gia? Đột nhiên, Hạ Đông Phong giật mình tới, hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Căn cứ hắn nắm giữ tình báo đến xem, Trấn Quốc công phủ không chỉ có khống chế Hắc Long Cưới, còn có so sánh một nửa hoàng quyền Trấn Quốc lệnh. Những ngày gần đây đến, vị kia bị nghiêm trọng đánh giá thấp thư sinh cô gia, càng là đi lên phía Bắc chi lộ, rực rỡ hào quang, giết thành chủ, chém vương gia, tức thì bị ca tụng là văn đạo tiên nhân. Nếu là tăng thêm Lâm Triều Nhan trên tay 100,000 phương Đông Đỏ đại quân, tất nhiên có thể tùy tiện lệnh đại hạ đội chủ. Vì sao nàng không có bộ dạng này làm? Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới ngồi lên vị trí kia sao? Trở thành đại hạ thứ nhất nữ đế, sẽ là cỡ nào phong thái? Đại hạ nữ đế sao? Lâm Triều Nhan hơi sững sờ, lập tức đắng chát cười một tiếng. Ở tại vị liền phải mưu nó chính, vị trí càng cao, mang ý nghĩa muốn gánh vác trách nhiệm liền sẽ càng lớn. Nữ đế một vị, như thế nào nói một chút mà thôi, càng không phải là chém chém giết giết liền có thể quyết định. Tư duy, nhu sách, lòng dạ, tầm mắt, tâm trí, cổ trọng, mang binh đánh giặc, có lẽ chính mình là một vị hảo thủ. Nói về đế hoàng vị trí, chính mình cũng không phù hợp. Huống chi, nàng trí không ở vị trí này. Từ khi đặt chân tu tiên một đường, quen biết càng rộng lớn hơn thiên địa, tương lai chính mình nhất định không biết hạn chế tại đại hạ, cũng sẽ không hạn chế tại Cửu Châu. Chuyện tương lai, ai có thể nói đến chuẩn? Trước mắt, nàng chỉ có tập trung tinh thần, đủ khả năng phía dưới chế tạo ra một cái hòa bình thịnh thế đại hạ. Bản vương không thích hợp vị trí kia, Lục Nha Đầu mới là nhân tuyển tốt nhất. Lâm Triều Nhan bật cười một tiếng, lập tức mang theo một vòng cương triều ý cười nói, Lục Nha Đầu. Hạ Đông Phong thần sắc khẽ giật mình, lúc này lấy lại tinh thần, đúng là nàng. Bớt nói nhiều lời, kết thúc. Nàng nói xong, đưa tay đối với ngay tại điên cuồng vùng vẫy truy bạc Đường Tam, nhẹ nhàng một chỉ. Bành. Sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đem Đường Tam vênh bay ra ngoài. Hoa. Một ngụm máu tươi cuồn cuộn, cả người tinh thần lộ ra vẻ hoại suy sụp. Tốt, thật mạnh. Trong hố sâu, Đường Tam dùng hết sức khí, leo ra, vạn phần hoảng sợ hô. Trong mấy mắt, Lâm Triều Nhan đôi mắt đẹp chuyển rời đến Trư Cắt Vân trên thân. Chỉ thấy hắn công kích động tác dừng lại, sững sờ ngửa đầu nhìn chăm chú lên nàng. Không đợi nàng có hành động, Trư Cắt Vân lãnh không đinh tới câu, tình huống này, ta quen. Nói đi. Tay phải mạnh mẽ dùng sức, hung hăng nện ở bộ ngực mình. Máu tươi cuồn cuộn, thân hình cấp tốc bay rất ra ngoài. Mười mấy mét bên ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, Trư Cắt Vân làm bộ dãy rủa mấy lần, hai mắt khẽ đảo, hai chân đạp một cái, trực tiếp ngất đi. Thấy thế, mặc kệ là Tiêu Hỏa hay là Đường Tam, đều sợ ngây người. Còn có thể dạng này chơi? Hạ Đông Phong bị Trư Cắt Vân giờ phút này hành động cho làm cho một mặt một bức, nhất là gặp hắn làm bộ ngất đi trạng thái, kém một chút không có mắng chửi người. Tốt xấu ngươi cũng tới trước dễ rủa một chút, tự mình đánh mình tính chuyện gì xảy ra? Khi tất cả người đều mắt mù sao? Hay là nói ngươi nhà chính là đến Khôi Hải? Lâm Triều Nhan đạm mạc liếc nhìn Trư Cắt Vân một chút, nhẹ gật đầu, coi như hiểu chuyện, biết tiến thối, là cái đáng quý nhân tài. Lập tức, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện trên mặt đất, đưa tay vung lên, 6 cái cây cột màu vàng tiêu tán, hai ngón tay đối với Hạ Đông Phong nhẹ nhàng để ép. Một cỗ Thái Sơn áp đỉnh khí thế đáng sợ, đem nó áp chế đến nửa quỷ trên mặt đất. Muốn sống hay là muốn chết? Lời nói lạnh lùng tại Hạ Đông Phong vang lên bên tai. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức kinh hãi phát hiện, đối phương từ đầu tới đuôi, căn bản liền không có coi bọn họ là thành một chuyện. Buồn cười, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, khí tức tử vong ngay tại dần dần bao phủ chính mình. Nửa ngày, hắn gian nan mở miệng, muốn sống. Đơn giản hai chữ, phản phất dành thời gian lực khí toàn thân nói ra. Rất tốt. Lâm Triều Nhan phất tay một chiều, nguyên bản tại Hạ Đông Phong trong tay hổ ấn, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, bay đến trên tay nàng. Không phải đồ vật của ngươi, thiếu nhớ thương, bởi vì ngươi không có năng lực kia. Vừa nói, nàng lần nữa phất tay, một bình sứ nhỏ bay ra, rơi vào Hạ Đông Phong trước người. Đây là đứt ruột đan, hiếm thấy độc dược một trong, ăn nó đi, ngày sau liền đi theo bản vương dưới trướng. Độc dược, đứt ruột đan. Hạ Đông Phong nhìn qua trước mắt bình sứ nhỏ, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Chỉ chốc lát, nguyên bản hôn mê Trư Cát Vân vội vàng đứng lên, chạy chậm đến Hạ Đông Phong bên người. Vương gia, chúng ta mạng sống quan trọng, ăn đi. Nói xong, không để ý người khác kinh ngạc ánh mắt, một thanh cầm lấy bình sứ, đổ ra một viên dược hoàn màu đen, há miệng liền ăn hết. Quay người, đối với Lâm Triều Nhan cung kính quỳ xuống đến, hô, tiểu nhân nguyện ý vì vương gia sông pha khói lửa, lên núi lao, xuống biển lửa. Trong gió đến, trong mưa đi. Hạ Đông Phong vừa sợ ngây dại, tên này trở mặt tốc độ nhanh chóng, mở rộng tầm mắt ra. Hạ vương gia, nhìn cái gì? Đừng sửng sốt ta. Lúc này chính là chúng ta biểu trung tâm thời điểm, tranh thủ thời gian ăn a. Trư Cát Vân quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Hạ Đông Phong ra hiệu nói: "Còn có các ngươi hai cái, có muốn ăn hay không một viên? Ăn liền có thể bảo mệnh, không ăn lời nói, ta lập tức thay các ngươi tìm một chỗ phong thủy bảo địa. Thay các ngươi cố gắng an táng, ngày sau các ngươi ngay tại ngày có linh, phù hộ ta xuôi gió xuôi nước thuận tài thần." Hắn hướng về phía Đường Tam, Tiêu Hỏa hai người gian trá cười một tiếng. Doa đến hai người, vội vội vàng vàng, cả bỏ lẫn lăn, lao đến. Không nói hai lời, cầm tới dược hoàn, trực tiếp nuốt vào. Cuối cùng, ba người đồng loạt đưa ánh mắt đặt ở Hạ Đông Phong trên thân. Các ngươi vậy mà Hạ Đông Phong chỉ vào ba người, tức giận đến nói không ra lời. Tiêu Hỏa nhún vai bất đắc dĩ nói: "Vương gia, ngươi cũng biết ta, nữ nhân kia đem đến cho ta nhục nhã, nếu là không trả về đi, ta cho dù là chết, cũng sẽ chết không nhắm mắt." Đường Tam đồng dạng bất đắc dĩ: "Vương gia, ngươi cũng biết ta, từ nhỏ đã là cô nhi, đi theo lão thợ rèn lớn lên. Lão thợ rèn trước khi chết, duy nhất nguyện vọng chính là muốn tìm tới hắn thất lạc nhiều năm cháu gái Tiểu Ngũ." Trư Cát Vân vậy mở miệng: "Vương gia, ngươi cũng biết ta, trong nhà còn có cái hơn 80 tuổi mẹ già, nếu là ta cứ như vậy không mình mà chết, trong nhà mẹ già ai tới chiếu cố?" Sát Bách Vương lão đầu lại không đồng ý. Nghe xong ba người lý do, Hạ Đông Phong tự rêu cười một tiếng: "Tốt, tốt, tốt, liền các ngươi từng cái có nhiều việc, sợ chết." Lúc này sắc mặt giận dữ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm ba người, một tay lấy bình sứ đoạt tới, lấy ra một viên, ném vào trong miệng: "Các ngươi là biết bản vương có thể còn sống, cái nào nguyện ý chết?" Cắt. Ba người đồng loạt kinh bị hắn đạo. Thoáng qua, mấy người hướng phía Lâm Triều Nhan quỳ xuống hô to: "Tham kiến hộ quốc vương." Chương 150, khí vận dao động. Chương 150, khí vận dao động. Tham kiến hộ quốc vương. Theo Hạ Đông Phong quỳ xuống cung kính hô to. Theo sát, 150.000 đại quân trong nháy mắt quỳ xuống. Tham kiến hộ quốc vương. Tham kiến hộ quốc vương. Tham kiến hộ quốc vương. Thanh thế trung thiên, đinh hai nhức óc. Đại địa phảng phất tại giờ khắc này, bị đại quân tiếng gọi ầm ĩ chấn động phải đất rung núi chuyển bình thường. Trên 9 tầng trời, thần mây vậy vào lúc này, để to lớn thanh thế cho vọt thẳng mở. Một khắc này, Lâm Triều Nhan đứng chắc tay, nhìn qua trước mắt 150.000 đại quân, cười nhạt một tiếng, đứng lên, thuận miệng một tiếng, giống như kinh lôi nổ tung ở trong sân, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Lúc này, Hạ Đông Phong đột nhiên ngẩng đầu, rung động không thôi nhìn qua nàng, trong lòng cảm thụ, khủng bố như vậy, kinh động như gặp thiên nhân, như thế cường giả, không đáp tồn tại thế gian, ứng ở trên 9 tầng trời, thiên nhân vậy. Một bên khác, Tô Lạc Linh cùng một đám Đông Phương Hồng tướng sĩ, cấp tốc bị giải khai trên thân công xiềng, khôi phục thân tự do sau, chúng tướng sĩ bọn họ, cấp tốc bắt đầu khôi phục thể nội võ khí. Hạ Đông Phong, Lâm Triều Nhan nhẹ giọng mở miệng: "Tại." Hạ Đông Phong hai tay ôm quyền, cung kính đáp lại: "Tiếp tục kế hoạch của ngươi, mang theo đại quân tiến về Đôn Đô, nhớ lấy không thể ngộ thương mạch tính." Lời này vừa nói ra, mấy người bỗng cảm giác kinh ngạc, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, không hiểu: "Vương gia, ý của ngài, đại quân ép Đôn Đô, để bị kia thoái vị, lập lục nha đầu là đế hoàng?" Lâm Triều Nhan đôi mắt đẹp nhíu lại, lạnh lùng nói: "Lúc đầu chuyện này là dự định tham gia xong tranh cử gặp qua sau đó lại tiến hành. Hiện nay, vừa bận Hạ Đông Phong đột vào, bị nàng thu phục, tay cầm mấy triệu đại quân, tăng thêm lão gia tử lại không tại Vương Đô, đúng lúc là thay đổi triều đại thời cơ tốt. Từ Hạ Hoàng hạ chỉ để nàng tiến về tham gia tranh cử hội một khắc kia trở đi, nàng liền đã không còn dự định lưu nhiệm gì thể diện. Mấy người nghe chút, lập tức minh bạch Lâm Triều Nhan ý tứ. Lúc này, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đáp lại nói, là giờ này khắc này. Hạ Đông Phong nội tâm cực kỳ phức tạp, nghĩ không ra Lục Tả lại có một vị như vậy che chở người của nàng, mà lại thực lực còn mạnh hơn đến đáng sợ. Đế hoàng vị trí, chính mình kiếp này sợ là vô duyên. Vương gia, nghe đồn Vương Đô đã từng xuất hiện thần bí kiếm tiên, từng một kiếm trọng thương Tần Cát chủ bọn người. Phòng đoán cẩn thận vị kia thần bí kiếm tiên, chỉ sợ tối thiểu cũng phải là tuyệt thế kiếm tiên phía trên. Chúng ta chưa cắt vân suy nghĩ liên tục, Chi Ngô lên tiếng nhắc nhở. Thần bí kiếm tiên. Lâm Triều Nhan nghe nói lời này, sắc mặt sững sờ, sau đó cũng nhớ tới, cái tin đồn này, nàng cũng nhận được qua tin tức. Nhưng là, trước đó, nàng trở lại Vương Đô thời điểm, cũng không có gặp được vị kia thần bí kiếm tiên. Chẳng lẽ lại là hoàng thất một vị nào đó cường đại tiên hoàng? Cũng là không bài trừ khả năng này. Nếu như đối phương thật là người của hoàng thất, dù cho Hạ Đông Phong dẫn đầu mấy triệu đại quân ép Vương Đô, chỉ cần vị kia thần bí kiếm tiên xuất thủ, lại thêm cấm vệ quân cùng hoàng cung những tên kia, muốn thay đổi triều đại cũng không phải chuyện dễ dàng. Không sao, bản vương cùng các ngươi cùng nhau trở về, vừa vặn cũng muốn gặp hiểu biết biết cái gọi là thần bí kiếm tiên đến cùng là thần thánh phương nào. Lâm Triều Nhan nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là chính mình trở về một chuyến tương đối ổn thỏa. Lần trước trở về Vương Đô cũng không có nhìn thấy Hạ Minh Nguyệt, có vương gia đích thân tới, tất nhiên nước chảy thành sông. Hạ Đông Phong xấu hổ cười một tiếng, khen một câu. Tiêu Hỏa, Đường Tam song song ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, nghĩ không ra Hạ Vương gia lại còn có lấy lòng người khác một ngày, coi là thật hiếm thấy a. Lâm Triều Nhan đánh giá hắn, gặp hắn vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên là nội tâm xoắn xuýt cực kỳ. Nếu không có độc đan cho hắn phục dụng, căn bản cũng không khả năng thần phục chính mình. Tuy nói chính mình bày ra đầy đủ trấn nhiếp thực lực của bọn hắn, có thể đã từng thân là một phương vương gia, há lại sẽ cam tâm tình nguyện trở thành người khác đầy tớ. Ngươi tuy là một phương vương gia, có thể bản vương hy vọng ngươi nhớ kỹ, bày ngay ngắn vị trí của mình, không cần hy vọng xa vời một chút việc không thể nào bật. Huống chi ngươi đã đạt tới tiên thiên đại viên mãn, kém một bước liền có thể đặt chân nhân tiên cảnh. Võ đạo một đường, nhân tiên cảnh có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu, lưu luyến thế tục quyền lực. Đối với ngươi tương lai con đường tu luyện, không có nửa điểm chỗ tốt. Suy nghĩ một phen qua đi, Lâm Triều Nhan tại gõ hắn đồng thời, vậy nhắc nhở lấy hắn. Ai ngờ, Hạ Đông Phong gãi đầu một cái, cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn ngồi bên trên vị trí kia, chỉ bất quá ẩn nhẫn nhiều năm, lại thu nạp nhiều cao thủ như vậy, không tạo phản một lần, luôn cảm giác có lỗi với thủ hạ những người này. Những lời này cũng là ăn ngay nói thật. Tại đặt chân tiên tiên cảnh trước đó, Hạ Đông Phong vẫn luôn trăm phương ngàn kế muốn ngồi lên đế hoàng vị trí. Có thể, từ khi tiến vào tiên tiên cảnh sau, tâm cảnh dần dần bắt đầu sinh ra một chút biến hóa. Cho tới hôm nay tiên tiên đại viên mãn, đối với đế hoàng quyền lực cũng không phải rất lưu luyến, đơn thuần không muốn những cái kia đi theo người của mình thất vọng thôi. Tốt nhất là dạng này. Lâm Triều Nhan chăm chú xem kỹ hắn một lát, gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Vương Đô, Tổ Miếu, vàng son lộng lẫy nóc nhà, các loại hoa lệ bích họa, phù điêu, giá cắm đến chiếu rọi, quang mang nhu hòa chiếu sáng, từng khối đại hạ tiên tổ bài vị bày ra, xích túc ngân y y, hạ hy treo trên bầu trời ngồi xếp bằng, khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp, để lộ ra một cô an tưởng. Đóng chặt đôi mắt đẹp, ngồi xuống nhập định. Hồi lâu qua đi, nàng đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem trước mặt trên vách tường chân dung. Trong mơ hồ, thương kia long khí màu vàng ngay tại từ chân dung tản ra. Cao mày gắt gao nhìn chằm chằm bức chân dung kia, thời gian dần qua, càng phát ra nhiều long khí bắt đầu từ chân dung trôi nổi đi ra. Chuyện gì xảy ra? Đại hạ khí vận tại giờ phút này có chỗ dao động, chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Hạ Hy duỗi ra củ sen giống như trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng tô điểm mấy lần hư không, đạo đạo kim quang bay vụt ra ngoài, cuối cùng chui vào đến trong chân dung mặt. Ông. Đồng nhiên, một tiếng trầm thấp vụ vụ âm thanh nộn nạo lên, hình thành từng luồng gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Những rung động kia, giống như từng đầu màu vàng hình rồng, nhanh chóng du tẩu. Quả nhiên là khí vận xảy ra vấn đề. Nàng thu hồi tay phải, nhẹ giọng nói nhỏ. Đến cùng là loại nào biến cố, có thể gây nên khí vận sói mòn? Càng nghĩ, cuối cùng đến không ra một đáp án. Còn muốn tán. Một giây sau, Hạ Hy quanh thân ngân quang, kim quang đại thịnh, đưa tay đối với chân dung, đánh ra mấy trường. Đạo đạo trưởng ấn, đánh về phía trên bức họa, phong tỏa những cái kia muốn sói mòn khí vận, cho bản hòa phong. Theo gầm lên giận dữ, lực lượng kinh khủng từ trên người nàng bạo phát đi ra, bay thẳng chân dung chấn áp tới. Nguyên bản nhanh chóng sói mòn khí vận chân dung, trong nháy mắt định trụ, phản phất bị một loại nào đó cường đại phong ấn một dạng, chấn áp lại chân dung khí vận đằng sau. Hạ Hy tinh mỹ trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng vẻ giận dữ, tiện tay vung ra một đạo ngân quang. Tại phía sang ngự thư phòng Hạ Vô Cực, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí giáng lâm, doa đến hắn liền vội vàng đứng lên, phi tốc lách mình đi vào tổ miếu, sợ chậm một chút sẽ khiến lao tổ tông không vui. Tổ miếu bên trong, Hạ Vô Cực câm như hến, quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không biết lao tổ tông gọi đến vạn bối tới đây vì sao sự tình, nhỏ giọng mở miệng, trong thanh âm xen lẫn vẻ run rẩy. Hạ Hy chậm rãi quay đầu, lạnh lùng xem kỹ lấy hắn, thanh âm sâm lanh nói, đại hạ mấy ngày nay đã xảy ra biến cố gì, lại dẫn tới khí vận sói mòn? Nghe vậy, Hạ Vô Cực một mặt mờ mịt, căn bản không biết cái gì khí vận sói mòn một chuyện. Lao tổ tông, gần đây cũng không có phát sinh biến cố gì, về phần khí vận sói mòn một chuyện, văn bối cũng không rõ ràng. Suy nghĩ một lát, hắn hay là thành thật trả lời. Ngươi Hạ Hi đang muốn tức giận, đột nhiên giật mình tỉnh lại, khí vận một chuyện, quá huyền liền diệu. Từ xưa đến nay, trừ một ít tu luyện đặc thù công pháp người, mới có thể dò xét khí vận. Bình thường võ đạo tu giả, đối với khí vận một chuyện, hiểu rõ quá mức bé nhỏ. Lập tức cho bản hoàng đi thăm dò một chút, hai ngày này đại hạ bên trong, có phải hay không xảy ra chuyện gì dị thường sự tình. Nếu là có, lập tức cho bản hoàng báo cáo tới. Ngươi có thể lăn. Chương 151, ngươi là ai? Chương 151, ngươi là ai? Sau 8 ngày, Vương đô, ngoài thành 30 dặm, Hạ Đông Phong, Trư Cát Vân hai người ngắm nhìn trước mắt Vương đô, nhịn không được nói một câu xúc động. Năm đó vì một chút hy vọng sống, chỉ có thể rời xa hoàng thất. Nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại một lần nữa trở lại nơi này. Hạ Đông Phong cảm xúc rất nhiều. Sinh ở hoàng thất, hết thảy đều thân bất do kỷ. Dù là chính mình không muốn tham dự đế vị tranh đoạt, có thể vụ trộn, nhưng lại có vô số cái bàn tay tại thôi động đây hết thảy. Hạ Vương gia, chuyện năm đó đã qua, ngài mẫu phi trên trời có linh, nhất định vậy hy vọng nhìn xem ngài hảo hảo còn sống. Trư Cát Vân vội vàng an ủi. Đối với hắn gặp phải tự nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Hảo hảo còn sống. Đúng vậy a. Chuyện cho tới bây giờ, trừ hảo hảo còn sống, tựa hồ vị trí kia đã cùng ta triệt để vô duyên. Hạ Đông Phong ở trong nội tâm, kỳ thật mười phần hâm mộ chính mình lục tỷ, tối thiểu có thể có một người. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn như vậy duy trì nàng. Hạ Vương gia, nói cẩn thận a. Lâm Vương gia thế nhưng là một lòng muốn ủng hộ lục công chúa, ngài cũng không thể lại đối vị trí kia có tưởng niệm. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trư Cát Vân quay đầu, nhìn xa xa hậu phương một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, người đang ngồi chính là Lâm Triều Nhan. Đi, việc đã đến nước này, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta há lại sẽ không biết. Hạ Đông Phong cười nhạt một tiếng, cố gắng để cho mình lộ ra một vòng mỉm cười. Đó chính là tốt nhất. Trư Cát Vân nói xong, cưỡi chiến mã, đi vào hậu phương trước xe ngựa. Xuống ngựa, chạy chậm đến màn xe bên cạnh. Vương gia, đã đến Vương đô, chúng ta là đại quân trực tiếp nghiền ép lên đi, hay là ngay tại chỗ hạ trại? Chỉ chốc lát, trong xe ngựa truyền tới Lâm Triều Nhan thanh âm. Trước hết để cho đại quân nguyên địa hạ trại, sau đó cho vị kia đi một phong thư, để hắn thoái vị đi. Trư Cát Vân nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, kém một chút đều phản ứng không kịp. Trực tiếp như vậy sao? Để bệ hạ thoái vị, có thể làm sao? Bất quá, hắn biết rõ những này đều không phải là mình quan tâm. Sau nửa canh giờ, hoàng cung, ngự thư phòng, Hạ Vô Cực ngồi có trong hồ sơ tấm trước, chăm chú xem kỹ lấy trên tay tấu chương. Lão tổ tông để tra sự tình, hắn nhưng là một khắc đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, đã đem đại hạ nội bộ triệt để tra xét một lần. Từng quyển tấu chương tra xét sau, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào sự kiện phát sinh. Ngoài cửa, truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, lập tức một cái tướng quân đội đội vàng vàng chạy vào. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Người chưa tới, thanh âm đã truyền đến Hạ Vô Cực bên hai, khiến cho sầm mặt lại, đôi mắt giận dữ. Chuyện gì như vậy đội vàng hấp tấp? Hạ Vô Cực tại nhìn thấy người tới sau, lập tức giận dữ quát lớn. Bệ hạ, lĩnh châu vương thư đến tin. Tướng quân kia quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao lên một phong thư. Lão bát, hắn thư đến tin làm cái gì? Hạ Vô Cực cảm thấy đến ngoài ý muốn, nghĩ không ra lão bát sẽ ở lúc này cho mình tới một phong thư. Đứa bé kia từ khi năm đó Dương Phi chết về sau, hắn vậy tự động sớm phong vương, đi xa vương đô. Suy nghĩ một chút, đã có rất nhiều năm chưa từng thấy qua đứa bé kia. Nghĩ đến đây, Hạ Vô Cực không khỏi lộ ra một vòng hiền lành dáng tươi cười. Có phải hay không lão bát một cô? Cũng là rời đi vương đô nhiều năm như vậy, một người tại Linh Châu khẳng định trải qua thật không tốt. Nhớ nhà cũng là chuyện đương nhiên. Phía dưới, tướng quân kia nghe nói lời này, trong nội tâm không nhịn được nghĩ lấy, đúng vậy a, Linh Châu vương hoàn toàn chính xác nhớ nhà, muốn đem vương đô biến thành nhà của mình. Ta đáng thương bệ hạ u, người ta thế nhưng là mang theo mấy triệu đại quân đến vương đô, cũng không phải về nhà thăm lão nhân ra ngài. Xem chừng là muốn đưa ngài thượng thiên lạc. Thua thiệt ngài còn như thế vui vẻ. Nô công công, mau mau đem thư trình lên. Hạ Vô Cực đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút con trai mình đưa tới thư. Cô phải thật tốt nhìn xem lão bắt viết thứ gì. Nô công công đi qua, nhận lấy thư. Rất nhanh, thư đi tới Hạ Vô Cực trên tay. Hắn nhanh chóng mở ra, cầm lên xem xét. Một giây sau, sắc mặt cấp tốc tái nhợt đứng lên, đôi mắt hiện lên một vòng lệ khí. Bởi vì trên thư này mặt nội dung rất đơn giản. Phu hoàng, tuổi tác đã cao, ứng thối bị nhục trước. Hoàng nhi đã xuất mấy triệu đại quân tại vương đô bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Ngắn ngủi hai câu nói, thấy hắn đầu óc trống rỗng. Thối bị nhục trước. Tốt một cái thối bị nhục trước. Tuyệt đối không nghĩ tới. Từ trước đến nay biểu hiện tốt đẹp lão bát, thế mà lại có tạo phản tâm tư. Hoàng thất, quả nhiên là một cái thùng luận. Làm một phương vương gia, còn không vừa lòng. Dám nhúng chàng cô vị trí. Rất tốt a. Đầu tiên là Lâm Triều Nhan xuất lĩnh đại quân đến đây, làm cho cô không thể không cho nàng một cái vương vị. Bây giờ, Liên Cô nhi tử cũng dám xuất lĩnh đại quân đến mức thoái vị. Đúng. Hạ Vô Cực đem thư giận đập vào trên mặt bàn. Tốt một cái lão bát, tốt một cái mấy triệu đại quân. Nghĩ không ra hắn tại Linh Châu nhiều năm như vậy, thế mà âm thầm phát triển thành khủng bố như thế thế lực. Mấy triệu đại quân ép vương đô, Liên Cô đều không thu được mảy may tin tức. Nói đi. Ánh mắt bắn ra hai đạo dọa người tinh quang, gắt gao nhìn chăm chú lên Nô Công Công. Dọa đến Nô Công Công nội vàng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch. Câm như hến nói bệ, vậy hạ chuyện không liên quan người, cô chỉ là rất ngạc nhiên, chỉ là một cái vương gia, như thế nào làm đến để tin tức đi không ra Linh Châu? Còn có qua nhiều năm như vậy, một mực tại Linh Châu thám tử, vì sao không có phát hiện hắn lòng lang dạ thú? Hạ Vô Cực dần dần bắt đầu tỉnh táo lại, giật mình tỉnh lại. Chính mình tựa hồ đối với lão bát cũng không biết một tí gì. Đột nhiên, hắn cố đè nén nhớ tới lão tổ tông trước đó để tra sự tình. Lão bát tạo phản, tuyệt đối là một kiện đại hạ trước nay chưa có đại sự. Chẳng lẽ lại việc này thật cùng lão bát có quan hệ? Nói thầm một câu, thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, tổ miếu bên trong, Hạ Vô Cực quỳ trên mặt đất, sát mặt cung kính nói, lão tổ tông, tra được gần nhất duy nhất dị thường sự tình, chỉ có vãn bối một nhi tử lên tạo phản chi tâm, bây giờ xuất lĩnh mấy triệu đại quân ngay tại vương đô bên ngoài, muốn để vãn bối thối vị nhượng chức. Treo trên bầu trời ngồi xếp bằng Hạ Hy kinh ngạc mở mắt ra, thì ra là thế. Bản hoàng liền nói vì sao gần nhất khí vận có chỗ dao động, lại là có người tạo phản. Hạ Hy chậm rãi đứng thẳng lên, treo trên bầu trời nổi lơ lửng, từ từ tới gần đến Hạ Vô Cực trước người, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn. Niệm Mai cười nói, thật đúng là phế vật, liền nhi tử cũng dám tạo phản, xem ra ngươi cái này đế hoàng vậy làm được chẳng ra sao cả. Lập tức nàng ánh mắt ngắm nhìn bức kia chân dung của chính mình, ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, khí vận liền sói mòn thành cái dạng này, xem ra con của ngươi so ngươi còn muốn phù hợp ngồi vị trí này. Đối với nàng tới nói, ai ngồi lên vị trí kia không chút nào ảnh hưởng, dù sao thân phận bối phận tại cái này, lão tổ tông vạn bối nghịch từ kia lòng lang dạ thú chắc hẳn đã tập hợp đông đảo cao thủ, không biết có thể hay không xin mời Hạ Vô Cực tranh thủ thời gian ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói. Không có khả năng, bản hoàng thân là các ngươi lão tổ tông, sao có thể xuất thủ chèn ép một cái hậu bối. Còn nữa nói, con của ngươi có thể tạo phản, không chừng hắn sẽ là người được trời chọn. Thế gian vạn vật tồn tại tức hợp lý, hắn lựa chọn tạo phản, còn có thể binh lâm thành hạ, không chừng dù sao cũng hơi thiên ý tại. Hạ Hy sờ lên chính mình cái cằm, chăm chú phân tích nói. Nhưng là nàng cái này một trận phân tích, để Hạ Vô Cực tâm lạnh hơn nửa đoạn. Đi, hảo hảo phản kháng đi. Bản hoàng đi trước nhìn xem con của ngươi đến cùng có gì ba đầu sáu tay. Rất chờ mong a. Nói xong, siêu một tiếng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một mặt mộng bức Hạ Vô Cực. Không đáng tin cậy. Quá không đáng tin cậy. Vương đô bên ngoài, trong doanh địa, chủ soái trong lều bài, Lâm Triều Nhan tựa ở trên một cái ghế, trên tay cầm lấy một bản tạp văn thư tịch, chính thấy say sương ngon lành. Đồng nhiên, nàng cố đè nén tử đứng lên, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, nhìn về phía cửa trống đồng. Đại hạ ở trong, lại có như thế mạnh cao thủ. Đấy lòng nổi lên một tia gợn sóng, âm thầm ngoại ý muốn nghĩ đến. Gào thét, một trận cuồng phong thổi lên màn cửa, ngay sau đó, liền thấy một đạo ngân quang lấp lóe. Sau một khắc, trong trống đồng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo chân trần ngân ý thiếu nữ, toàn thân toát ra đến một cỗ không gì sánh được cường hành khí tức. Ân, đúng là cái nữ hoa. Hạ Hy thấy rõ ràng trong lều bảy người, thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Người là ai? Lâm Triều Nhan trên dưới dò xét đối phương một chút, ngữ khí bình thản hỏi. Đang ánh mắt chú ý tới người tới dưới chân lúc, kinh hai phát hiện, người này thế mà đứng thẳng giữa không trung, từ trước tới giờ không tiếp xúc mặt đất. T. Ra sân bức cách đơn giản kéo căng. Thả lỏng, bản hoàng chính là đến xem, nhưng không có nửa điểm ác ý. Hạ Hy ánh mắt lật ra, liếc thấy phía trước trên thớt trưng bày chén trà, tay phải chậm rãi duỗi ra, hai ngón tay có chút khối lượng, phía trên chén trà tựa hồ nhận cái gì triệu hoán một dạng, cấp tốc bay đến trên tay nàng. Cái này Lâm Triều Nhan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này, cảm thấy đến hiếu kỳ, đồng thời đáy lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tốt chăng a. Vương gia, bệ hạ đã hồi âm. Bên ngoài vang lên hạ đông phong thanh âm, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên, chỉ chốc lát đi tới trong lều vải. Vương gia, vị này là? Hạ Đông Phong chấn kinh phát hiện trong này thế mà còn có một người tại. Cùng lúc đó, Hạ Hy vậy chú ý tới hắn tiến đến, chỉ là dò xét một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, a, nguyên lai ngươi mới là tiểu tử kia trong miệng lão bát. Lão bát? Nghe vậy, Hạ Đông Phong thân thể cứng đờ, sắc mặt dừng lại, kinh hãi nhìn đối phương. Từ nhỏ đến lớn, hội gọi mình lão bát chỉ có phụ hoàng một người. Người này nhất định là phụ hoàng sai phái tới cao thủ. Ngươi là phụ hoàng người? Hắn thăm dò tính mở miệng. Ai ngờ, Hạ Hy ôn nhuận cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng xứng. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Đông Phong mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn chăm chú lên đối phương khuôn mặt. Thậm chí ngay cả phụ hoàng vậy không để vào mắt. Nàng rốt cuộc là ai? Quan sát tỉ mỉ một phen qua đi, đông nhiên hắn cảm thấy trước mắt vị thiếu nữ này, nhìn xem có chút quen thuộc, trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Chúng ta gặp qua. Đè nén không được nội tâm nghi hoặc, hắn lựa chọn hỏi ra. Tô Miếu. Hạ Hy nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thế nhưng là, chính là bởi vì hai chữ này, doa đến Hạ Đông Phong vội vàng quỳ trên mặt đất, hoảng sợ bất an, thanh âm đều trở nên khàn giọng đứng lên. Ngài là lão tổ tông? Lập tức hắn lại phủ định lắc đầu, không có khả năng, trong bức họa kia người thế nhưng là 800 năm trước lão tổ tông. Người tuổi như vậy, chẳng lẽ lại là lão tổ tông hậu nhân? Chương 152, Hạ Hy chân kinh. Chương 152, Hạ Hy chân kinh. Hạ Đông Phong quỳ xuống trong nháy mắt đó, cùng trong miệng lão tổ tông xưng hô, lập tức làm cho trong lều vải không khí một tịch. Ngài là lão tổ tông hậu nhân sao? Hạ Đông Phong phủ định đối phương là chân dung người. Quá hoang đường. 800 năm trước người, lại thế nào khả năng sống được hiện tại? Hạ Hy thân thể chậm rãi bay tới Hạ Đông Phong trước mặt, trực câu câu xem kỹ hắn một lát. ngươi phụ hoàng tiểu tử kia cũng không dám dạng này hoài nghi bản hoàng thân phận. Nói xong, từ từ quay người, lơ lửng thân thể, dần dần đi vào Lâm Triệu Nhan bên cạnh. Cẩn thận nhìn chằm chằm nàng dò xét một hồi lâu. Ngữ khí hơi có vẻ kinh ngạc nói, bản hoàng thế mà không cách nào nhìn tấu ngươi. Đang khi nói chuyện, đôi mắt bắt đầu nổi lên trận trận ngân quang, khóa chặt tại Lâm Triệu Nhan trên thân. Đối mặt tình hình như thế, Hạ Đông Phong trong thời gian ngắn cũng không biết làm sao đứng lên, lại không dám tiến lên nói thêm cái gì, bởi vì một cái không rõ lai lịch, cùng tổ miếu trung ương treo vị lao tổ tông kia giống nhau như lúc, một cái khác lại là bây giờ khống chế chính mình sinh tử chi nhân. Đại hạ bên trong lại ra ngươi dạng này yêu nghiệt văn bối, quả nhiên là làm cho người khó có thể tin. Rất không tệ, có ngươi cùng tiểu tử này tạo phản, không có gì bất ngờ xảy ra, thành công hay là vô cùng có khả năng. Hạ Hy nhìn chằm chằm Lâm Triệu Nhan hồi lâu, cuối cùng khoe miệng có chút dương lên, tràn đầy ý cười đạo: vô cùng có khả năng. Không, chẳng lẽ lại trong đó còn có thể có biến cố gì phải không? Hộ quốc vương tu vi thông thiên, tăng thêm chúng ta mấy vị tiên thiên cảnh cao thủ, mấy triệu đại quân binh lâm thành hạ, bộ dạng này tình huống chỉ là có khả năng thành công sao? Hạ Đông Phong trong lòng nổi lên trận trận nghi hoặc, thậm chí đều có chút hoài nghi đối phương có phải hay không nói sai. Lâm Triệu Nhan ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhàn nhạt hỏi: người muốn ngăn cản? Dưới cái nhìn của nàng, đối phương tu vi cũng là cực kỳ thâm hậu, nếu là người này xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ mình cũng phải phí chút công phu ứng đối. Không, đang yên đang lành, bản hoàng ngăn cản các ngươi làm cái gì? Thế gian vật vật tồn tại tức hợp lý, các ngươi lựa chọn tạo phản, vậy liền có tạo phản lý do. Đã có lý do đi làm một sự kiện, vậy liền đi làm. Thành công hay không không trọng yếu, trọng yếu là chuyện này các ngươi đã làm. Hạ Hy từ đầu đến cuối vẫn như cũ giữ vững nụ cười nhàn nhạt, tựa như một cái tài trí dịu dàng người. Cùng nàng tấm kia thiếu nữ bộ dáng khuôn mặt có vẻ hơi không hợp nhau. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong tình bạt trùng, khí chất siêu nhiên, cho người ta một loại thượng vị giả bá đạo. Càng là đánh giá thiếu nữ trước mắt, Lâm Triều Nhan thì càng kinh ngạc. Đồng thời, vậy đang suy đoán thân phận đối phương lai lịch. Hạ Đông Phong vừa rồi đề cập, đối phương cùng hoàng gia tổ miếu treo lão tổ tông chân dung người rất giống. Nàng, đến tột cùng là chân dung người hay là con cháu đời sau? Cùng Hạ Đông Phong không giống với, Lâm Triều Nhan tiếp xúc tu tiên một đường. Biết rõ, thế gian người tu luyện, tu vi đạt tới nhất định khi đã mạnh, đủ để kéo dài tuổi thọ, cũng không phải là việc khó gì. Cho nên nói, dù là nói cho nàng, người trước mắt chính là 800 năm trước, Hạ gia lão tổ tông, nàng vẫn như cũ tin tưởng. Tiểu nữ hoa, không cần nhìn, bản hoàng chính là Hạ gia 800 năm trước lão tổ tông Hạ Hy. Hạ Hy tựa hồ nhìn ra giờ phút này Lâm Triều Nhan nội tâm nghi hoặc, gọn gàng dứt khoát mở miệng cáo chi: cái gì? Ngài thật là Hạ Hy lão tổ? Hạ Đông Phong một trận tê cả da đầu, ai ra, đây chính là 800 năm trước người, lại sống sờ sờ xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Gặp vì đây là, một mực nhìn chăm chú lên Lâm Triều Nhan phản ứng Hạ Hy, tại chính mình nói xong qua đi, đối phương trên nét mặt cũng không có xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, giật mình biểu lộ. Trong mấy mắt, để nàng cảm thấy sự tình tựa hồ trở nên thú vị. Bình thường võ tu, biết được chính mình là 800 năm trước người, khẳng định là khiếp sợ không thôi, mà nàng nhưng không có. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là đối phương nhất định được chứng kiến so đây càng thêm hoang đường sự tình. Không ngoài ý muốn, có gì hảo ý bên ngoài theo bản vốn biết, võ tu một đường, bước vào nhân tiên cảnh sau, tuổi thọ liền có thể kéo dài. Sống 300 năm 100 năm, cũng không phải là việc khó gì. Lâm Triều Nhan sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là nàng tự xưng bản vương lúc, làm cho Hạ Hy rất cảm giác kinh ngạc. Bản vương, ngươi là đại hạ vương gia, t. Nữ tử là vua, không đơn giản a. Nếu là nhớ kỹ không sai, lần trước bản hoàng thức tỉnh thời điểm, trong hoàng cung có cái nữ tử bị phong vương. Giờ phút này, nàng rốt cục nhớ lại, tựa hồ thức tỉnh lúc, hoàng cung đã trải qua một trận phong vương, vẫn là dùng võ lực ép. Lâm Triều Nhan ánh mắt ngưng tụ, vậy kịp phản ứng, nguyên lai lần trước chính mình cảm nhận được cỗ lực lượng ba độ kia, lại là đến từ đối phương. Như vậy xem ra, người này nhất định là hoàng gia lão tổ không thể nghi ngờ. Cũng không biết đối phương mục đích chuyến đi này lại là vì sao. Yên tâm, hoàng thất là hoàng thất, bản hoàng là bản hoàng, giữa hai bên không cần đánh đồng. Về phần các ngươi tạo phản một chuyện, bản hoàng cũng không có lòng hỏi đến quá nhiều, đơn thuần hiếu kỳ, cho nên mới này nhìn một chút. Nàng giống như có thể thấy rõ Lâm Triều Nhan nội tâm ý nghĩ một dạng, thế mà có thể rõ ràng trả lời nội tâm nghi vấn. T. Lâm Triều Nhan nhịn không được hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng mấy phần. Một chút có thể thấy rõ người khác ý nghĩ, cũng không phải chuyện đáng sợ nào đó. Mấu chốt đối phương có thể thấy rõ ý nghĩ của mình, vậy liên quá kinh khủng. Cần rõ ràng, chính mình thế nhưng là thế gian cực kỳ hiếm thấy tu tiên giả. Tuy nói thuộc về gà mờ, đó cũng là nghiền ép một mảng lớn võ đạo tu giả. Không cần để ý, bản hoàng công pháp tu luyện đặc thủ, có thể thấy rõ người khác suy nghĩ. Mà ngươi rất không giống với, nếu không có thất thần thời điểm, bản hoàng căn bản là không có cách thấy rõ trong lòng ngươi một hai. Chắc hẳn cái này cùng ngươi công pháp tu luyện có quan hệ. Hạ Hy ngược lại là trực tiếp thông thấu, chỉ cần là đối phương suy nghĩ, đều nhất nhất giải hoặc. Một giây sau, Lâm Triều Nhan giữ vững tâm thần, chỉ một thoáng, nguyên bản bại lộ tại Hạ Hy trong mắt hết thảy, dần dần bắt đầu giống như mây mù bình thường. Thấy không rõ, đoán không ra. Quả nhiên, một khắc này, Hạ Hy trong lòng âm thầm giật mình. Tiểu nữ hoa này, lại thật tu luyện một loại cực kỳ cường đại công pháp, có thể tránh thoát bản hoàng thấy rõ chi thuật. Lâm Triều Nhan sững sờ nhìn qua nàng, trong lòng thầm nghĩ, nàng hẳn là không thấy mình suy nghĩ trong lòng đi. Hạ Hy giật mình qua đi, nghĩ đến, nữ hoa này phía sau nhất định có cao nhân tại. Các loại bản hoàng nhìn một chút trên người ngươi khí vận như thế nào. Tiếp lấy, mắt trái nổi lên một đạo ngân quang, mắt phải dâng lên một trận kim quang. Hướng phía Lâm Triều Nhan sau lưng nhìn sang. Ngay từ đầu, đối phương sau lưng cũng không có kỳ dị gì biến hóa. Theo nàng ánh mắt ngưng tụ, đạo đạo thái cực đồ án tại đôi mắt chỗ sâu quay cuồng. Trong khoảnh khắc, Lâm Triều Nhan sau lưng dần dần bắt đầu xuất hiện một cỗ mênh mông mây mù và nóng. Đồng nhiên, trong mây mù, một đầu mấy chục trượng cự long màu vàng bắt đầu gào thét không chỉ, quay cuồng tại trong mây mù. Khí vận kim long, hai mắt nhìn chăm chú đến đầu kia to lớn khí vận kim long thời điểm, đem Hạ Hy dọa cho nhảy một cái. Thân hình cấp tốc lùi lại mấy mét, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước đó chưa từng có kinh hãi. Làm sao lại là khí vận kim long? Bị chi đại hạ vương triều còn cường thịnh hơn, nàng rốt cuộc là ai? Một màn này, thế nhưng là kém một chút đem nàng làm cho sợ hãi. Một người, sao có thể có được cường đại như thế khí vận? Bị chi đại hạ vương triều hội tụ đi ra khí vận kim long còn muốn lớn hơn một chút. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin a. Không. Chẳng lẽ lại là bản hoàng nhìn lầm? Nàng không tin tả lại một lần nữa hướng phía Hạ Đông Phong nhìn sang. Sau người nó, chỉ có một đạo ngón tay kích cỡ tương đương khí vận nổi lơ lửng. Cùng Lâm Triều Nhan trên thân xuất hiện khí vận kim long. Đơn giản chính là con kiến gặp được voi lớn khác nhau. Thế gian thế mà tồn tại ở A cường thịnh khí vận người. Rất tốt a. Nếu như bản hoàng đi theo ở tại bên người, vụ trộm mượn nhờ nàng khí vận tu luyện, hay là nhìn xem có thể hay không mượn nhờ nàng khí vận lại nói. Sau đó, Hạ Hy làm ra một cái làm cho người mở rộng tầm mắt cử động. Chỉ gặp nàng thân thể bay tới Lâm Triều Nhan trước mặt, sau một khắc, cấp tốc ôm lấy Lâm Triều Nhan. Và anh, ngay tại nàng ôm lấy Lâm Triều Nhan trong nháy mắt, một cỗ không gì sánh được bàng bạc khí vận bao phủ quanh thân. Trong khoảnh khắc, toàn thân đều tại bị cỗ này khí vận tẩy lễ lấy. Có thể làm, quả nhiên có thể làm. Ha ha ha. Hạ Hy kém một chút kích động hỏng. Giờ khắc này, nàng tiếp xúc khí vận so với đi qua 800 năm tiếp xúc vương triều khí vận còn nhiều hơn. Quả nhiên, mượn nhờ một cái vương triều khí vận cùng mượn nhờ người khí vận so sánh, hay là mượn nhờ người khí vận dễ dàng một chút. Ngươi làm gì? Lâm Triều Nhan giật mình, đầu trống rỗng, đột nhiên bị đối phương ôm lấy, bất ngờ, nhất là Hạ Hy thế mà còn tại trên mặt của nàng cọ sát. Ta đây là bị nữ tập kích. Lâm Triều Nhan não chập mạch có chút ngộng bức nghĩ đến, bởi vì đối phương cũng là nữ nhân, mới không có trực tiếp động thủ đưa nàng đẩy ra. Chính là cảm giác này, quá sung sướng. Hạ Hy dùng mặt lề mề một chút, hương phấn nói, có thể, lời này nghe vào Hạ Đông Phong trong tai, lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng ưa thích vương gia. Vừa thấy đại yêu, khó kìm lòng nổi. Không phải, đây là ta không trả tiền có thể nhìn nội dung sao? Hạ Đông Phong kinh ngạc và phần, vội vàng che ánh mắt của mình, luôn cảm giác giờ này khắc này chính mình. Lộ ra 10 phần dư thừa. Lâm Triều Nhan quay đầu, nhìn thoáng qua Hạ Đông Phong, từ đối phương trong mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì. Đó là cái gì ánh mắt? Vương gia. Nàng dùng sức đẩy, trực tiếp đem Hạ Hy cho đẩy ra. Tại đẩy ra trong nháy mắt đó, Hạ Hy cảm nhận được khí vận cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì kỳ quái ánh mắt? Hạ Đông Phong đội vàng xoay người, đưa lưng về phía hai người nói bừng ra, lão tổ tông, ta cái gì cũng không có thấy. Các ngươi tiếp tục, tình yêu tới quá nhanh, tựa như gió xoáy, để cho người ta kìm lòng không được. Lan. Hạ Hy đưa tay một trường, đem Hạ Đông Phong cho đánh bay ra ngoài. Nửa ngày qua đi, trong lều vải chỉ còn lại có Lâm Triều Nhan cùng Hạ Hy hai người, lẫn nhau nhìn nhau. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Triều Nhan sắc mặt tái xanh, nội trừng lấy đối phương. An tâm chớ đội, an tâm chớ đội. Bản hoàng chỉ là ôm ngươi một chút, lại không có thế nào. Huống chi, ngươi một nữ hoa tử, bản hoàng còn có thể đối với ngươi như vậy phải không? Hạ Hy nhún vai, mở ra hai tay, trợn trắng mắt nói. Nghe được lời này, Lâm Triều Nhan cũng là khẽ giật mình, trong lòng thầm nghĩ, đúng a, một nữ đối với mình không có khả năng thế nào. Nhưng là đối phương vừa rồi cử động đúng là có chút kỳ quái. Đang yên đang lành, tại sao lại đột nhiên ôm chính mình? Bị Lâm Triều Nhan nhìn chằm chằm vào Hạ Hy, đột nhiên có chút xấu hổ mở miệng, bản hoàng kỳ thật chính là muốn so sánh, chúng ta ai đại ai nhỏ mà thôi. Nói xong, còn không có ý tứ túi lầu xuống, nhìn một chút bộ ngực mình. Ai đại ai nhỏ? Lâm Triều Nhan sắc mặt sửng sốt, lập tức thuận ánh mắt của nàng. Lập tức, mười phần im lặng cười lạnh nói, tự rước lấy đủ. Hạ Hy biểu lộ ngẩn ngơ, lúc này cả giận nói, tiểu nữ hoa, ngươi dám chê cười bản hoàng, rất tốt, đã có đường đến chỗ chết. Chẳng lẽ không phải? A, bản hoàng kể từ hôm nay, nhất định phải ngừng lại có cây đu đủ cuốn mãi. Chương 153, phu hoàng nên thoái vị. Chương 153, phu hoàng nên thoái vị. Hoàng cung, Thuận Tiên Điện. Hạ Vô Cực ngồi cao phía trên, sắc mặt tái xanh, căm tức nhìn phía dưới một đám đại thần, nhất là nhìn thấy mấy vị quốc công vị trí, không có một ai. Hiển nhiên, mấy gia hỏa này toàn bộ đều trốn ở trong nhà. Ánh mắt liếc nhìn một vòng chư vị đại thần, cuối cùng dừng lại tại trấn Bắc đại tướng quân, Tề Thương Long trên thân. Lạnh mặt nói, Tề tướng quân, vì sao không thấy hộ quốc công vào triều? Theo hắn lời này vừa ra, triều đình lâm vào một trận vị dị yên tĩnh. Bá, một đám đại thần đồng loạt đưa ánh mắt đặt ở Tề Thương Long bên này. Thấy thế, Tề Thương Long đội vàng đi tới, chắp tay cúi đầu, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói bẩm bệ hạ, gia phụ gần đây thân thể bệnh nhẹ, đang ở trong nhà tĩnh dưỡng, cho nên lên không được triều, còn xin bệ hạ thông cảm. Thân thể bệnh nhẹ, lừa gạt ai đây? Đường đường tiên thiên cảnh cao thủ, như thế nào lại xuất hiện thân thể bệnh nhẹ? Không vào triều, chỉ sợ có nguyên nhân khác đi. Trung quanh đại thần, bao quát Hạ Vô Cực đều rất rõ ràng điểm này. Có thể, nhưng không ai dám đứng ra chất vấn. Lục bộ đại thần, đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đã như vậy, vậy liền để hộ quốc công hảo hảo dưỡng tốt thân thể. Hạ Vô Cực cắn răng, hừ lạnh nói. Lập tức, nhìn xem đám người lần nữa lạnh nhạt nói, chắc hẳn chư vị đã biết phát sinh chuyện gì. Lĩnh Châu Vương ủng binh tự trọng, mang theo mấy triệu đại quân, đã đặt vương đô thành bên ngoài. Không biết chư vị ái khanh cho là ứng đối ra sao. Vừa mới nói xong, đám người lại lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Vương gia tạo phản, hay là xuất lĩnh mấy triệu đại quân? Cục diện như vậy, ai dám đứng ra? Dù nói thế nào, đó cũng là con trai của bệ hạ. Lễ bộ đại thần Tống Chi Lễ, tay nâng màu vàng nhạt cuốn vở, tay phải dẫn theo bạch mà bút. Thần sắc kích động, bắt đầu múa bút thành văn đứng lên. Đại nông lịch, năm nào, tháng nào, ngày nào, Lĩnh Châu Vương Hạ Đồng Phong xuất lĩnh mấy triệu đại quân đến vương đô thành bên ngoài. Không cam lòng một phương vương gia vị trí, ủng binh tự trọng, khởi binh tạo phản. Trên triều đình, quan to con nhỏ, không một người dám ngăn trở. Kết quả là, Lĩnh Châu Vương trùng thiên gầm thét, vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Một bên biết, hắn còn vụng trộm nhìn một chút phía trên bệ hạ sắc mặt. Thế là, rất tự nhiên ở phía sau tăng thêm, bệ hạ sắc mặt lạnh lẽo, giận mắng, nghịch tử. Hộ quốc công làm bộ thân thể bệnh nhẹ, trên thực tế không muốn tham dự đến trong hoàng thất loạn. Đúng lúc, Hạ Vô Cực ánh mắt liếc nhìn đến Tống Chi Lễ trên thân. Nhìn không được hiếu kỳ hỏi, Tống Ái Khanh, đây là đang ghi chép chuyện gì? Bẩm bệ hạ, thần ngay tại ghi chép Lĩnh Châu Vương đủ loại ác liệt hành vi. Mặt không đỏ, hai không đỏ, mười phần bình tĩnh tùy ý để cho người ta nhìn không ra cái gì đến. Lúc này, lễ bộ Hữu Thị Lang từ phòng lại một lần nữa đứng ra. Từ khi lần trước kém một chút bị đánh chết qua đi, trải qua ngự y mấy ngày trị liệu, rốt cục kiếm về một đầu mạng già. Bệ hạ, Lĩnh Châu Vương cái thằng kia lòng lang dạ thú, ủng binh tự trọng, thế mà ý đồ tạo phản. Lao thần thực sự không vừa mắt, còn xin bệ hạ cho phép Lao thần dẫn đầu đại quân, tự mình đi gặp một lần cái thằng kia. Từ Phong vừa lên đến, trực tiếp hiên ngang lẫm liệt nói. Bốn phía đại thần thấy thế, nhao nhao lui lại hai bước. Sợ cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào. Đầu thật đúng là sát. Ngươi. Hạ Vô Cực biểu lộ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi chỉ hắn, ngựa khí hoài nghi. Ha ha ha. Từ đại nhân, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Mang binh đánh giặc đó là võ tướng sự tình, ngươi chỉ là một cái lễ bộ Hữu Thị Lang, cũng đừng ở nơi này dính vào. Vạn nhất như lần trước bị đánh đến gần chết sẽ không tốt. Quân bộ đại thần Tả Qua Nhân hai tay đặt ở trước người giao nhau lấy, nhìn xem Từ Phong cười nhạo nói. Công bộ đại thần Triệu Bảo Bảo nhỏ giọng hô, lao tử, đừng xúc động, loại thời điểm này, chúng ta cũng đừng bởi vì xúc động nhất thời, mất đi tính mạng. Tống Chi Lễ gặp Từ Phong lại một lần nữa đứng ra. Thần sắc đại hỉ, nâng bút liền đến. Kế lần trước bị hộ quốc vương đánh cho gần chết sau, Từ đại nhân tính dưỡng hơn tháng, đối mặt Lĩnh Châu Vương tạo phản. Tên này cảm thấy hắn lại đi. Ra 70-80 tuổi lão giả, ngươi liều cái gì mệnh? Quả nhiên, người ngu xuẩn, hiểu gì cũng sẽ bảo lưu lấy một viên ngây thơ tâm. Tại hắn biết bên cả trời đất thời điểm. Thế Thương Long len lén liếc một chút, trong lòng chợt cảm thấy im lặng. Lao tặc này lại đang biên cố sự, may mà ta không có nhiều lời. Nếu không, không chừng lại trở thành hi kỳ cổ quái gì tiểu phản phái. Xét thấy lần trước, chính mắt thấy Tống Chi Lễ biên cố sự một màn. Biết rõ, lao tặc này một lời không hợp, liền cho ngươi tới một cái chỉ gặp cái thằng kia miệng méo cười một tiếng, xông đi lên bị người rút lượng bàn tay, từ đây thành miệng méo đại quân một thành viên. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hạ Vô Cực bất đắc dĩ nâng trán, an ủi Từ Phong đạo, Từ Ái Khanh, lòng trung thành của ngươi, cô một mực nhìn ở trong mắt. Có thể dẫn binh ra chiến trường, vậy cũng là võ tướng nên làm sự tình. Cô không phải phủ định năng lực của ngươi, chỉ là chức vị khác biệt, trách nhiệm liền khác biệt. Tả Qua Nhân cười khẩy, châm chọc nói ý của bệ hạ, chính là Từ đại nhân lớn tuổi, đừng làm ngã đụng. Vạn nhất có nguy hiểm, khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Nghe vậy, Từ Phong lập tức sắc mặt giận dữ, hoắc, gầm lên giận dữ, xùy. Một tiếng, trên thân quan phục chia năm xẻ bảy, lộ ra gầy như que tuổi thân thể, còn có cái kia nhiều nếp nhăn xương sườn dáng người. Dẫn chỉ vào Tả Qua Nhân, khinh người quá đáng, lão phu muốn cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu? Lại là đơn đấu? Hạ Vô Cực đội vàng ho khan hai tiếng, tranh thủ thời gian ngăn cản nói, làm càn, trên triều đình còn thể thống gì? Bệ hạ, lão thần muốn cùng Tạ đại nhân quyết nhất tử chiến. Tạ Qua Nhân mặt mũi tràn đầy không quan tâm, nhún vai, lặng lẽ nói, đến người, cho Từ đại nhân chuẩn bị thượng đẳng quan tài một bộ. Khinh người quá đáng. Lão phu tay không nghiền ép ngươi. Khoác lác lại không phạm pháp, có bản lĩnh tới nhận lấy cái chết. Ái cha cha, lão phu tính tình nóng nảy này. Cắt, thế mà còn không có đem chính mình tức chết, cũng là khôi hài cực kỳ. Đối với những đại thần khác nhún nhường, Tạ Qua Nhân không có nửa điểm để cho hắn. Trực tiếp tới cái đối chọi gay gắt, căn bản không quen lấy hắn. Lột, lão phu cái này bóp trên người. Từ Phong đỏ mặt tiến hai, trên thân văn khí phun trào, liền muốn xông đi lên liều mạng. Đủ. Hạ Vô Cực lần nữa gầm thét, ánh mắt giống như lao, hàn ý lấp lóe, nhìn chăm chú Từ Phong một chút. Đến lúc nào rồi? Còn ở nơi này cãi nhau. Tống Chi Lễ vào lúc này, đi ra. Bệ hạ, thần cho là Lĩnh Châu Vương đã xuất đại quân đến ngoài thành, không bằng trước làm bộ đồng ý đối phương tình cầu, lại để cho thành vệ quân cấm vệ quân mai phục, đợi đến Lĩnh Châu Vương bước vào hoàng cung thời điểm, lại đem nó chế ngự. Tả Qua Nhân cười nhạo nói, Tống đại nhân, Lĩnh Châu Vương lại không phải người ngu, làm sao lại nhìn không ra điểm ấy mưu kế. Những đại thần khác nhau nhau phụ họa, cho là Tống Chi Lễ nghĩ đến có chút ngây thơ. Người khác đại quân nơi tay, bên người cao thủ khẳng định vậy không ít, lại thế nào khả năng tùy tiện mắc lửa. Đơn giản chính là người si nói mộng. Tả Tạ đại nhân, nếu ta để Tề tướng quân cố ý mở cửa thành ra, phóng đại quân vào thành đâu? Các ngươi cảm thấy Lĩnh Châu Vương Tín vẫn là không tin. Cơ hội như vậy một cái, dù là biết rõ là bẫy dập, lấy Lĩnh Châu Vương tính tình, sợ là sẽ phải không chút do dự. Tại hắn sau khi nói xong, đám người lập tức lâm vào trầm mặc không nói, nhao nhao đang suy tư kế hoạch này khả thi. Không thể không nói, Tống Chi Lễ một chiêu này, ngược lại là rất tinh diệu. Hạ Vô Cực đôi mắt nhíu lại, lập tức cười nói, đã như vậy, vậy liền để Tề tướng quân đi liên hệ Lĩnh Châu Vương. Thân là đế hoàng, hắn tự nhiên đã nghĩ đến Tống Chi Lễ suy nghĩ. Nhân tính, trừ tham lam bên ngoài, còn có chính là may mắn tâm. Hoặc là nói, là tự tin quá mức cực tính. Vạn nhất Lĩnh Châu Vương không đáp ứng làm sao bây giờ? Từ Phong tức giận nói, không đáp ứng, căn bản cũng không khả năng. Xuất lĩnh mấy triệu đại quân đến đây, nếu là làm to chuyện, thế tất hao người tốn của, kết quả này khẳng định cũng không phải đối phương muốn xem đến. Nếu là cửa thành mở rộng, có được đại quân Lĩnh Châu Vương, cho dù biết rõ trong đó có bẫy, cũng sẽ buông tay đánh cửa một lần. Đây cũng là nhân tính ở trong nhất là mịt mờ may mắn tâm lý. Cửa thành quân doanh, Hạ Đông Phong cầm một phong thư, đưa cho Lâm Triều Nhan. Vương gia, Tề đại tướng quân đây là ý gì? Vừa mới bắt đầu, cầm tới thư thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình là nhìn lầm. Tề đại tướng quân thế mà lại mở cửa thành ra cho mình. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Tề gia vậy có ý đồ không tốt? Có thể nghĩ lại, cảm thấy không thích hợp. 10 phần bên trong tuyệt đối có 12 phần không thích hợp. Đang yên đang lành, đối phương làm sao lại trợ giúp chính mình? Trong đó nhất định tồn tại một loại nào đó âm mưu. Trong lều vải, Hạ Hi treo trên bầu trời nằm lấy, một tay chống đỡ lấy má phải, hài lòng, lười biếng. Dễ nghe thanh âm truyền đến, nói rõ chính là dụ địch xâm nhập, thập diện mai phục, cuối cùng một kích chí mạng. Một câu đơn giản nói, chỉ ra ý đồ đối phương. Cái gì? Bọn hắn càng như thế âm hiểm, vương gia, chúng ta như thế nào cho phải? Còn có lao tổ tông, ngài là làm thế nào nhìn ra được tới? Hạ Đông Phong ra vẻ không hiểu hỏi thăm. Hạ Hi cho hắn một cái liếc mắt, khinh bị nói, làm một cái ẩn nhẫn nhiều năm vương gia, điểm ấy tiểu thủ đoạn nhìn không ra. Đừng buồn nôn bản hoàng. Chán Hạ Đông Phong không có ý tứ gãi đầu một cái, vốn đang dự định nhờ vào đó lên ảo ảo một chút lao tổ tông anh minh thần võ. Ai biết, người ta căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Lâm Triều Nhan đang muốn mở miệng, Hạ Hi nói lần nữa, có nữ hoa này tại, ngươi liền tranh thủ thời gian xuất lĩnh đại quân vào thành, dù sao kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Không chút huyền niệm. Vương gia. Hạ Đông Phong nghe nói, nghi ngờ hỏi, liền theo nàng nói tới đi làm. Lâm Triều Nhan liếc mắt nhìn chằm chằm Hạ Hi. Đừng nhìn bản hoàng, vô tâm tham dự các ngươi bọn tiểu bối này tranh đấu. Cho dù là ngươi muốn ngồi vị trí kia, bản hoàng vậy nhấc tay tán thành. Những lời này, ngược lại là thực tình, đối với hậu bối tranh đấu, nàng đích xác không có ý định tham dự. Nhưng là, có một chút, nàng không có nói ra, đó chính là nàng lựa chọn đứng tại Lâm Triều Nhan bên này. Rất nhanh, Hạ Đông Phong xuất lĩnh đại quân thẳng bước Đông Đô, trực chỉ hoàng cung. Trên đường đi, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào. Càng như vậy, càng để hắn cảm giác đến kỳ quái. Hạ vương gia, không thích hợp a. Chúng ta không khỏi cũng quá thuận lợi đi. Chư Cát Vân cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Làm sao một đi ngang qua đến, liền cái thành vệ quân đều không có gặp được. Kỳ quặc a. Đầu năm nay tạo phản dễ dàng như vậy sao? Tiêu Hỏa quang đại thức sát, hầu nghi sợ lên cái cảm. Đường Tam Cao lành ôm hai tay, tản mạn nói ra, sợ cái gì, dù sao có vương gia là tẩy, coi như đối phương có âm mưu quỷ cái gì. Tại vương gia trước mặt thực lực tuyệt đối, còn không phải lộ ra tái nhợt vô lực. Nghe được lời này, Chư Cát Vân, Hạ Đông Phong, Tiêu Hỏa ba người thống nhất nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Đi thôi, đi gặp một hồi phụ hoàng. Nói vừa xong, mang theo đại quân thẳng đến Thuận Thiên Điện đi. Một góc nào đó, Tống Chi Lễ vụng trộm chú ý đây hết thảy, đồng thời tại trên cuốn vở viết xuống, bắt rùa trong hũ, dễ như trở bàn tay. Sau đó, hắn hướng phía nơi xa nơi hẻo lánh, đánh một thủ thế. Chỉ một thoáng, bên ngoài hoàng cung, đại lượng tướng sĩ bắt đầu chen chúc mà ra, cấp tốc bắt đầu hướng phía hoàng cung xuống lại tới. Trên đại điện, Hạ Vô Cực ngồi cao kim long trên ghế. Trong triều đình, chỉ còn lại có lác đác không có mấy đại thần ở đây. Hạ Đông Phong dẫn đầu Tiêu Hỏa ba người, cất bước đi vào đại điện. Phụ hoàng, nên thoái vị. Chương 154, kinh. Kinh hãi. Chương 154, kinh. Kinh hãi. Đắc, đắc, đắc. Nặng nề tiếng bước chân vang ở trong đại điện. Hạ Đông Phong một ngựa đi đầu, đi ở phía trước. Kim Long trên đế. Hạ Vô Cực mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này. Nghĩ tử, rốt cuộc đã đến. Cô vị trí, há lại ngươi có thể vọng tưởng. Không thể không nói, thật đúng là nuôi thành một tốt hoàng nhi. Cũng dám đi tạo phản chi lộ. Đánh ra trước mắt lão bác, Hạ Vô Cực nội tâm nhịn không được cảm thán đứng lên. Dù sao, cái kia lão tử không hy vọng con trai mình là cái kỳ lân mà. Đáng tiếc, tạo phản chính là ngỗ nghịch chi lộ. Lĩnh Châu Vương, ngươi lại dám tạo phản, mang binh vây quanh hoàng cung, đơn giản chính là đại nghịch bất đạo. Lão phu thân là bệ hạ cẩn thận, lễ bộ hưu thị lang, cuộc đời thống hận nhất loại người như ngươi. Vì vậy, đặc biệt hướng bệ hạ xin mời, cùng vương gia đơn đấu. Từ Phong lòng đầy căm phẫn đứng ra, chỉ vào Hạ Đông Phong phẫn nộ quát. Đám người xem xét tình huống này, Hạ Vô Cực triệt để bó tay rồi, cái chán tràn đầy hắc tuyến, thật bị hắn đánh bại. Làm sao lại có người đối đơn đấu cố chấp như thế, mấu chốt người nhà thực lực lại không được. Chính là dựa vào chính mình lớn tuổi. Đầu năm nay là lớn tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Người ta liền tạo phản cũng dám, sẽ còn không dám đánh chết ngươi cái lao già hậm hẹm. Đơn đấu. Ha ha ha. Tiêu Hỏa đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp lấy làm càng cười ha hả. Lao đầu, nhìn ngươi tuổi đã cao, chớ có chê ở. Hơi dùng sức đều sợ đánh chết ngươi. Hạ Đông Phong trực tiếp im lặng. Đối với Lễ Bộ Hữu Thị Lang, ngược lại là nghe nói qua không ít. Trên triều đình, ưa thích cậy giá lên mặt, các loại giận đối đại thần. Nương tựa theo không sợ chết tinh thần. Quả thực là để trên triều đình, quan to con nhỏ, không dám trêu chọc hắn. Không phải là bởi vì hắn bao nhiêu lợi hại, chủ yếu là gia hỏa này, tuổi tác đã cao, cùng cái bình hoa mở dạng, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Tiểu tử, ngươi đang cười nhạo lão phu. Từ Phong ánh mắt ngưng tụ, thẳng bức Tiêu Hỏa chất hỏi. Đường Tam buồn cười nói lão gia hỏa, Tiêu Minh không có chế giễu ngươi, chỉ là đơn thuần kinh bị. Ngươi vậy đang cười nhạo lão phu. Tốt, tốt, tốt. Chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám đối lão phu vô lễ. Chịu chết đi. Từ Phong trên thân văn khí chấn động, trong khoảnh khắc, hóa thành một đạo linh hoạt nhất con báo giống như. Trong mấy mắt, đã xông đi lên. Từ đại nhân, đừng a. Hạ Vô Cực đang muốn ngăn cản, đáng tiếc thì đã trễ. Tiêu Hỏa phát giác được cái kia cố yếu ớt văn khí ba động, biểu lộ kinh ngạc hồi lâu. Chăm chú. Lao đầu này, điểm này ít hỏi tu vi, làm sao dám động thủ trước. Theo sát phía sau. Hắn liền võ khí đều chưa từng thôi động, cứ như vậy tùy ý đưa tay. Vành. Hai người đối banh một trường. Từ Phong trực tiếp bị một cỗ ngang ngược lực lượng đánh bay ra ngoài. Phanh. Một tiếng, hung hăng đụng vào một cây bàn long trên trụ. Hoa một ngụm máu tươi giận bắn ra, sắc mặt khoảnh khắc trắng bệnh, ngã trên mặt đất, vùng vây đến mấy lần. Đều không có đứng lên. Tốt, thật mạnh. Từ Phong hai mắt trừng trừng, sau khi nói xong, trực tiếp ngất đi. Cần gì chứ? Kim Long trên đế, Hạ Vô Cực bất đắc dĩ thở dài, liền biết gia hỏa này không đáng tin cậy. Người ta cũng còn không có thôi động võ khí. Người nhà thế mà bị đánh đến nửa chết nửa sống. Đây không phải tinh khiết làm trò cười sao? Tiêu Hỏa thần tình kinh ngạc, sững sờ nhìn lấy tay mình, lập tức nói ra, đừng nhìn ta a. Chính hắn bất tranh khí. Hạ Đông Phong, lúc này, Hạ Vô Cực phất phất tay, một cái đại thần liền tranh thủ Từ Phong cho mang đi. Lão bát, ngươi thật muốn ngồi cô vị trí. Đương nhiên, hắn trước đó chưa từng có nghiêm mặt nhìn chằm chằm phía dưới Hạ Đông Phong. Chính mình cái này xếp thứ 8 nhi tử. Không. Phu hoàng, ngài tựa hồ tính sai một sự kiện, ta mặc dù để ngài thoái vị, nhưng lại không phải ta muốn ngồi vị trí này. Lục tỷ ngược lại là thật thích hợp, phu hoàng chuẩn bị cho nàng đi. Hạ Đông Phong lời nói, lệnh Hạ Vô Cực cảm thấy ngoài ý muốn. Căn bản liền muốn không đến, đối phương như thế đại phí chu trường, thế mà không phải là vì chính mình ngồi lên hoàng vị, mà là đem hoàng vị chắp tay nhường cho Lục nha đầu. Người chăm chú. Hạ Vô Cực cảm thấy có chút khó tin, xuất lĩnh mấy triệu đại quân tạo phản, thế mà không phải là vì chính mình. Nói ra, ai tin tưởng a? Chỉ là hắn cũng không biết, không phải Hạ Đông Phong không muốn chính mình ngồi hoàng vị, căn bản chính là bất đắc dĩ. Mạng nhỏ đều tại trên tay người ta nắm lấy, ngoan ngoãn nghe lời mới là đường ra duy nhất. Về phần hoàng vị một chuyện, mệnh đều nhanh nếu không có, còn quan tâm cái gì hoàng vị? Tự nhiên, còn xin phụ hoàng thành toàn. Hạ Đông Phong thần sắc chăm chú, không có nửa điểm nói đùa thành phần. Lần này để Hạ Vô Cực cảm thấy hiếu kỳ đồng thời, càng nhiều hay là khó hiểu. Cô có thể biết nguyên nhân sao? Hạ Vô Cực đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, lấy xem kỹ trạng thái, nhìn chằm chằm Hạ Đông Phong. Rất nhanh phụ hoàng liền sẽ biết, không cần ta nhiều lời. Hắn cũng không có lựa chọn cáo chi. Đã như vậy, động thủ đi. Hạ Vô Cực thâm hít một hơi, vung tay lên. Bá, bá, bá. Trong khoảnh khắc, đại điện hậu phương, một đám đại thần dẫn theo cấm vệ quân cao thủ vọt ra. Phu hoàng, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Phu tử một trận, không muốn làm quá khó nhìn, ngài không nên sai lầm a. Hạ Đông Phong cực lực quên lơn, muốn đối phương nghe theo chính mình ý tứ, đem hoàng vị truyền cho Hạ Minh Nguyệt, việc này coi như qua. Hừ, nghịch tử, ngươi đang dạy cô làm việc. Hạ Vô Cực sắc mặt tái xanh, chỉ vào Hạ Đông Phong, tức giận đến không được. Đơn giản chính là đảo ngược thiên cương. Quân bộ đại thần Tả Quan Nhân dậm chân tiến lên, đi vào Hạ Đông Phong đối diện. Lĩnh Châu Vương, trong hoàng cung mai phục đại lượng cấm vệ quân, phía ngoài hoàng cung còn có thành vệ quân tại. Ngươi hùng binh mấy triệu không giả, nhưng lúc này đây thiên cung, ngươi chỉ đem lĩnh chỉ là mấy vạn binh mã. Bắt giặc trước bắt vua, nếu là chúng ta cầm xuống ngươi, cái kia mấy triệu đại quân tự sụp đổ. Hắn vẻ mặt tươi cười, tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, cục thế trước mắt đã mười phần sáng tỏ. Thống chi lễ thân thể dần dần bắt đầu lui ra phía sau, đem một đám đại thần che ở trước người. Lặng yên không một tiếng động, bắt đầu nâng bút viết đứng lên. Lĩnh Châu Vương đối hoàng vị quá chấp nhất, cuồng vọng tự đại, mang theo mấy vạn binh mã liền dám vào cung. Nhờ có anh minh thần võ, bày mưu nghi kế, thần cơ diệu toán Tống đại nhân, lược thi tiểu kế, dụ địch xâm nhập, bắt rùa trong hũ. Đương nhiên, cái kia Tống đại nhân chính là Lễ Bộ Thượng thư Tống Chi Lễ, có chi thức hiểu lễ nghĩa biết, nho nhã lễ độ lễ. Năm đó phụ thân ta tại lên cái tên này thời điểm từ năm đó bắt đầu, phía sau trọn vẹn biết mấy ngàn chữ đến điểm tô cho đẹp chính mình. Không thể không nói, người làm công tác văn hóa ở trong, nhất không muốn mặt một cái, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hạ Đông Phong lạnh lùng liếc nhìn một vòng đám người, lập tức quay người hướng về phía ngoài đại điện, có chút không người. Cung nên hộ quốc vương, Tiêu Hỏa, Đường Tam, Chư Cắt Vân ba người, khóe miệng có chút dương lên, lơ đãng nghiêng một cái miệng. Cung nên hộ quốc vương. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện một tịch. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí hổ, liền giữa lẫn nhau tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe thấy. Hộ quốc vương. Hạ Vô Cực sắc mặt kinh hãi, đôi mắt không thể tưởng tượng nổi gắt gao nhìn chằm chằm cửa đại điện. Lục bộ đại thần, một đám quan viên, nhao nhao nhìn về phía cửa đại điện. Một chùm sáng tỏ ánh nắng chiếu rọi xuống, một đạo huyền chuyển dáng người lộ ra tận phong tình vạn trùng. Lạch cạch, thanh thúy tiếng bước chân vang lên tại mọi người bên hai. Một giây sau, người mặc áo dài màu đen, có lồi có lõm dáng người, tóc dài buộc ở cái hốc, lộ ra một tấm kia đẹp đẽ hoàn mỹ dung nhan tuyệt thế, cao lạnh trên gương mặt không vui không buồn, nhanh chân vượt qua bậc cửa, đi thẳng tới trong đại điện, một tay chắp sau lưng, một tay đỡ trước người, trực tiếp đứng thẳng, khinh thường lấy phía trên Hạ Vô Cực. Hộ Quốc Vương, ngươi làm sao lại đến? Hạ Vô Cực thất thần giống như đổ ngồi tại trên long ỷ, khó có thể tin chỉ vào Lâm Triều Nhan. Bản vương muốn đến thì đến làm sao? Bản vương làm việc chẳng lẽ còn cần hướng bệ hạ bẩm báo phải không? Việc đã đến nước này, Lâm Triều Nhan liền mặt mũi đều chưa từng lưu cho hắn. Lời này vừa nói ra, một đám đại thần câm như hến. Cuồng, thực sự thật ngông cuồng. Mới phong vương đi qua bao lâu, liền hoàn toàn không đem bệ hạ để vào mắt. Hộ Quốc Vương thật đúng là đại nghịch bất đạo a. Hộ Quốc Vương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tả Qua Nhân hất lên ống tay áo, chất vấn. Cho dù ngươi thân là vương gia, vậy có bệ hạ cho đặc quyền, nhưng là đây là Thuận Thiên Điện, há lại cho nhịn ngươi ở đây làm cản? Hộ bộ đại thần Ngô Đức vậy đứng ra, chỉ trích Lâm Triều Nhan. Vương gia, ngươi lần này thật quá mức, không tại đất phong hào hào đợi, chạy về đến dính vào hoàng thất sự tình, đúng là không nên. Mặc dù là cao quý vương gia, nhưng không có bệ hạ điều lệnh, sao có thể một mình về vương đô? Chẳng lẽ lại ngươi vậy có ý đồ không tốt? Không thể nào. Đây chính là Hộ Quốc Long Vương, nghe nói nàng còn có một đầu hết sức lợi hại giao long tọa kỵ. Đối địch với nàng, tuyệt đối không thể a. Đông đảo đại thần bắt đầu nhao nhao châu đầu ghé tai đứng lên. Hạ Vô Cực phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Triều Nhan hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, cho nên nói Lao Bát là người của ngươi, thoái vị cho Lục công chủ cũng là ý của ngươi. Từ Lao Bát đối với Lâm Triều Nhan thái độ, đủ để nhìn ra được, bọn hắn là cùng nhau không thể nghi ngờ. Không sai, chính là ý tứ của bổn vương. Lâm Triều Nhan vậy không che giấu, thản nhiên thừa nhận đây hết thảy đều là chính mình thúc đẩy. Thì tính sao? Tống Chi Lễ kinh ngạc một lát, lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu ghi chép. Kinh, tạo phản phía sau lại là Hộ Quốc Vương. Kinh hãi, Hộ Quốc Vương lòng lang dạ thú, đã sớm ngấp nghé hoàng vị đã lâu. Kinh hãi đến đâu? Nguyên lai Hộ Quốc Vương làm đây hết thảy, vì để cho Lục công chủ Hạ Minh Nguyệt thượng vị. Lại một lần nữa kinh hãi, đại hạ muốn ra sử thượng vị thứ nhất nữ đế. Càng là biết, Tống Chi Lễ cảm giác được chính mình cầm một tay, cũng bắt đầu nhịn không được run rẩy. Những tin tức này, thật sự là quá rung động. Bất kỳ một cái nào tin tức thả ra, tuyệt đối gây nên vương triều động đất cấp 10 tồn tại. Ha ha ha. Lâm Triều Nhan, ngươi một tiểu nha đầu phế tử, lại dám để cô thoái vị. Muốn chết. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Vô Cực rốt cục không bình tĩnh. Cho cô giết. Vung tay lên, một đám cấm vệ quân nhao nhao rút ra trường kiếm, xông tới. Lan. Lâm Triều Nhan hừ lạnh một tiếng, trong miệng phun ra một cái lan chữ. Nương theo lấy một cỗ đáng sợ khí lãng màu vàng, cùng bạo quét sạch mà ra. Trong khoảnh khắc, những cái kia xông lên cấm vệ quân, toàn bộ bị tung bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Tay phải vừa nhấc, bày ra trảo thủ, đối với phía trên Hạ Vô Cực khẽ hấp. Một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đối phương cho hấp xả tới. Siêu. Lâm Triều Nhan thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, trên long ỷ, nàng đứng ngạo nghễ phía trước, nhìn xuống phía dưới đám người. Theo sát phía sau, nàng chậm rãi ngồi lên long ỷ, thế nhân đều nói vị trí này tốt, bản vương cảm thấy không có cái gì ghê gớm. Ngược lại là cái này nhìn xuống bách quan, hưởng thụ bách quan triều bái, đích thật là làm cho người dễ dàng trầm mê trong đó. Chương 155, giấu đi rất sâu a. Chương 155, giấu đi rất sâu a. Thuận Tiên Điện. Theo Lâm Triều Nhan ngồi lên long ỷ đằng sau, trong chốc lát, toàn bộ đại điện, mọi người cùng xoát xoát đưa ánh mắt băng tại trên người nàng. Hạ Vô Cực đứng tại trong đại điện, thần sắc hoảng sợ, khó có thể tin nhìn một chút chính mình. Thế mà, không hiểu thấu cùng đối phương đổi vị trí, làm sao có thể? Hắn thậm chí liên phát đã sinh cái gì, đều còn không rõ ràng. Chớp mắt, liền xuất hiện ở đây. Theo ánh mắt nhìn qua, nhìn thấy Lâm Triều Nhan ngồi lên vị trí của mình một khắc này. Oeng, một cỗ màu tím võ khí từ trên thân bạo phát đi ra, đồng thời quanh thân còn quấn quanh lấy 6 đạo long ảnh màu vàng. Huyền Long Cực Công, chính là hạ gia tổ truyền công pháp, hết thể 12 tầng. Ngâm, trận trận long ngâm truyền ra, đáng sợ khí lãng ngay tại quay cuồng, cuốn sạch lấy toàn bộ đại điện. Quân thân thấy thế, nhao nhao thôi động thể nội võ khí ngăn cản, đồng thời bắt đầu hướng phía một bên tối lui, kéo ra khoảng cách nhất định. Huyền Long Cực Công tầng thứ nhất, Long Đẳng Tứ Hải. Hạ Vô Cực hội tụ trên thân long ảnh, ngưng tụ trở thành một đầu gần như thực chất hóa kim long. Thẳng đến trên long ỷ phương Lâm Triều Nhan công kích đi qua. Nhưng, giờ phút này, Lâm Triều Nhan tay trái hướng long ỷ nắm tay khẽ trống, đầu có chút tựa ở trên bàn tay. Mặt không biểu tình, trong mắt đẹp đều là trêu tức. Đại nạn sắp tới tiên tiên đại viên mãn, còn dám đối bản vương xuất thủ, không biết sống chết. Chấn. Tay phải nhẹ giơ lên, hai ngón tay khép lại cùng một chỗ, đối với Hạ Vô Cực nhẹ nhàng để ép. Oeng. Một vệt kim quang giáng lâm, trực tiếp phá vỡ đầu kia kim long công kích, lập tức khóa chặt Hạ Vô Cực. Thoáng chốc, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như khí thế khủng bố, giáng lâm ở trên người hắn. Bịch. Kim quang bao phủ phía dưới, một cỗ đáng sợ áp lực, trực tiếp đem hắn ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất. Trên thân cái kia cỗ màu tím võ khí, cùng 6 đạo long ảnh cấp tốc bị chấn áp trở về thể nội. Phúc. Lực lượng cường đại chấn áp phía dưới, hắn cuồn phún một ngụm máu tươi. Bệ hạ, bệ hạ. Trung quanh quần thần vội vàng lên tiếng kinh hô, đang muốn tiến lên cứu trợ. Tần các chủ, Trần Việt Trường, nhanh chóng cứu giá. Hạ Vô Cực ra sức chống cự lại cái kia cô đáng sợ sức mạnh chấn ép, gian nan gầm thét lên tiếng. Hưu, hưu. Hai đạo tiếng xe gió nổ tung, một giây sau, trong đại điện đã xuất hiện Tần Hạo Nhiên cùng Trần Phiếm Phiếm thân ảnh. Lâm gia nha đầu, tại sao lại là ngươi? Trần Phiếm Phiếm khi nhìn rõ Sở trên long ỷ người đang ngồi lúc, nhịn không được lộ ra cười khổ. Tần Hạo Nhiên giận dữ mắng mỏ lên tiếng, lớn mật Lâm Triều Nhan, là cao quý vương gia còn không biết dừng, lại công nhiên tạo phản. Ngươi đây là muốn cùng toàn bộ đại hạ là đi sao? Lâm lão gia từ nửa đời người trong sạch, liền bị ngươi cho bôi đen. Xứng đáng các ngươi Lâm gia liệt tổ liệt tông sao? Theo hắn đem lão gia tử khiêng ra đến sau, lúc đầu mặt không biểu tình, thanh lãnh, hờ hững Lâm Triều Nhan, tuyệt mỹ trên mặt, xuất hiện một vòng niềm ai. Bản vương cho lão gia tử bôi đen, cho Lâm gia liệt tổ liệt tông mất mặt. Ngu muội vô tri. Nói đi. Trầm rãi từ long ỷ đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống Tần Hạo Nhiên. Lạnh lùng nói, ngươi là cái thá gì, cũng dám chất vấn bản vương. Lời này vừa nói ra, Tần Hạo Nhiên kém một chút không có bị tức chết. Lúc này, phẫn nộ quát, kiếm đến. Đưa tay vẫy một cái, ngoài đại điện, hưu. Một đạo chói hai tiếng xé gió truyền đến. Chỉ chốc lát, một đạo lưu tinh màu trắng bay đến trên tay hắn, bạch quang lùi bước, hiện lộ ra một thanh sắt vũ kiếm. Thiết kiếm vào tay, Tần Hạo Nhiên cầm kiếm, dẫn chỉ Lâm Triều Nhan quát, hôm nay, bản các chủ liền thay Lâm gia thanh lý môn hộ. Phía trên, Lâm Triều Nhan cười nhạt một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Tần Hạo Nhiên đối diện, Lâm Triều Nhan thân hình hiện lộ mà ra. Quanh thân bốc lên trận trận vầng sáng màu vàng. Đưa tay, đùng. Thanh thúy tiếng vang truyền ra, Lâm Triều Nhan không nói hai lời, đưa tay chính là một bàn tay, trực tiếp đem Tần Hạo Nhiên cho quất bay ra ngoài mấy mét. Phanh! Hung hăng đâm vào bàn long trên trụ. Trên thân kiếm khí, vậy tại dưới một tát này, bị đánh đến hỗn loạn không chịu nổi. Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng thay Lâm gia thanh lý môn hộ. Lần trước tiến cung, căn cứ không muốn bại lộ thực lực, đùa với ngươi chơi. Thật đúng là để cao bản thân. Thanh âm thanh lãnh quanh quẩn trong đại điện. Một đám đại thần giờ phút này, vừa rồi thấy rõ ràng, bay rất ra ngoài Tần Hạo Nhiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Tần các chủ thế nhưng là đại hạ kiếm các chủ, đồng dạng cũng là một vị kiếm tiên cao thủ cấp bậc. Lại dễ dàng như thế bị một bàn tay quất bay ra ngoài. Hộ quốc vương đến cùng là cảnh giới gì? Tại sao lại cường đại như thế? Liên Tần các chủ vị này kiếm tiên cao thủ, cũng không phải đối thủ của nó. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong khoảng thời gian này, đến cùng ở trên người nàng xảy ra chuyện gì? Thế mà lại để nàng thoát thai hoán cốt đến tận đây. Lúc trước, ngoại giới truyền nàng đạt được thần y dị cốc một viên tụ mệnh đan, sẽ không phải là giả đi. Liên loại tình huống này, sợ là ăn tiên đan. Nếu không, làm sao lại thành như vậy cường đại? Ngươi Trần Phiếm Phiếm kinh hãi lui ra phía sau hai bước, ánh mắt chấn kinh nhìn chằm chằm nàng. Tốc độ thật là đáng sợ. Thế mà liền nàng động tác ra tay, đều thấy không rõ lắm. Bàn long trụ bên cạnh, Tần Hạo Nhiên ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hoa. Máu tươi cuồn phún mà ra. Leng keng. Thiết kiếm nện ở một bên trên mặt đất, phát ra kim loại tiếng va chạm. Trần viện trưởng cũng nghĩ đạo thủ. Lâm Triều Nhan giống như cười mà không phải cười, ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú lên hắn. Vào thời khắc ấy, Trần Phiếm Phiếm cảm thấy một cỗ khí tức tử vong ngay tại bao phủ chính mình. Trực giác cáo chi chính mình, nếu là dám động thủ, một giây sau nên đón chính mình chỉ có tử vong. Không, lão phu tới đây chỉ là nhìn xem, đơn thuần nhìn một chút. Lấy Lâm không đúng, vương gia thực lực của ngài, ngồi lên vị trí kia dư xài. Hắn tranh thủ thời gian khoát tay áo, biểu thị chính mình là tới nhìn một chút, căn bản không phải đến là hạ vô cực chỗ dựa. Trần viện trường không cần thăm dò bản vương, vị trí kia chỉ có thể Lục Nha Đầu đến ngồi. Đi đem Lục Nha Đầu gọi tới. Lâm Triều Nhan nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn, dùng phân phó cấp dưới giọng điệu phân phó nói, đã như vậy, lão phu cái này đi. Trần Phiếm Phiếm chắp tay lui lại, quay người rời đi đại điện. Toàn bộ quá trình không có một tơ một hào chần chờ. Đợi đến hắn ra đại điện đằng sau, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuôi qua trán đầu. Thật là một cái quái vật, sâu không lường được. Trần Phiếm Phiếm một bên lau sạch lấy mồ hôi lạnh, một bên thầm nói, trong đại điện, đau khổ chống đỡ lấy kim quang mang đến áp lực hạ vô cực, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Hai mắt tràn ngập phẫn nộ, oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Triều Nhan. Nổi giận mắng, đại nghịch bất đạo, đảo ngược thiên cương, chỉ là một cái thần tử, lại đối cô xuất thủ. Chẳng lẽ liền không sợ Lâm gia bởi vì ngươi lọt vào vạn kiếp bất phục sao? Vạn kiếp bất phục? Lâm Triều Nhan cười, một khắc này, giống như phụ dung sớm nở tối tàn, đẹp đến mức đủ để điên đảo chúng sinh. Nhất thời, bốn phía những đại thần kia nhìn xem nụ cười của nàng, nhịn không được trở nên thất thần. Bây giờ ưu thế tại bản vương, ngươi chỉ là một tên thủ hạ bại tướng, nào có mặt để Lâm gia vạn kiếp bất phục. Nói đi. Nàng cất bước, bắt đầu từ từ đi đến hạ vô cực trước mặt. Mọi người cùng nhau xông lên, bệ hạ không có khả năng thụ đục nhã này. Quân bộ đại thần tả qua nhân lớn tiếng gọi. Tiếp lấy, một đám đại thần vội vàng phụ họa, nhao nhao thôi động trên thân võ khí. Lâm Triều Nhan nghiêng đi, lạnh lùng trừng mắt liếc tạ qua nhân. Lập tức, để hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu thấu hàn ý, khắp cả người phát lạnh. Ồn ào. Nói, đưa tay vung lên, đùng. Một cái bàn tay màu vàng nóng hiện lên, trực tiếp đem tạ qua nhân một bàn tay quất bay. Trên thân võ khí tán loạn không còn. Như vậy nghe rợn cả người một màn, lại là đem những cái kia vừa định xông đi lên đám đại thần, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Quá mạnh mẽ. Trong lúc phất tay, mặc kệ là cửu phẩm hay là tiên thiên cảnh, lại hoặc là kiếm tiên, đều có thể đánh bại dễ dàng. Thực lực như vậy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được. Các người đám quỷ nhát gan này, đang sợ cái gì? Tranh thủ thời gian cho cô lên a. Hạ Vô Cực quay đầu lại, căm tức nhìn một đám đại thần, mắng to. Một mực trốn ở đám người sau lưng Tống Chi Lễ, cất bước đi ra. "Vương gia, thần làm lễ bộ thượng thư, ngài ngỗ nghịch hành vi, thần không thể không đứng ra." Bình định lập lại trật tự, lấy trấn triều cương. Nói vừa xong, quanh thân bắt đầu toát ra một cỗ cường hành văn khí, bạch quang như diệu nhật, bao trùm trong đại điện. Đám người cảm nhận được trên người hắn cái kia cỗ bên mông tựa như biển giống như văn khí. Lúc này mới giật mình tới, nguyên lai ẩn tàng đến sâu nhất người, lại là lễ bộ thượng thư. Lâm Triều Nhan phóng nhãn nhìn lại, gặp hắn hào hoa phong nhã, rất là hữu lễ. Đông cảm giác ngoài ý muốn. Đại nho cảnh. Từ trên người đối phương hiện lộ ra văn khí, nàng lập tức cảm giác được nó chân thực cảnh giới. Nghĩ không ra ngươi lại so hạ lão càng thêm xuất sắc, văn đạo thành tiểu độ cao, chỉ sợ là đại hạ người thứ nhất. Đôi mắt đẹp vậy tại thời khắc này, rốt cục chú ý tới trên tay đối phương màu vàng nhạt cuốn vở, cùng chi kia bạch ngọc sắc bút. Cái này hai kiện vật phẩm bên trên, tỏa ra một cỗ phong cách cổ xưa văn đạo khí tức, mười phần tinh thuần lại vô cùng mênh mông. Tống Chi Lễ chắp tay xoay người, hướng về phía Lâm Triều Nhan cúc một chút cung. "Thần, sớm mấy năm từng tại thánh nhân tượng đá trước nội đạo, đồng thời đạt được thánh nhân ban thưởng thánh vật âm dương sổ ghi chép, thẩm phán bút. Hôm nay, thần lợi dụng thẩm phán bút đến thẩm phán vương gia tạo phạm một trách, họa loạn triều đình một trách, còn xin vương gia thứ lỗi." Mặt ngoài, nhìn, hắn biểu hiện được nho nhã lễ độ. Trên thực tế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là đang tiên lễ hậu binh. Âm dương sổ ghi chép, thẩm phán bút, thánh vật. T. Trong đại điện, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tống đại nhân lại có như vậy cơ duyên, từng đạt được thánh nhân chiếu cố. Úc. Lâm Triều Nhan cười yếu ớt, chỉ là một cây bút, rốt cuộc muốn như thế nào thẩm phán chính mình? Chỉ gặp Tống Chi Lễ nghiêm sắc mặt, lúc này nhấc bút tại hư không liền muốn viết cái gì. Vẹn vẹn vung bút một sát na kia, ầm ầm. Đương nhiên, bên ngoài bầu trời mây đen dày đặc, một đạo kinh lôi nổ tung trên không trung. Mau nhìn, bên ngoài trời tối, Tống đại nhân đây là đưa tới thiên địa dị tượng. Không hổ là thánh vật, vừa ra tay liền có thể tạo thành thiên địa biến sắc. Đại nho cảnh, khủng bố như vậy a. Giờ phút này, có lẽ cũng chỉ có Tống đại nhân có thể cùng hộ quốc vương ganh đua cao thấp. Đám đại thần nhao nhao nghị luận lên. Hạ Vô Cực ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua Tống Chi Lễ thân ảnh, lâm vào trở nên thất thần. Không nghĩ tới, tại cô không coi vào đâu, thế mà còn ẩn giấu đi như thế một vị văn đạo cao thủ, mà hắn lại hoàn toàn không biết. Một khắc này, Hạ Vô Cực nội tâm cực kỳ phức tạp. Lần thứ nhất lòng sinh thất bại cảm giác. Đầu tiên là chính mình lão bát, lòng lang dạ thú, ẩn nhẫn nhiều năm, âm thầm phát triển đại quân. Hiện tại lại là Tống Chi Lễ, liên tiếp phát sinh sự tình, đều để hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phản phất chính mình cái này đế hoàng giống như bài trí một dạng. Buồn cười. Lâm Triều Nhan vừa hay nhìn thấy Hạ Vô Cực tự rêu biểu lộ. Ngươi già rồi, cái này không còn là thời đại của ngươi. Tương lai, đó là thuộc về người tuổi trẻ thời đại. Chương 156, Tân Hoàng, Hạ Minh Nguyệt. Chương 156, Tân Hoàng, Hạ Minh Nguyệt thuộc về cô thời đại trôi qua. Hạ Vô Cực thất bại cúi đầu xuống, trong mắt quang mang vậy lập tức cảm đạm mấy phần. Đúng vậy a, thời đại đã không giống với lúc trước. Cô già, không còn là cái kia hăng hái đế hoàng. Thật lâu, hắn ngước mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt Lâm Triều Nhan, cảm thán nói, Lâm gia thật đúng là ra một đầu chân long. Cứ việc đi qua, hắn vẫn luôn muốn diệt trừ Lâm gia, thu hồi một nửa khác hoàng quyền. Làm sao? Không như mong muốn. Dù cho bên ngoài đã thiên lôi cuồn cuộn, mây đen dày đặc, dị tượng mọc lan tràn, có thể Lâm Triều Nhan do dự một chút, hay là mở miệng, lao ra từ một lòng vì đại hạ, cho dù chữa quân thượng vị, hắn cũng chỉ muốn toàn tâm toàn ý phụ trợ. Mà bản vương chưa bao giờ ngấp nghé qua hoàng vị, lúc đầu dự định ngày sau, đợi đến lao ra từ không có ở đây, liền đem trấn quốc lệnh còn cho hoàng gia, đáng tiếc ngươi quá nóng lòng. Tình chân ý thiết một phen, trực tiếp để Hạ Vô Cực cả người ngây người. Dù cho giờ phút này ngay tại đụng phải lực lượng đáng sợ trấn áp, xấu hổ không chịu nổi. Ô, thật sai lầm rồi sao? Hắn không khỏi nói nhỏ tự hỏi, nhiều năm lưu đồ, thậm chí hại chết Lâm gia những người kia, không tiếc cùng Lưu Ly Vương triều hợp tác. Bây giờ Nam Hải quan mất đi, sai đối với không, đã không trọng yếu. Lâm Triều Nhan nhíu mày, lắc đầu, việc đã đến nước này, coi như đối phương thừa nhận sai lầm, cũng đã không cách nào vãn hồi. Mà, tạo thành đây hết thảy hậu quả, đều là hắn gieo gió gặt bão. Tống Chi Lễ dẫn theo thẩm phán bút, thư không vạch một cái, tiếp lấy bắt đầu viết, không tuân theo quân thần lễ, khởi binh tạo phản, cử động lần này chính là đại nghịch bất đạo. Ta lấy thẩm phán bút, thẩm phán ngươi thiên lôi thai hương. Xin chỉ thị thánh nhân, hàng hạ thiên lôi, lấy chứng chính nghĩa. Lưu loát mấy hàng chữ lớn, thư không tạo ra, tỏa ra mãnh liệt bạch quang, dị thường chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ầm ầm. Một khắc này, cả vùng đại địa phảng phất tại một tiếng này lôi minh bên trong, rung động không thôi. Uy áp kinh khủng từ 9 ngày hàng lâm xuống. Đến lúc đó, toàn bộ vương đô đều đang run rẩy, giống như điệu long xoay người bình thường. T. Tống đại nhân có thể xin chỉ thị thánh nhân, rất là khủng bố a. Thiên lôi chi uy, đủ để hủy thiên diệt địa, chúng ta sẽ không phải cũng bị đánh chết đi. Áp lực thật là cường đại, căn bản là không có cách di động mảy may, nếu là thiên lôi thật giáng lâm, chúng ta nguy rồi. Tống đại nhân đang làm cái gì? Tạo phản chính là hộ quốc vương, chúng ta thế nhưng là trung thành tuyệt đối đại thần, có thể tuyệt đối đừng lầm bộ a. Xong, hết thảy đều xong. Cứ như vậy tình huống, đoán chừng phải gặp quá mãi. Xong con bế lạc. Đáng thương bản quan hôm qua mới cưới tiểu thiếp, chưa hiếm, cứ như vậy cũng máy, đúng là có chút tiếng mới. Còn tốt bản quan thanh liêm cả đời, không có tiền, không nhà, không có nữ nhân, một người cô đơn, sau khi chết còn có thể lưu tốt thanh danh. cảm nhận được bên ngoài truyền đến uy áp kinh khủng, cùng cái kia cố tựa hồ muốn phá hủy hết thể khí thế. Không ít quan viên đã bắt đầu luống cuống, muốn chạy trốn, lại phát hiện tại cố uy áp này phía dưới, căn bản là không có cách di động mảy may. Phản phất, tất cả mọi người bị đông lại một dạng. Đúng lúc này, Lâm Triều Nhan thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại cửa đại điện bên ngoài, ngước nhìn trên không. Tiếp lấy, nàng càng là làm ra khiến cho mọi người đều khó mà tin sự tình đến. Đang ngước nhìn lấy bầu trời lúc, sắc mặt nàng lạnh lẽo, quắc, cho bản vương cút về, quá ổn. Cái gì? Nàng điên rồi, lại dám đối thánh nhân hạ xuống tiên khiển như vậy. Không muốn sống nữa. Buồn cười, chỉ là phàm nhân thân thể, dù là ngươi lợi hại hơn nữa, đối mặt với thánh nhân tiên khiển, chỉ có một đường chết hạ chẳng. Nhưng mà, theo nàng một tiếng giận dữ mắng mỏ, trên thân kim quang đại thịnh, giống như một vị thần minh lâm thế, theo sát phía sau, phát sinh làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn. Nguyên bản mây đen dày đặc, thiên lôi quần quận trên không. Trong mấy mắt, mây đen lui bước, thiên lôi biến mất. Trong đại điện, Tống Chi Lễ trước mặt hư không, những chữ kia bỗng nhiên sụp đổ tiêu tán, tiếp lấy, hắn như bị sét đánh bình thường. Phốc, một cột máu cuồn phún mà ra, trong tay thẩm phán bút rớt xuống đất. Thân hình cũng là cấp tốc lùi lại vài chục bước, hung hăng đâm vào bàn lòng trên trụ. Hoa, lại một lần nữa giận phun máu tươi, thể nội văn khí cấp tốc táo động. Một giây sau, do đại nho cảnh trực tiếp rơi xuống đến đại hiền cảnh. Vẫn chưa hết, tiếp lấy hắn toàn thân chấn động, thể nội văn khí tán loạn không còn, lần nữa do đại hiền cảnh rơi xuống đến nửa bước đại hiền cảnh. Sao, làm sao có thể? Văn đạo phản vệ, lại sẽ là văn đạo phản vệ. Tống Chi Lễ hoảng sợ quỳ trên mặt đất, khó có thể tin nhìn một chút chính mình hai tay, muốn ngưng tụ văn khí. Thử nhiều lần, đều không có thành công. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Triều Nhan ánh mắt thay đổi, hoảng sợ, sợ hãi, sợ hãi. Trái lại Hạ Gió Đông, Tiêu Hỏa, Đường Tam bọn người thì là sùng bái, kính nể ánh mắt. Tần Hạo Nhiên mới vừa từ trên mặt đất đứng người lên, nhìn thấy một màn này, thân thể lay động mấy lần, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Làm sao lại thành như vậy? Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đạo kia toàn thân tỏa ra mãnh liệt kim quang thân ảnh, cảm giác không đến bất luận cái gì cảnh giới tu vi, lại liền thánh nhân tiên khiển đều có thể tùy ý quát lui. Chẳng lẽ lại nàng đã là địa tiên cảnh? Trên mặt đất đảm nhiệm Tiêu Dao, mới là Tiêu Dao địa tiên. Nhất định là như vậy. Tần Hạo Nhiên tưởng niệm đến tận đây, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Hạ Vô Cực, tự rêu cười nói, vậy hạ làm hại ta à? Hưu. Một tiếng, Lâm Triều Nhan lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, tiếp lấy xuất hiện tại kim long trên ghế. Chấm dái tòa hạ. Tư thái lười biếng, đôi mắt miệt thị nhìn phía dưới đám người, thản nhiên nói, còn có ai muốn thẩm phán bản vương? Trong đại điện, trong khoảnh khắc, lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Thẩm phán ngài. Đường Khôi Hải liền ngài bày ra thực lực. Ai còn dám chất vấn? Mấu chốt là ngài đừng thẩm phán chúng ta, liền thắp nhang cầu nguyện. Không ít đại thần đều trong lòng âm thầm phỉ phỉ đạo. Từng cái cúi đầu, không dám nhìn thẳng phía trên Lâm Triều Nhan ánh mắt, sợ mình bị nhớ thương lên. Quân bộ đại thần. Vương gia, lão thần thế nhưng là một mực duy trì ngài tới, lúc trước trở ngại bệ hạ Long Uy, chậm chạp không dám cho thấy trung tâm. Lão thần cho là Lục công chủ chính là nữ đế chi tư, đăng cơ làm đế, hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Tả Qua Nhân một bên lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, nội tâm hoảng sợ nghĩ đến, chết lanh mồm lanh miệng nói: "Các vị đại thần, lão tặc, mà đâu? Từ bỏ. Hộ bộ đại thần, ngươi đây." Nô đức lộn nhào, một cái lảo đảo, kém một chút ngã sắp xuống, bối rối đi đến trung ương. Từ khi lần trước kiến thức vương gia chi uy, ngày gần đây, lão thần đêm không thể say giấc, cơm nước không vào. Một mực tại bản thân nghĩ lại, trên thực tế, đã sớm có thần phục vương gia chi tâm. Về phần Lục công chủ thân là hoàng thất một thành viên, lẽ ra có tranh đoạt hoàng vị quyền lực. Vì vậy, lão thần cảm thấy Lục công chủ nhất định phải là đế, ai không phục, lão thần liều với hắn. Ngoài miệng nói đến, so với hắn trong đầu nghĩ đến nhanh hơn. Sau khi nói xong, âm thầm thở dài một hơi, còn tốt, còn tốt. Phúc. Nghe được hai vị này đại thần lời nói, Hạ Vô Cực một ngụm lao huyết phun ra. Công bộ đại thần cho là. Nghe vậy, Triệu Bảo Bảo thân thể cứng đờ, tranh thủ thời gian đứng ra biểu trung tâm. Vương gia sở tác quyết định, thực sự anh minh, lão thần mười phần đồng ý. Lục công chủ có nữ đế chi tướng, trên thực tế, lão thần đã sớm trung thành với Lục công chủ. Lúc này, ai còn dám nói một chữ không? Chúng thần đều là nghe theo hộ quốc vương ý tứ. Một đám đại thần nhao nhao quỳ trên mặt đất, cao giọng nói. Thấy thế, Lâm Triều Nhan hài lòng nhẹ gật đầu. Ngoài điện, một đạo màu xanh áo lưới nữ tử bước nhanh đi tới, nàng dung mạo khuynh thành, mắt ngọc mày ngài, da thịt trắng như tuyết, băng thanh ngọc khiết. Trong cử chỉ hiển thị rõ ôn luyện đoan trang khí độ. Hạ Minh Nguyệt, đại hạ Lục công chủ. Tại nàng xuất hiện tại đại điện một khắc này, đám người hô hấp trì trệ, đều bị nàng mỹ mạo hấp dẫn. Nhan tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Hạ Minh Nguyệt tiến vào đại điện đằng sau, đầu tiên hướng phía trên long ỷ ngồi Lâm Triều Nhan, ôn luyện cười một tiếng chào hỏi. Sau đó, vừa rồi chú ý tới bị một vệt kim quang bao phủ Hạ Vô Cực. Phu hoàng, ngài Minh Nguyệt, ngươi đã đến, mau mau gọi nàng buông ra phụ hoàng. Hạ Vô Cực phảng phất gặp được cứu tinh một dạng, thúc giục nói. Nghe vậy, Hạ Minh Nguyệt huynh thành trên dung nhan, xuất hiện một vòng chần chờ. Phu hoàng, ngài. Tiếp lấy, nàng nói lời kinh người, một câu đơn giản nói, làm cho Hạ Vô Cực thần sắc cứng đờ. Ánh mắt khó có thể tin nhìn qua trước mắt nữ nhi, tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng, thế mà lại ngỗ nghịch mình. Lục nha đầu, năm đó ngươi từng nói qua, đời này lớn nhất mộng tưởng chính là trở thành nữ đế. Bây giờ, hoàng vị này liền giao cho ngươi. Lâm Triều Nhan chậm rãi đứng dậy, di động hai bước, tránh ra long ỷ Nhan tỷ tỷ Hạ Minh Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, thanh âm dần dần trở nên nghẹn ngào. nguyên lai Nhan tỷ tỷ vẫn luôn nhớ rõ mình mộng tưởng. Nàng làm nhiều như vậy cũng là vì chính mình sao? Trong nháy mắt đó, nội tâm của nàng vô cùng cảm động. Thân thể không tự chủ được, bắt đầu cất bước đi hướng phía trên. Cuối cùng, đứng ở Kim Long ghế dựa trước, tại Lâm Triều Nhan khẳng định ánh mắt phía dưới. Nàng, thần sắc lập tức lạnh lùng mấy phần, ánh mắt vậy dần dần lãnh lệ. Chậm rãi, ngồi lên long ỷ phía dưới. Một đám đại thần gặp tình hình này, vội vàng quỳ xuống đất hô to, tham kiến nữ đế. Nữ đế bệ hạ, cùng chơi trung thọ, vạn thế thánh minh. Tống Chi Lễ vậy quỳ theo bên dưới, hô lên không giống bình thường khẩu hiệu. Đám người nghe chút, lập tức sửng sốt. Ngược lại là Hạ Minh Nguyệt, nghe được cùng trời trung thọ, vạn thế thánh minh lúc, đôi mắt đẹp sáng lên. Tốt, tốt, tốt. Tống Ái Khanh rất được cô tâm, khi thưởng. Nàng kích động đứng thẳng lên, vung tay lên, chính là muốn ban thưởng đối phương. Cùng trời trung thọ, vạn thế thánh minh. Lâm Triều Nhan nhẹ giọng tự nói một lần, cảm thấy cũng không tệ lắm. Ý nghĩa phi phàm, hàm nghĩa sâu xa. Ngươi phụ hoàng xử lý như thế nào? Lâm Triều Nhan lướt qua, còn tại đau khổ trèo chống Hạ Vô Cực. Thiện tay vung lên, đạo kim quang kia biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, liên đối Hạ Vô Cực thể nội màu tím võ khí vậy đi theo tán loạn không còn. Sát na, tu vi võ đạo mất hết, tóc vậy trong khoảnh khắc trở nên tuyết trắng, lập tức phảng phất già yếu mười mấy tuổi. Cô tu vi, hắn khó có thể tin nhìn xem chính mình hai tay, trong nháy mắt lại thành người bình thường. Không, ngửa mặt lên trời trường hống, tóc hai bù xù, có vẻ hơi điên. Nhan tỷ tỷ, phu hoàng liền tại tổ miếu bảo dưỡng tuổi thọ đi. Hạ Minh Nguyệt trong đôi mắt thủy chung vẫn là có vẻ bất nhẫn, cuối cùng giận dữ nói: chuyện chỗ này, bản vương cũng là thời điểm trở về. Ngay tại Lâm Triều Nhan dự định thời điểm rời đi, vương gia, vương đô đoạn thời gian trước từng xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm tiên, thực lực phi phàm. Nếu là ngài cứ thế mà đi, chỉ sợ vị kia kiếm tiên sẽ đối với tân hoàng bất lợi a. Tần Hạo Nhiên chắp tay đứng ra nhắc nhở: tuyệt thế kiếm tiên. Lâm Triều Nhan lông mày níu chặt, trong lúc nhất thời cũng là không có biện pháp, dù sao đối phương vẫn giấu kín không ra. Tống Chi Lễ cười nhạo nói: tần các chủ chỉ sợ không biết, lúc trước đạo kiếm kia chính là từ quốc công phủ chém ra. Trước đó lao thần một mực trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao quốc công phủ có như thế cao thủ? Bây giờ xem ra, vậy hẳn là vương gia sư tôn đi. Trên thực tế, cho đến nay, lúc trước đạo kiếm khí kia chỉ có Tống Chi Lễ một người từng cảm giác được. Vậy minh bạch trong đó hàng nghĩa. Vì vậy, lần trước Lâm Triều Nhan về vương đô thời điểm, hắn cũng không có lựa chọn khó xử đối phương, càng không có lựa chọn xuất thủ. Cái gì? Tất cả mọi người thần sắc biến đổi lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Triều Nhan, nhất là Tần Hạo Nhiên, càng là mở to hai mắt nhìn, lộ ra hoảng sợ bất an cùng một trận hoảng sợ biểu lộ. Đạo kiếm khí kia, đúng là xuất từ quốc công phủ. Tống Ái Khanh, ngươi nói lúc trước đạo kiếm khí kia là quốc công phủ chém ra tới, vì cái gì không nói cho cô? Vì cái gì? Hạ Vô Cực kích động xông đi lên, một phát bắt được Tống Chi Lễ hai vai, giận dữ hét: nếu như sớm một chút phát hiện vị kia ẩn giấu kiếm tiên xuất từ quốc công phủ, như vậy hắn căn bản cũng không khả năng làm ra phía sau một dãy chuyển đến, càng thêm sẽ không làm được bản thân cùng Lâm Gia Lâm vào tình cảnh như thế. Chương 157, ám hiệu này có chút đồ vật a. Chương 157, ám hiệu này có chút đồ vật a. Lúc trước, một đạo kiếm khí thẳng bước hoàng cung, không chỉ có trọng thương ba vị đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí liên thuận thiên điện bảng hiệu cũng bị một phân thành hai, huyên náo lòng người bàng hoàng. Không nghĩ tới đạo kiếm khí kia phía sau lại là phủ quốc công. Hạ Vô Cực điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, đúng là như vậy, vì sao không nói cho cô? Oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Chi Lễ. Đã chậm, hết thể đã trễ rồi. Lâm Triều Nhan sau khi nghe xong trong lòng bừng tỉnh, thì ra là thế, lúc trước một kiếm kia sợ là Liễu công tử xuất thủ, nhưng hắn vì sao không trực tiếp giết Hạ Hoàng? Rõ ràng lúc trước người xuất thủ chính là mình trượng phu lúc. Đồng thời, vậy sinh ra một cái nghi vấn. Rõ ràng có được mạnh mẽ như vậy thực lực, vì sao không có lặng yên không một tiếng động giết Hạ Vô Cực? Tống Chi Lễ cười lạnh nói, bệ hạ, nếu là lúc đó thần nói cho ngài, có tin hay không? Vì sao thần một mực không dám hiển lộ tu vi, ngài còn không rõ ràng làm sao? Dù là trung tâm như rừng ra, hay là chạy không khỏi ngài nghi kỵ. Lâm gia mấy vị kia, thật chiến tử xa trường sao? Hán, ánh mắt hung ác, lại không nửa điểm văn nhân văn nhã khí tức, trên thân đều là lệ khí. Gắt gao nhìn chăm chú lên Hạ Vô Cực, từng bước một ép sát đối phương. Phía trên, Lâm Triều Nhan tiểu khu chấn động, đang nghe Tống Chi Lễ để cùng Lâm gia lúc. Hiu, thân ảnh lóe lên, dịch chuyển tức thời đến đại điện trung ương. Đưa tay vung lên, Hạ Vô Cực đố lại trình bày một bên. Đưa tay một phát bắt được Tống Chi Lễ cổ áo, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lấp lóe qua một tia lửa giận, lạnh như băng nói, ngươi biết cái gì? Cho bản vương nói. Đổ vào một bên, Hạ Vô Cực thấy thế, đội vàng đứng lên, thần sắc sợ hãi kêu lên, Tống Ái Khanh, ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượng. Im miệng. Lâm Triều Nhan quay đầu lại, mục quang lãnh lệ trừng mắt liếc hắn một cái. Người sau như rớt vào hầm băng, lạnh cả người, không còn dám lên tiếng. Cái này Tống Chi Lễ do dự, không dám tùy tiện nói ra. Bởi vì việc này, liên lụy rất rộng, nếu là bị đối phương biết, đến lúc đó, chỉ sợ đại hạ tất nhiên sẽ gặp phải nội loạn. Nói, lại hoặc là chết. Lâm Triều Nhan dần dần bắt đầu mất đi kiên nhẫn, trên thân một cỗ khí thế đáng sợ áp bách hướng Tống Chi Lễ. Thần nói, phụ thân ngươi cùng các thúc thúc cũng không phải là chiến tử xa trường, đây hết thể đều là bệ hạ cùng Trấn Bắc Vương ở sau lưng thôi động, vừa rồi dẫn đến bọn hắn chết thảm tha hương. Lúc này, Lâm Triều Nhan trên thân dần dần bắt đầu hiện ra đến một cỗ màu đỏ như máu sát lục khí tức, phản phất giống như cuồng phong bạo vũ, cuốn sạch lấy toàn bộ đại điện. hai mắt huyết hồng, vô ý thức vung lòng ra bắt lấy Tống Chi Lễ cổ áo hai tay. Trong đầu không ngừng quanh quẩn, đây hết thảy đều là bệ hạ cùng Trấn Bắc Vương ở sau lưng tôi động. Ha ha ha. Đồng nhiên, nàng bi phẫn ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Không nghĩ tới a, cha mẹ mình cùng các thúc thúc lại là bị hại chết. Tốt. Lão gia tử cả đời chung với đại hạ, lại rơi vào một cái bị bệ hạ tính toán người nhà hạ tràng. Buồn cười. Đáng hận a. Lúc này, nàng đôi mắt đỏ bừng, hận ý ngập trời, quay đầu băng lãnh nhìn chăm chú lên Hạ Vô Cực. Quanh thân màu đỏ như máu sát lục khí tức tràn ngập, tựa như một tôn sát thần. Khí tức khủng bố làm cho toàn bộ đại điện tất cả mọi người câm như hến, đám người bị áp chế đến sắp ngạt thở. Hạ Vô Cực, ngươi rất tốt. Liên bản vương phụ mẫu cũng dám hại chết. Nghiến răng nghiến lợi gạt ra một phen, ẩn chứa một cỗ vô tận sát ý Hạ Vô Cực luống cuống, đội vàng lùi lại, hoảng sợ kêu lên, "Không! Hại chết cha mẹ ngươi hung thủ là Trấn Bắc Vương." Y miệng, "Nếu không phải là ý của ngươi, Trấn Bắc Vương sao có thể hội mưu hại bọn hắn?" "Chết đi." Lâm Triều Nhan cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, hai mắt nhắm lại, tay phải bố. "Không!" "Bành!" Một tiếng, Hạ Vô Cực nổ tung trở thành một đám huyết vụ, vẩy vào trong đại điện. "Lục Nha Đầu, thù giết cha, nếu là muốn báo, cứ tới tìm bản vương." Nàng tâm tình cực kỳ xa xút, đưa lưng về phía trên Hạ Minh Nguyệt nói ra. "Nhan tỷ tỷ, ta Hạ Minh Nguyệt đắng chát cười một tiếng, đầu hỗn loạn tương mừng, căn bản không biết còn có thể nói thế nào. Căn bản nghĩ không ra, chính mình phụ hoàng thế mà lại là hại chết Lâm gia mấy vị tướng quân hung thủ sau màn. Quả thực làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Không cần nhiều lời, làm tốt ngươi nữ đế." Lâm Triều Nhan thất thần bình thường, bàn giao một câu, cất bước đi ra đại điện. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Liễu công tử nhất định phải đi lên phía Bắc Chi Lộ. Chỉ sợ hắn đã sớm tra được cha mẹ mình cái chết chân tướng. Lúc trước một kiếm kia không có trực tiếp giết Hạ Vô Cực, hẳn là muốn chính mình tự tay báo thù đi. "Liêu công tử, các loại bản vương." Bên ngoài hoàng cung, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua to lớn hùng vĩ hoàng cung tường cao, liền muốn rời đi. "Còn có bản hoàng đâu?" Đột nhiên, Hạ Hy chân trần ngân y liễu trôi nổi giữa không trung, xuất hiện tại bên người nàng, hai tay ôm ngực, ngạo kiều cực kỳ. Vừa rồi vì cái gì không xuất thủ ngăn cản? Thân là hoàng gia lão tổ tông, nhìn xem hậu bối bị giết, không dễ chịu đi. Lâm Triều Nhan vừa đi, một bên lạnh lùng hỏi: "Thân là đế hoàng, ngay cả mình thần tử cũng hoài nghi, đủ để chứng minh sự bất lực của hắn. Bản hoàng khinh thường cứu như thế hậu bối." Thông Châu, Hoàng Thiên Hành, Quan Đạo, một cỗ xe ngựa hoa lệ chạy chậm rãi mà đến. Trên cửa xe, treo võ đạo xưa nay chưa từng có, văn đạo sánh vai thánh nhân cùng vạn cổ không một. Trên nóc xe ngựa, lão hoàng nhắm mắt dưỡng thần, như là lao tăng nhập định. Trải qua hai ngày đi đường, rốt cục đến Thông Châu địa giới. Trước đó Khải Phong thành phát sinh sự tình, bởi vì thành chủ thái tử cơ như là nhân gian bốc hơi, cho nên bọn hắn lưu lại Tô Tử tọa trấn. Mấy người vội vàng vàng rời đi Khải Phong thành, tiếp tục lên phía Bắc Chi Lộ. Thanh nữ lái xe ngựa, ngắm nhìn cách đó không xa cửa thành. Cô gia đã đến đạt Thông Châu địa giới, Hoàng Thiên Thành. Lúc này, nàng thả chậm trước xe ngựa tiến tốc độ, nhắc nhở một câu. "Hoàng Thiên Thành." Liêu Tử Nôn than nhẹ một tiếng, lập tức nhớ tới 6 năm trước, Tiền Sâm rời đi Vương đô, không phải là đến Thông Châu Hoàng Thiên Thành sao? Cũng không biết cái kia lão tiền tên kia thế nào, còn có hắn những cái kia ý nghĩ hao huyền kế hoạch tiến hành đến một bước nào. Lần trước tại Linh Châu thành, Linh Thạch chiếu ảnh nói tới là thật là giả, có lẽ vừa vặn mượn cơ hội này có thể đi nhìn một chút. Vào thành, đi Nam thành lò rèn. Liêu Tử Ngôn hồi tưởng lại lúc trước cùng Tiền Sâm ở giữa ước định, đối phương nói qua sẽ ở Hoàng Thiên thành, thành Nam khu phố mở một gian lò rèn làm điểm liên hệ. "Tốt, cô ra." Thanh nữ điều khiển xe ngựa vào thành, bởi vì trần xe ngồi lão hoàng gây nên không ít người ghé mắt. Thủ thành tướng sĩ vốn đang dự định ngăn cản xe ngựa, thế nhưng là cảm nhận được lão hoàng trên thân hiện lộ ra đáng sợ kiếm khí, đành phải ngoan ngoãn tránh ra. Thành Nam, trong lò rèn, khi cổ xưa cửa hàng chiếm diện tích bất quá mấy chục bình, bên trong bài trí lấy đủ loại đồ sắt, đao, thương, kiếm, dịu cái gì cần có đều có. Cửa ra vào, một cái tròm râu dài trắng hán ở trần cơ bắp hở ra, ngay tại bên cạnh hỏa lô bên cạnh đánh lấy đồ sắt, làn da màu đồng cổ bên trên toát ra như là hạ xương giống như mồ hôi. 80, 80, 80. Tráng hán một bên cơ thiết truy gõ lấy trên tay đồ sắt, một bên thầm thì trong miệng hô hào. Chỉ chốc lát, thanh nữ lái xe ngựa dừng ở lò rèn trước. "Cô ra, đến." Trong xe ngựa, Liêu Tử Nôn nhấc lên màn xe, nhìn qua đang rèn sắt tráng hán. Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn tại ra sức rèn sắt tráng hán động tác chỉ trệ, khó có thể tin ngẩng đầu, con mắt trừng lớn như chấu mắt, hãi nhiên nhìn chằm chằm Liêu Tử Nôn. Ngây người một hồi lâu, tráng hán thanh âm rung động, người nghèo trí đoản mệnh vừa khổ, muốn sinh hoạt không có trở ngại. Liêu Tử Ngôn cái chán đã xuất hiện hắc tuyến, mở miệng lần nữa. "Nhà ở thảo nguyên trên đầu lục, cao phú xoáy hàng đêm sinh ca, thấp nghèo tọa nửa đêm lấy tay. Ngươi đọc tứ thư ngũ kinh, chưa từng tài trí hơn người, cũng có thể phong sinh thủy khởi." Liêu Tử Ngôn ép tới thanh âm lần nữa truy vấn. Tráng hán thiếu đáp: "Ta có tam thê tứ thiếp, chưa từng dưới gối có tử, cũng có thể con cháu đầy đàn. Cô gia, ngài đã tới. Ta là Điền Đại Nưu. Tiền lão để ta tại cái này trông coi những cái kia ám hiệu, thế nhưng là ta nhớ kỹ hơn phân nửa năm mới hoàn toàn nhớ, cũng không dễ dàng." Điền Đại Nưu thả ra trong tay đại truy cùng đồ sắt, chỉ ngây ngốc đi đến trước xe ngựa, hết sức kích động nói: "Cái này thanh nữ." Lão hoàng liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trước mắt cái này Điền Đại Nưu, thế nào thấy không thế nào thông minh dáng vẻ. Cô gia, các ngươi ám hiệu có chút đổ bật ta. Lão hoàng cẩn thận phẩm vị, nhất là cuối cùng cái kia hai câu, châm chọc đến cực điểm, lại gần sát hiện thực. Đại tài a, cô gia, ngài ám hiệu này thanh nữ muốn nói lại thôi, thực sự đối với những này ám hiệu có chút khó mà mở miệng. Liêu Tử Nôn vội vàng giải thích, đây cũng không phải là ta muốn là lao tiền tiền kia năm đó vì biểu hiện ra chính mình tài văn chương. Suy nghĩ kỹ mấy ngày mới nghĩ ra được cái đồ chơi này. Điền Đại Nưu ngây ngô cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Tiền lao nói qua, đây chính là hắn vắt hết óc nghĩ ra được cử thế vô song ám hiệu. Ta cũng cảm thấy phi thường lợi hại. Vừa nhắc tới Tiền Sâm, hắn liền không nhịn được giơ ngón tay cái lên tán dương. Cô gia, ta cái này đi thông chi Tiền lão. Nói đi, quay người trở lại lò rèn bên trong, cầm lên một cái thiết truy, đối với nơi hẻo lánh một khối tảng đá đen kịt. Phanh! Một truy đập vào trên tảng đá kia. Liêu Tử Nôn ánh mắt ngưng tụ, tự nhiên rõ ràng, đó là một khối ẩn chứa linh khí linh thạch. Chỉ là mặt ngoài bị bôi lên mực nước, mới nhìn đứng lên tối như mực. Làm xong đây hết thảy sau, Điền Đại Nưu chạy chậm đi ra. Cô gia, ta mang ngài đi trong phủ, Tiền lão mã bên trên liền sẽ trở về. Đóng lại lò rèn môn, hắn đi ở phía trước. Chốc lát sau, xuất hiện tại một tòa lục tiến đại viện trước. Trên cửa ra vào, treo Liễu phủ hai chữ. Lão hoàng thấy thế, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, hiếu kỳ nói, cô gia, ngài ở chỗ này còn có một tòa phủ đệ. Không đợi Liễu Tử Ngôn đáp lại, Điền Đại Nưu vượt lên trước mở miệng giải thích, đại gia, ngươi có chỗ không biết, cái này Liễu phủ thế nhưng là hai năm trước, Tiền lão bỏ ra trọn vẹn ngũ bách kim cầm xuống. Bên trong rất lớn, nói là vì để cho cô gia tới đây có cái nơi đặt chân. Ta đời này lớn nhất mộng tưởng chính là có được một gian giống như vậy căn phòng lớn. Nam, ngũ bách kim. Lão hoàng con mắt trợn thật lớn, thầm giật mình. Đại thủ ta. Cô gia, nghĩ không ra, ngươi hay là người có tiền a? Hắn hì hì cười một tiếng, không ngừng xoa tay. Môn khách hai tay ôm ngực, lạnh lùng theo dõi hắn, cười nhạo nói, lao tài mê. Tiểu nha đầu, ngươi đang nói gì đấy? Quân tử ái tài, nhân chi thường tình. Ngươi còn tốt sắc. Ngươi nói hiệu nói vượng. Lão hoàng ta gọi là thưởng thức thượng tiên xuất phẩm tác phẩm nghệ thuật. Ra mà không kính, còn đi dạo hoa lâu, uống hoa tiểu. Lão hoàng, chương 158, Trấn Bắc Vương hạ dơ cao chương 158, Trấn Bắc Vương hạ dơ cao Liêu phủ. Chính đường, phía trên. Liêu Tử Ngôn một thân áo xanh, an tĩnh ngồi ngay ngắn, uống trà. Thanh nữ giống như bức tượng đá, đứng ở bên cạnh. Môn khách sau khi đi vào, đem trên lưng cự võ kiếm gỡ xuống. Sau đó, vậy nhập tọa, an điểm tâm nhỏ. Ngược lại là lão hoàng, hai tay chắp sau lưng, vừa đi tiến đến. Một bên dò xét, tiếp theo gật đầu nói, không sai. Tòa phủ đệ này không sai. Gạch xanh ngói đỏ, gỗ kim ti nam, chậc chậc. Đều là tốt nhất đồ vật ta. Điền Đại Nưu lập tức giơ ngón tay cái lên, chất phát trên mặt, xuất hiện một vòng sùng bái. Hoàng đại gia, tuệ nhãn biết châu a. Ta bội phục ngài ánh mắt độc đáo, một chút liền có thể nhận ra. Nghe được có người tán dương chính mình, lão hoàng lập tức hăng hái. Cũng không phải lão hoàng ta tuổi, nhớ năm đó chỗ ta ở, so cái này tốt hơn gấp trăm lần. Ân, cứ như vậy nói đi. Cung hoàng cung không sai biệt lắm. Vì thỏa mãn đang chết lòng hư bình, lão hoàng làm như có thật nói có đạo. Ai u, là ta có mắt không trọng, thế mà không biết hoàng đại gia lai lịch lợi hại như vậy. Điền Đại Nưu trên mặt định nọt dáng tươi cười tiến lên châm trà. Môn khách lạnh lùng chế rêu nói liền lão già này nói lời, ngươi vậy tin tưởng. Xem hắn ăn mặc, cùng ven đường tên ăn mày kém sao. Nghe vậy, Điền Đại Nưu lui ra phía sau hai bước, chăm chú dò xét vài lần, thật đúng là cùng tên ăn mày không có kém. Lúc này, bên ngoài đi tới, một cái vóc người thon gầy, mặt mũi hiền lành lão giả. Mặc màu vàng hoa phục, lộ ra mười phần quý khí. Cô gia, ngài rốt cuộc đã đến. Tiến vào chính đường sau, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, thanh em rung động nhìn qua Liễu Tử Ngôn hô. Sáu năm. Dòng dã sáu năm. Chưa từng thấy đến tâm tâm niệm niệm cô gia. Nhiều năm không thấy, lão nô rất là tưởng niệm a. Tiền Sâm bước nhanh đi đến Liêu Tử Ngôn trước mặt, bình một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đến. Đang uống trà Liêu Tử Ngôn, trong tay động tác ngừng một lát, sau đó đặt chén trà xuống. Lão Tiền, giữa chúng ta cũng không cần phải làm những nghi thức xã giao này. Tức giận cho hắn một cái bạch nhãn. Tiền Sâm lúc này mới từ từ đứng dậy. Lão Tiền, ngươi thật làm ra tới thiên tinh. Liêu Tử Ngôn hiện tại quan tâm nhất một chút, chính là đối phương là có hay không dùng trận pháp đã sáng tạo ra kỳ tích. Ngắn ngủi thời gian 5 năm a. Hắn thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt đặt ở lão hoàng, môn khách, thanh nữ ba người trên thân. Ý tứ rất rõ ràng, tại hỏi thăm mấy người này phải chăng có thể tin tưởng. Không sao. Đạt được Liêu Tử Nôn khẳng định sau khi trả lời, hắn mới trầm tĩnh lại. Cô gia, lão nô không phụ kỳ vọng, trải qua 5 năm rèn luyện, rốt cục tại 1 năm trước, thành công tại 10 vạn mét trên không trung. Xây dựng một tòa hoàn chỉnh thiên tinh, trong đó bao trùm 250,000 cái tụ linh trận pháp. Có thể cho thiên tinh mang đến liên tục không dứt linh khí tiếp tế. 1 năm trước, tiến hành Cửu Châu trận pháp đưa lên kế hoạch. Cho đến nay, đã bao trùm nửa cái Cửu Châu. Thông qua trận pháp ở giữa liên hệ, trước mắt có thể tại nửa cái Cửu Châu bên trong tiến hành thiên tinh định vị. Liêu Tử Ngôn càng nghe, trong mắt ánh sáng càng phát ra cường thịnh. Thiên tinh định vị, chật chật, tốt vượt mức quy định tử. Tại 10 vạn mét trên không trung, dự một cái trạm cuối cùng. Ý tưởng điên cuồng như thế cùng sự tỉnh, lão tiền thế mà thật làm ra đến. Tương lai còn có thể trực tiếp bao trùm toàn bộ Cửu Châu. Cô gia, cái này còn không phải thành công nhất, đợi lát nữa lão nô mang ngài tự mình đi nhìn một chút. Chúng ta thời gian sử dụng 2 năm tạo ra gió đông số 1. Tiền Sâm một mặt đắc ý nói, cái gì? Lão tiền ngươi nói cái gì số 1? Liêu Tử Ngôn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Gió đông số 1A. 100 tấn thuốc nổ tăng thêm 1 triệu cái linh hoạt trận, 1 triệu cái diễm bạo trận kết hợp mà thành. Trước mắt tính toán đến có thể phá hủy phạm vi, đại khái chính là toàn bộ Lưu Ly Vương Triều, ước chừng 2 triệu cây số bông. Tại linh hoạt trận, diễm bạo trận phá hủy phía dưới, tương lai trong vòng 10 năm, tuyệt đối không có một mảng cỏ. Không thể không nói, Tiền Sâm tuyệt đối là một thiên tài. Có thể thông qua thuốc nổ, trận pháp đem lẫn nhau kết hợp, đồng thời còn có thể chế tạo ra phá hủy lực lượng khủng bố như thế đồ vật đi ra. Liêu Tử Nôn nghe xong, lông mày cau lại, có chút không hiểu, lão Tiền, cái này 100 tấn thuốc nổ, thật có thể có như thế đại uy lực? Không, cô gia có chỗ không biết, kỳ thật lửa này thuốc tác dụng bèn bèn chỉ là một cái dẫn bạo tác dụng. Bởi vì quá nhiều trận pháp chồng chất lên nhau, dẫn đến xuất hiện một cái không tốt phát động nguyên nhân, cho nên mới sẽ lựa chọn dùng cái này 100 tấn thuốc nổ đến đưa đến một cái dẫn bạo tác dụng. Tiền Sâm 10 phần kiên nhẫn bắt đầu giải thích, trên thực tế, đi qua hắn đã từng nghĩ tới, không sử dụng thuốc nổ tình huống dưới, khai thác toàn trận pháp áp xúc, điệp ra, đáng tiếc phía sau thất bại, mà cái này thuốc nổ liền trở thành thôi động trận pháp điểm mấu chốt. Thú hổ, thuốc nổ tại bạo tạc qua đi, hội sinh ra mãnh liệt khí lưu trùng kích, vừa vặn cũng có thể làm cho một chút trận pháp phạm vi lớn khuyết tán ra, tiến hành bạo tạc. Thì ra là thế, ngươi thật đúng là náo động mở rộng a. Liêu Tử Nôn mừng tỉnh đại ngộ tới, không thể không tán dương đối phương thật là một cái nhân tài. Liên điểm này cũng có thể nghĩ ra được. Vậy ngươi lại là như thế nào để nó phát xạ đây này? Tiền Sâm cười đáp lại, cô gia, phương diện này, ngài chi bằng yên tâm, trải qua ta nhiều lần thí nghiệm đằng sau. Tại thẳng đứng phát xạ thời điểm, khai thác toàn phương vị gia tốc trận pháp, có thể thực hiện trong nháy mắt lên không. Sau đó trên không trung thông qua lơ lửng trận pháp, làm cho nó cải biến phương hướng đi tới, tiến hành cấp 2 tiến lên. Về phần lực cản những này, tại tuyệt đối gia tốc trận pháp can thiệp phía dưới, hoàn toàn có thể không nhìn. Trận pháp gia tốc, trong nháy mắt lên không, lơ lửng trận pháp, cải biến hướng bay, còn có cấp 2 tiến lên. Cái này trong nháy mắt đó, liền Liêu Tử Nôn đều chết lặng. Hắc hắc, cô gia, nói thật cho ngươi biết, chỉ là nâng lên thiết trí, lão nô liền chọn vẹn làm cấp 5. Theo thứ tự là cấp 1 nâng lên lên không, cấp 2 nâng lên phi hành, cấp 3 nâng lên cải biến quỹ đạo, cấp 4 nâng lên cải biến quỹ đạo, cấp 5 nâng lên cải biến quỹ đạo. Có thể 3 lần cải biến phi hành quỹ đạo, ta xưng là lặp đi lặp lại hoành khiêu quỹ đạo pháp. Tiền Sâm xảo trá cười một tiếng, rất là dương dương đắc ý, đối với mình thiết trí những này, biểu thị rất là hài lòng. Liêu Tử Nôn há to miệng, muốn nói điều gì, lại phát hiện chính mình căn bản không biết bắt đầu nói từ đâu. Dù sao, phương diện này, căn bản không bằng người ta. Đàm binh trên giấy, chính mình có lẽ có thể nói khoác một hai. Có thể, chân chính thực tiễn, hoàn toàn không có phương diện này kinh nghiệm. Lão Tiền, châu A. Liêu Tử Nôn giơ ngón tay cái lên, trước khen là kính. Cuối cùng, Lão Tiền, chúng ta hiện tại có bao nhiêu gió đông số 1? Tiền Sâm có chút không tốt lắm ý tứ vươn tay, dựng thẳng lên một ngón tay. 10 viên. Không phải, cô gia, cái đồ chơi này không dễ làm, cho đến trước mắt, chỉ có 1 viên. Hắn gãi đầu một cái, xấu hổ đáp lại. 1 viên, có thể xác định uy lực. Tầm bắn sao? Đề cập những này, Tiền Sâm lại là một mặt kích động nói, uy lực đã xác định, có thể phá hủy Lưu Ly Vương Triều, tầm bắn phạm vi hẳn là tại 5000 cây số tả hữu. Đúng lúc là nơi này đến Lưu Ly Vương Triều đô thành khoảng cách. Tốt. Đã như vậy, vậy ta còn thật sự là rất mong đợi. Lão Tiền, muốn hay không chúng ta phát xạ một cái thử một chút? Liêu Tử Nôn thật muốn biết, đối phương chơi đùa đi ra gió đông số 1, uy lực đến cùng như thế nào. Tiền Sâm 10% chăm chú lắc đầu, cô gia, nếu như lão nô không có nhớ lầm, lập tức tới ngay Hòa Bình Minh Lý sự hội tranh cử. Đến lúc đó Nhan tiểu thư chỉ sợ đại biểu đại hạ xuất chiến, nếu như lúc này liền sử dụng số 1, không chỉ có lại bởi vậy xáo trộn Hòa Bình Minh tranh cử hội bình thường tiến hành, thậm chí sẽ khiến rất nhiều vương triều chú ý. Mai thứ 2 còn tại chế tạo ở trong, đoán chừng còn phải tốn một chút thời gian. Vì ổn thỏa, trước giữ lại cái này, đợi đến Hòa Bình Minh tranh cử hội thời điểm, lại để cho nó xuất thế, đến lúc đó, tất nhiên chấn nhiếp Cửu Châu các đại vương triều. Tranh cử hội. Liêu Tử Ngôn rốt cục nhớ tới, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Cuối cùng, đương nhiên, bên ngoài một cái bổ câu đưa tin xoay quanh, thanh nữ thấy thế, bước nhanh ra ngoài. Chỉ trong lát, cầm một tấm giấy viết thư đi tới. Cô gia, Nhan tiểu thư gửi thư. Liêu Tử Ngôn tiếp nhận giấy viết thư, lập tức xem xét đứng lên. Ta đã phong vương, không cần sợ sợ trước sau, buông tay ra đi làm sự tình muốn làm. Ngắn ngủi một câu, để Liêu Tử Ngôn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đại tướng quân bị phong vương, ngoài ý muốn, lấy nàng một lòng vì đại hạ tính tình, thế mà có thể bị phong vương. Đột nhiên, trong lòng của hắn tựa hồ đoán được cái gì. Thần tính nghiêm túc nói, Lao Tiền, ngươi tiếp tục tiến hành kế hoạch của ngươi, ta còn có chuyện, cần đến Bắc Cảnh một chuyến, chuyện đột nhiên xảy ra, liền không lưu lại tới thăm ngươi gió đông số 1. Nói đi, đứng dậy ra hiệu thanh nữ, bước nhanh đi ra liễu phủ. Cô gia, chuyện gì bội vã như thế? Tiền Sâm đuổi theo ra đến, còn muốn giữ lại. Dừng lại thêm, ta sợ đại tướng quân sắp đuổi kịp. Liêu Tử Nôn thông qua một tấm giấy viết thư, đã đoán được Lâm Triều Nhan khẳng định đã biết được phụ mẫu cái chết trận tướng. Lấy nàng tính tình, cũng sẽ trước tiên xuất phát Bắc Cảnh. Cho nên, hắn nhất định phải mau mau đến Bắc Cảnh, thay nàng quét ngang hết thảy trở ngại. Đại tướng quân, Nhan tiểu thư muốn tới sao? Cô gia, chớ đi a. Tiền Sâm đối với đi xa xe ngựa cao giọng la lên. Lĩnh Châu thành, quân doanh chủ tướng, trong trứng đồng. Cẩm Thư cầm một tờ giấy đang nhìn. Xuất quân lên phía Bắc, mau tới. Xem hết tờ giấy, nàng nhanh chóng triệu tập Đông Phương Hồng đại quân, cấp tốc bắt đầu hướng Bắc Cảnh mà lên. Cùng lúc đó, Bắc Cảnh, trấn Bắc Vương phủ, chính đường, thượng bị, Trấn Bắc Vương Hạ Kình, một thân trường bào màu vàng nóng, phía trên điêu khắc ngũ trảo kim long đồ án, dáng người thẳng tắp, khôi ngô, trừng mắt mắt hổ, ánh mắt giống như lao, hung ác lăng lệ, toàn thân toát ra đến một cỗ sát phạt khí thế, vừa nhìn liền biết kinh nghiệm xa trường người. Phía dưới ngồi một đám Bắc Cảnh các tướng quân, chư vị chắc hẳn nghe nói đi, Trấn Quốc công gia Cô gia đã lên phía Bắc, tính toán thời gian mấy ngày nữa cũng nhanh đến Bắc Cảnh. Hoàng huynh tràn dịch não, lại cho Lâm gia nhà đầu kia phong cái hộ quốc Long Vương, việc này chư vị thấy thế nào? Hạ Kình đại mã kim đao ngồi ngay ngắn, liếc nhìn một đám các tướng quân, em hai nói, không nhanh không chậm, Lâm gia nhà đầu kia có tài đức gì thế mà có thể được đến bệ hạ phong vương? Theo bản tướng nói, bệ hạ nhất định là lớn tuổi, khó mà chủ đạo vương triều hết thể sự vụ, mà vương gia nhiều năm qua trấn thủ Bắc Cảnh lập xuống chiến công hiển hách, lẽ ra ngồi một lần vị trí kia. Có tướng quân đầu tiên là bất mãn Lâm triều Nhan bị phong vương một chuyện, tiếp lấy lại bắt đầu cho Hạ Kình đập bên trên một cái mông ngựa. Dù sao toàn bộ Bắc Cảnh đều rõ ràng Hạ Kình tảo đã có thay thế bệ hạ chuẩn bị, nếu không căn bản không có khả năng trắng trợn người mặc ngũ trào long bảo. Hạ Kình khỏe miệng có chút dương lên, ra vẻ giận dữ nói, Bắc Cảnh bên ngoài Hồng Nhật vương triều nhìn chằm chằm, thời khắc đều muốn xâm phạm Bắc Cảnh, bản vương cũng nghĩ trở về vương đô một chuyến, liền sợ bản vương vừa đi Bắc Cảnh không người trấn thủ a. Vương gia, Lâm gia nha đầu kia không phải muốn tới bản cảnh sao? Đến lúc đó có thể cho nàng lưu lại trấn thủ Bắc Cảnh, nếu như nàng thủ không được, đến lúc đó chương 159, túng. Một ngày sau, tới gần mặt trời chiều ngã về tây, Thông Châu, Thục Thành, Nam Thành môn, thanh nữ lái xe ngựa chậm rãi tới gần. Cô gia, sắp trời tối, phải chăng đến trong thành rừng chân một đêm, ngày mai lại đi đường? Nàng quay đầu lại, hạ giọng hỏi đến trong xe ngựa Liêu Tử Nôn. Ân, đạt được đáp lại sau, vội vàng điều khiển xe ngựa vào thành. Canh giữ ở cửa thành tướng sĩ nhìn thấy xe ngựa một khắc này, cả đám đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Lập tức một cái thiên tướng nhỏ giọng phân phó thủ hạ, nhanh chóng tiến đến cáo chi châu chủ đại nhân. Chiếc xe ngựa kia xuất hiện, thủ hạ thật sâu nhìn chăm chú một chút, đã vào thành xe ngựa theo sát, vội vội vàng vàng chạy vội tại trong đường phố, rất nhanh liền biến mất thân ảnh. Châu chủ phủ, một chỗ lờ mờ trong mật thất, một tên thân mang trường bào màu xám thanh niên bộ dáng mày kiếm mắt sáng, diện mạo tuấn lãng, hơi có mấy phần tà khí. Trên trường bào khắc họa lấy các loại bức tranh các vì sao, người này chính là Thông Châu đương nhiệm châu chủ Cổ Nam Long. Long mật thất cửa đá dâng lên, sau đó đi tới một sư gia cách ăn mặc láo giả, hạt phát đồng nhan, một mặt chính khí. Châu chủ, Nam Thành môn bên kia truyền đến tin tức, Liễu công tử xe ngựa đã vào thành, tại Phúc Tinh lâu ở lại. Lão giả sau khi đi vào, trên tay bạch vũ phiến đặt ở bên hông, tất cung tất kính, khom người nói, xếp bằng ở trên bồ đoàn, như lão tăng nhập định giống như Cổ Nam. Chậm rãi mở mắt ra, một đạo đáng sợ hàn quang lấp loé mà qua. Tới. Nói xong, từ từ đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, khóe miệng hơi kéo. Khai Dương a, ngươi nói tên kia đệ tử Thanh Mục dù sao cũng là kiếm tiên, sao liền không làm gì được Liễu công tử đâu? Chỉ là một cái tiểu thư sinh, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Thế mà ra đến một gốc bảy lá tuyết liên tới giết hắn. Cổ Nam khẽ lắc đầu, rất là cảm thán. Khai Dương đầu tiên là khẽ giật mình, lúc này cười nói, châu chủ, theo đệ tử nhìn, Thanh Mục nhiều năm chưa từng xuất thủ, tăng thêm Trấn Quốc công an bài trong bóng tối đi theo cao thủ, có lẽ mới là hắn thất bại nguyên nhân thực sự. Úc. Cổ Nam thật sâu nhìn chăm chú một chút Khai Dương, sau đó cất bước đi ra mật thất. Đi thôi, đi gặp một hồi có thể làm cho đường đường nhân gian mạnh nhất thứ 9 ra giá một gốc bảy lá tuyết liên cũng phải giết người, đến cùng có gì chỗ hơn người? Thoại âm rơi xuống, người đã ra mật thất. Khai Dương vội vàng đuổi theo. Phúc Tinh lâu, tầng 2, trong sương phòng, Liêu Tử Nôn hài lòng ngồi tại bàn tròn bên cạnh, đang uống lấy trà. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, lão hoàng thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, đi đến. Cô gia, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là mau mau rời đi cho thỏa đáng. Từ khi sau khi vào thành, hắn liền một mực tâm thần có chút không tập trung. Kết quả là, trước đây không lâu, vừa bạn đi ra ngoài một chuyến, trung hợp cảm nhận được từ châu chủ phủ phương hướng truyền đến khí tức. Cố khí tức kia để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Vì sao? Liêu Tử Nôn không nhanh không chậm, nhấp một miếng nước trà, ngước mắt, thản nhiên nhìn hắn một chút. Một bên thanh nữ, trong mắt đẹp cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Như hôm nay sắp đã muộn, không ở chỗ này chỗ ngủ lại, chẳng lẽ lại muốn tới dã ngoại đi? Vừa rồi lao hoàng ta đi ra một chuyến, vốn là định tìm cái địa phương uống rượu. Ai ngờ trùng hợp đi ngang qua châu chủ thành, nơi đó xuất hiện một cỗ làm ta vậy cảm giác được khí tức quen thuộc. Rất mạnh kiếm khí. Lao hoàng cẩn thận cân nhắc một phen, mở miệng nhắc nhở. Dù sao, cố kiếm khí kia, nếu là không có nhớ lầm lời nói, là thuộc về nhân gian mạnh nhất thứ 8, Cổ Nam. Rất mạnh kiếm khí. Liêu Tử Nôn đặt chén trà xuống, hứng thú, căn cứ từ mình biết, tựa hồ cho tới nay, Thông Châu vị này châu chủ, 10 phần địa thấp, tại vị thời gian cũng đã có tầm 10 năm. Không hiển sơn không lộ thủy, không có ai biết đối phương là loại nào tu vi cảnh giới. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cho đến nay, thấy tận mắt vị này châu chủ người, cũng là lắc đắc không có mấy. Ngươi so sánh với hắn như thế nào? Thanh nữ ma xui quỷ khiến hỏi ra một câu. Lão hoàng biểu tình nghiêm trọng, hơi có mấy phần lúng túng nói, không có đánh qua, không biết. Bất quá các ngươi cũng đừng xem nhẹ Cổ Nam người này, sở dĩ sắp xếp thứ 8, đó là 50 năm trước, hắn tại trở thành nhân gian mạnh nhất thứ 8 đằng sau, liền mai danh nhận tích cũng không có xuất hiện nữa. 50 năm trước thành tựu nhân gian mạnh nhất thứ 8, cho đến ngày nay, Qua mấy thập niên, tu vi của hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Xấu nhất dự định, người này cũng phải dịch chuyển về phía trước mấy tên. Thậm chí vô cùng có khả năng tại thứ tư, thứ năm bộ dạng này. Hắn, lợi hại như vậy sao? Thanh nữ có chút khó tin, nghĩ không ra một vị châu chủ thực lực. Thế mà khủng bố đến tận đây. Đơn giản làm cho người khó có thể tưởng tượng. Đó là tự nhiên, hắn nhưng là từng cùng Lý Bạch Áo đại chiến 3 ngày, không phân sản sản nhau tồn tại. Như thế thiên tài, ẩn lui 50 năm, tu vi chỉ có thể so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cho nên vì lý do an toàn, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này. Đối với đã từng mắt thấy qua cổ nam cùng Lý Bạch Áo giao thủ qua lão hoàng, tự nhiên có thể tưởng tượng ra được đối phương thuộc về cỡ nào yêu nghiệt. Liêu Tử Ngôn sau khi nghe xong, cũng không có lộ ra bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại cười yếu ớt nhìn qua lão hoàng nói, lão hoàng, ngươi không phải đã nói, coi như đối mặt Lý Bạch Áo, ngươi cũng có sức đánh một trận sao? Huống chi cái này cổ nam còn không phải Lý Bạch Áo, ngươi liền sợ. Lão hoàng nghe chút, lập tức luống cuống, vội vàng khoát tay giải thích, cô gia, lời này cũng không thể nói bậy, lão hoàng ta lúc nào nói qua có thể cùng Lý Bạch Áo một trận chiến? Chưa nói qua sao? Liêu Tử Ngôn quay đầu, nhìn về phía thanh nữ. Thanh nữ mười phần khẳng định nhẹ gật đầu, nói qua. Không phải. Các ngươi đừng bày ra bộ dáng đó làm a. Vạn nhất ngày nào Lý Bạch Áo thật tới, lão hoàng ta coi như thật giải thích không rõ ràng. Hắn vẻ mặt đau khổ, một bộ ăn quả đắng bộ dáng. Không phải liền là lúc đó nhất thời lòng hư vinh đi lên, nói khoác hai câu thôi. Thế nào còn có người tưởng thật đâu. Thanh nữ dưới khăn che mặt, sắc mặt dần dần nghiêm túc, chần chờ nói, cô gia, lão hoàng nhắc nhở, nhưng phải coi trọng a. Đối phương lai lịch phi phàm, thực lực sâu không lường được, đối đầu không phải chuyện tốt gì. Dù sao, bọn hắn chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Nếu là thật sự cùng đối phương có chỗ gặp nhau, có trời mới biết hội đụng ra kia lửa gì đến. Liêu Tử Nôn phong dong, bình tĩnh, đưa tay phải ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Đông, đông, đông. Lạnh nhạt mở miệng, tựa hồ chúng ta cũng không có trêu chọc qua người này đi. Nghe nói như thế, lão hoàng đắng chát cười một tiếng, cô gia, theo lão hoàng biết, ngươi thế nhưng là cùng Thanh Mục giao thủ qua đó à. Mà cổ nam thời gian trước, lại cùng Thanh Mục sư tôn giao hảo. Ai biết hắn có thể hay không bởi vì Thanh Mục một chuyện, đến tìm ngài phiền phức. Sau khi nói xong, còn không bên trong lòng đầu đen rau muống, lão hoàng ta mới thật sự là không có đắc tội với người ra. Thanh Mục. Liêu Tử Nôn nghe được cái tên này, đầu tiên là nhíu mày, lập tức giang ra, giật mình tới. Nguyên lai là hắn. Không sao, hắn nếu là muốn đến, vậy thì thật là tốt có thể gặp biết một chút nội tình của hắn không phải sao. Đối với cái này, Liêu Tử Nôn cũng không có để ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này đến, văn cung tràn ra tới văn khí, vận dưỡng lấy kỳ kinh bắt mạch, cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục. Với bạn, hồi lâu không có xuất thủ. Có lẽ, có thể nhờ vào đó đến kiểm nghiệm một chút trước mắt có thể thi triển ra thực lực. Không sao. Lão hoàng thần sắc ngốc trệ, động tác ngừng một lát, ánh mắt xuất hiện khó có thể tin. Làm gì? Sẽ không phải ngài còn muốn cùng đối phương đến một trận quyết đấu đi? Đợi lát nữa. Cô gia, chẳng lẽ lại dự định để cho mình đi cùng cổ nam đối đầu? Không được ra. Lão hoàng ta cũng chỉ muốn an tĩnh khi một cái tiêu giao tự tại phế vật. Ngồi ăn rồi chờ chết liền tốt. Bởi vì cái gọi là không người dịu ta thanh vân trí, vừa vặn chính mình bất tranh khí. Nam ngựa lâu. Đã triệt để từ bỏ lên cơ hội. Nhân sinh thôi. Đói cũng là một ngày, no bụng cũng là một ngày. Tốt hơn là một ngày, khổ sở cũng là một ngày. Được ngày nào hay ngày ấy mới là chính đạo. Cùng khó xử chính mình, không bằng khó xử người khác. Phóng sinh chính mình, mới là đường ra duy nhất. Đây là lão hoàng tổng kết mấy chục năm tâm đắc. Kết quả là, hắn nơm nớp lo sợ mở miệng, cô gia, ngài sẽ không phải dự định để lão hoàng ta ra tay đi. Nếu không muốn như nào? Thanh nữ tức giận lườm hắn một cái. Những ngày này một mực đi theo, ăn uống miễn phí coi như xong, hiện tại để hắn ra cái tay, còn lằng nhà lằng nhằng. Không được a. Cô gia, lão hoàng ta chỉ là muốn làm cái phế vật. Không quyền không thế không có thực lực, ngồi ăn rồi chờ chết các loại chỗ thổ. Già 70-80 tuổi cũng còn không có cái bản đường, đã sớm đối với cuộc sống không có hy vọng. Lão hoàng vẻ mặt cầu xin, cực kỳ bi phẫn tự rêu nói. Liêu Tử Nôn triệt để bị gia hỏa này không biết xấu hổ một mặt cho chấn kinh đến. Tức giận nói, tốt, tuổi đã cao, liền không cần ngươi động thủ. Đến lúc đó ta tự sẽ xuất thủ. Thanh nữ nghe chút lời này, lập tức không vui, tức giận nói, cô gia hỏa này từng ngày đều ăn uống chúng ta. Không có khả năng dạng này vô cớ làm lợi hắn. Tối hôm qua môn khách nha đầu kia tắm rửa thời điểm, cái này già mà không đứng đắn còn bụng trộm trốn ở trong đùi cỏ muốn nhìn lén. Cái gì? Liêu Tử Nôn kinh ngạc nhìn chằm chằm lão hoàng, không nghĩ tới gia hỏa này thế mà không biết xấu hổ đến tình trạng như thế. Nghe vậy, lão hoàng đầu tiên là mặt mo đỏ ửng, tiếp lấy kích động giải thích nói, thanh nha đầu, ngươi cũng đừng nói hiệp nói vượng, lão hoàng ta dù sao cũng là cái người đứng đắn, mới không phải loại kia không biết xấu hổ lão lưu manh tối hôm qua rõ ràng là người có bạc gốc, vừa vặn muốn đi tiểu một chút, trùng hợp gặp được các ngươi. Hừ, con mày miệng, ta đều trông thấy ngươi chảy máu mũi. Đó là thời tiết quá nóng, phát hỏa. Vậy ngươi còn nói ngực nàng có cái hồ điệp bớt đâu? Cắt. Nói lung tung, nào có cái gì hồ điệp bớt, căn bản không có cái gì được không? Tranh cãi, lão hoàng nhất thời lanh mồm lanh miệng, không trải qua đại não, nói thẳng ra. Thanh nữ cười lạnh nói, cô gia, ngươi nhìn. Ý thức được tự mình nói sai lão hoàng, vội vàng hai tay che miệng lại. Ra mà không chết là vì tặc, nghĩ không ra ngươi hay là sắc lão tặc. Liêu Tử Ngôn im lặng lắc đầu, vô cùng thất vọng. Đúng lúc này, phanh, cửa phòng trực tiếp nổ tung, sau đó liền gặp được một mặt xương lạnh môn khách, dẫn theo cự võ kiếm, đằng đằng sát khí, ánh mắt hung ác, gắt gao nhìn chăm chú lên lão hoàng. lao giả, ngươi dám nhìn lén cô nãi nãi tắm rửa, đã có đường đến chỗ chết. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói, tràn đầy lạnh lẽo hàn khí. Trong chốc lát, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, từng kia ý lạnh tràn ngập trong phòng. Lão hoàng giật mình, tranh thủ thời gian giải thích, môn khách nha đầu, ngươi nghe ta giảo biệt phi. Ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Lão hoàng thật trùng hợp đi ngang qua, lại vừa vặn ngoài ý muốn nhìn thấy như vậy một chút. Không phải cố ý a. Môn khách huy kiếm một bổ, gầm thét, lão cẩu nhận lấy cái chết. Chương 160, Thỉnh Liễu công tử xuống chịu chết a. Chương 160, Thỉnh Liễu công tử xuống chịu chết a. Trời tối người yên, gió đêm ung dung. Phúc Tinh lâu, tầng 2 trong sương phòng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phá vỡ đêm yên tĩnh. Lão cẩu nhận lấy cái chết. Hung nộ tiếng hô truyền ra ở trung quanh. Lập tức gây nên không ít người chú ý môn khách nha đầu, đừng xúc động, đao kiếm không có mắt, vạn nhất làm bị thương Hoa Hoa Thảo Thảo, cũng là một đầu yếu ớt tiểu sinh mệnh à. Còn nữa nói, đồ tốt liền phải chia sẻ cho người khác nhìn một chút thôi. Làm người cũng không thể quá ích kỷ. Luân Thiên né tránh môn khách cự võ kiếm thế công, lão hoàng dần dần bắt đầu trở nên có chút không che đậy miệng. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thái. Không có cách nào. Nha đầu này quá táo bạo, đi lên liền độc thủ. Lão già chết tiệt, người muốn chết. Môn khách quanh thân màu trắng vo khí dập dờn, điên cuồng tàn phá bừa bãi tại trong phòng khách. Trong mơ hồ, phòng khách đã bị mông lung tầng trên màu trắng hàn vụ. Nhiệt độ vậy tại lúc này xuống tới cực điểm. Trung quanh những cái kia phòng khách khách ở, dù là lục phẩm võ tu, cũng là nhịn không được đánh dùng mình. Mau thoát đi nơi này, thật là đáng sợ. Liêu Tử luôn mười phần ngay ngắn ngồi ở chỗ đó, những hàn khí kia đến trước mặt hắn lúc, tự động bắn ra, liền gần hắn thân đều làm không được. Thanh nữ chất phát một lát, nhỏ giọng hỏi thăm, cô gia, không ngăn trở sao? Ngươi để cho ta bằng cái nào? Đột nhiên xuất hiện hỏi lại, cho thanh nữ chỉnh sẽ không? Đúng vậy a. Dưới mắt, loại tình huống này, giúp ai cũng không quá tốt. Huống chi lấy môn khách thực lực, căn bản liền không làm gì được lão hoàng. Nếu không bằng rõ ràng nha đầu, dù sao cũng là cái nữ hài tử. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, thanh nữ cho là đối với việc này thua thiệt thế nhưng là nữ hài tử ra. Giết lão hoàng, thế thì không đến mức. Nếu không có khả năng giết, vậy chúng ta còn dính vào cái gì tình? Liêu Tử luôn dứt khoát buông tay mặc kệ. Thanh nữ nghe chút, tựa hồ rất có đạo lý a. Đừng chạy. Môn khách cơ cự võ kiếm, đuổi theo lão hoàng phi thân ra ngoài. Trong khi hô hấp, đã đi tới bên ngoài, trống trải trên đường phố. Nha đầu chết tiệt kia, đừng đuổi theo. Lão cẩu, có gan đừng chạy. Ngươi không đuổi, lão hoàng ta liền không chạy lạc. Ngươi không chạy, cô nãi nãi liền không đuổi. Lão hoàng lách mình bay vọt ở phía trước, nghe nói như thế, kém một chút tức giận đến thổ huyết. Nha đầu chết tiệt kia, tính tình vẫn rất cưỡng. Đùng. Cạnh đường đi, một cái cửa sổ mở ra, rỗi ra nửa cái đầu, gầm thét, ai vậy? Quấy rầy lão tử hứng thú. Mới vừa dậy, còn chưa khô sự tình đâu. Liền nhận các ngươi kinh hãi. Phu nhân, không phải ta không góp sức, là ngoại lực quấy nhiễu. Lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm nữ nhân vang lên, lề mà lề mề nửa ngày, một giây đồng hồ cũng chưa tới, thật quét lao nương gừng. Phế bật. Chạy vội ở phía sau môn khách, nghe nói như thế, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Cùng lúc đó, Phúc Tinh lâu, ngoài cửa, Cổ Nam, một thân trường bào màu xám, lóe ra các loại bức tranh các vì sao, mày kiếm mắt sáng, đứng ở cái kia, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một đôi tinh mâu, như ngầm thiên địa kiếm đạo, một chút ngàn năm, thương hải tăng điển. Trên khuôn mặt anh tuấn, treo nhàn nhạt mỉm cười, hơi có vẻ mấy phần tà mị. Lao hoàng, gia hỏa này thế mà cũng ở nơi đây. Cổ Nam nhìn qua biến mất thân ảnh cuối con đường, hơi kinh ngạc. Châu chủ, trên thân người kia tựa hồ có một cỗ rất mạnh kiếm khí. Khai Dương rất là chấn kinh mở miệng. Hai người bọn họ sớm đã đến này, trùng hợp gặp được môn khách rút kiếm truy đuổi lão hoàng một màn. Cổ Nam quay đầu lại, thật sâu nhìn chằm chằm Khai Dương nhìn xem, lập tức sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nói nhỏ, đây chính là một vị 12 đạo kiếm luân đỉnh cao nhất kiếm tiên. Kiếm đạo người có thể ngưng tụ ra 9 đạo kiếm luân, đều đã thuộc về thế gian hiếm thấy. Như vậy người kinh tài tuyệt diễm, đặt ở bình thường, ngươi liền gặp một lần cũng khó khăn. Ngắn ngủi mấy câu, đủ để chứng minh, liền Cổ Nam cũng không nhịn được bội phục lão hoàng trên kiếm đạo thành tựu. Khai Dương nghe vậy, sắc mặt giật mình, nghĩ không ra cái kia lôi thôi lết thiết ra hỏa, lại có như thế thâm hậu kiếm đạo tu vi. Châu chủ, ngài so sánh với hắn như thế nào? Khai Dương nhất thời hứng thú, nhịn không được hỏi. Nguyên bản định mở ra chân Cổ Nam, nghe nói lời này, giẫm chân xuống. Thu hồi chân, mục quang lãnh lệ, ngựa khí tự tin lại ba khí nói có thể cùng bản tọa đánh đồng kiếm tu, Cửu Châu ở trong, chỉ có Lý Bạch Áo một người. Nghe xong, Khai Dương phương tài giật mình, rốt cục bình tĩnh trở lại. Nhưng, vậy khác sâu nhớ kỹ lao hoàng người này, có thể ngưng tụ ra 12 đạo kiếm luân đỉnh cao nhất kiếm tiên, như thế nào hạ người hời hợt. Tính toán, ngươi đi lên đem Liễu công tử xin mời xuống tới chịu chết đi. Cổ Nam lần nữa muốn mở ra chân, đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền đối với bên cạnh Khai Dương phân phó. Nghe chút lời này, Khai Dương biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười khổ không thôi. Châu chủ, vẫn là trước sau như một bá đạo, phách lối. Mời người ta xuống tới chịu chết. Ngài có muốn nghe hay không nghe mình tại nói cái gì? Dạng như vậy, toàn bộ đại hạ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có châu chủ một người dám nói đi. Là, Khai Dương đang chuẩn bị khởi hành. Không cần. Một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến, tiếp lấy Liêu Tử Ngôn thân ảnh, từ bên trong đi tới. Sau lưng, đi theo đi ra mang theo mạng che mặt thanh nữ. Tại thanh nữ trên lưng, còn đeo hướng nghi hộ kiếm. Trong chốc lát, Cổ Nam cùng Liêu Tử Ngôn bốn mắt nhìn nhau. Liêu công tử quả nhiên tuấn tú lịch sự, không hổ là người đọc sách. Cổ Nam trước tiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Liêu Tử Nôn lạnh nhạt, thong dong, bình thản nói Cổ Châu chủ cũng là phong lưu phong khoáng cực kỳ a. Lẫn nhau lời khen ngợi, rơi vào khai dương, thanh nữ bên hai. Ngược lại là như nhiều năm người quen, lần nữa gặp mặt Hàn Huyên. Cổ Nam tinh mâu nổi lên trận trận kiếm ý đáng sợ, trong khoảnh khắc, bốn phía tựa hồ bị một cỗ kiếm khí đảo qua, mang theo một trận quỷ dị quái phong. Thứ không dám dâu dếm, bản tọa tới đây, không có ý khác, đơn thuần muốn giết ngươi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, lơ đãng, hiện lộ ra trận trận kiếm khí kinh khủng. Hướng phía Liêu Tử Nôn bên này, cuốn tới. Tại kiếm khí sắp đến Liêu Tử Nôn trước người lúc, lại không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy tình huống, Cổ Nam con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt anh tuấn xuất hiện một vòng vẻ kinh hãi. Chậc chậc, một châu chi chủ vì giết ta mà đến, hết sức vinh hạnh. Bất quá, ta nếu là không có nhớ lầm, trước đó vài ngày, tựa hồ có cái gọi Thanh Mục Gia Hỏa cũng muốn giết ta tới. Đáng tiếc, hắn cũng không có thành công. Liêu Tử Nôn không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, không nhanh không chậm nói, nhìn thoáng được Dương trợn mắt hốt mồm. Thật là dũng cảm thư sinh. Đối mặt với châu chủ, còn dám bình tĩnh như thế, sợ là không biết mình đối mặt chính là một cái như thế nào tồn tại kinh khủng a. Đây chính là nhân gian mạnh nhất trên bảng xếp hạng, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Vong hồn dưới kiếm vô số. Chỉ là thư sinh, ngươi là thế nào dám đó a? Hắn cũng nhịn không được bắt đầu thay Liêu Tử Nôn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, chết cũng là gieo gió gặt bão. Cổ Nam kinh hãi qua đi, thần sắc dần dần bắt đầu ngưng trọng lên. Không thể không một lần nữa đánh giá đến người trước mắt. Truyền luôn không thể tin, là trong lòng của hắn giờ này khắc này chân thật nhất ý nghĩ. Có thể trong khoảnh khắc ngăn cản được bản tọa kiếm khí, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tựa hồ thế nhân đều coi thường vị này Liêu công tử a. Không thể phủ nhận một chút, Cổ Nam đã đối Liêu Tử Nôn lau mắt mà nhìn. Châu chủ, giết hắn a. Quá xác không còn sớm, giết hết phải đi về ngủ. Khai Dương gặp hai người không lúc đích, kết quả là nhỏ giọng tại Cổ Nam bên tai nói thầm. Chỉ là một người thư sinh, trong nháy mắt có thể diệt, cũng không biết châu chủ đang chờ cái gì. Chẳng lẽ còn không phải giết người thời cơ tốt nhất sao? Hay là nói thời gian không đúng? Úc, ta đã hiểu, nhất định là cảm thấy đối phương thiếu đi hai người, đang đợi hai người khác trở về, sẽ cùng nhau giết. Gặp Cổ Nam không có xuất thủ, hắn liền bắt đầu nói liên miên lại nhải. Ai ngờ, một giây sau, Cổ Nam sắc mặt khó coi quay đầu, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn, kỳ kỳ vai vai nửa ngày, ngươi gấp ngươi lên à? A. Khai Dương lập tức cả người mộng bức tại chỗ. A cái gì a? Cao thủ quyết đấu, lẫn nhau thăm dò, khẳng định là không thiếu được. Ngươi ở một bên cùng con rồi một dạng, chi chi không ngừng, bản tọa tại sao có thể có như ngươi loại này ngu xuẩn vô tri đệ tử. Tức giận đến hắn kém một chút muốn một bàn tay chụp chết Khai Dương. An tính ở bên cạnh khi một người đi đường người xem không tốt sao? Không phải tất tất lại lại, tất tất lại lại. Ngươi gặp qua nhà ai cao thủ không phải bức cách kéo căng lại bắt đầu đọc thủ. Ai vừa lên đến trực tiếp đùa nghịch lựa kiếm. Giết không chết, quay đầu rời đi. Đệ tử. Liêu Tử Nôn, thanh nữ liếc mắt nhìn nhau, mặt ngoài đến xem. Khai Dương làm gì cũng là già 7-80 tuổi. Mà Cổ Nam đâu? Nhìn bất quá 25-26 tả hưu. Đợi lát nữa. Hai người chợt nhớ tới một sự kiện, đó chính là Lao Hoàng đã từng đề cập qua. Cổ Nam tại 50 năm trước, thành tựu nhân gian mạnh nhất thứ 8. Đằng sau, mới mai danh nhận tích. Cô ra, hắn nhìn thật trẻ tuổi a. Thanh nữ có bị đối phương bề ngoài cho rung động đến, cái kia tối thiểu cũng là cùng Lao Hoàng cùng thời kỳ. Hoặc là nói, so với Lao Hoàng còn phải xa xưa hơn ra hỏa. Thế mà, nhìn còn trẻ như vậy. Ta vậy chú ý tới, ngươi nói hắn có thể hay không cũng như Lý Bạch Cáo như thế. Sáng chế ra một loại nào đó cường đại, hơn nữa còn có thể bảo trì thanh xuân kiếm chiêu. Liêu Tử Nôn giờ phút này mười phần có lý do dạng này hoài nghi. Nếu không, giải thích không thông a. Cổ Nam giáo huấn xong Khai Dương sau, hướng về phía Liêu Tử Nôn xấu hổ cười một tiếng, bọn thủ hạ không hiểu chuyện. Nói trắng ra, bản tọa thu người khác chỗ tốt, tất sang ngươi. Theo bản tọa tới đi. Vừa mới dứt lời, hắn thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía ngoài thành bay ra ngoài, giống như sáng tỏ lưu tinh bạch phá bầu trời đêm. Liêu Tử Nôn lười biếng hoạt động một chút gân cốt, cảm thán nói, cũng tốt, treo lên đánh một cái nhân gian cao thủ mạnh nhất, tựa hồ cũng rất tốt. Nói đi. Trên thân tuôn ra một cỗ màu vàng và khí, cất bước bước ra, siêu. Một chút, trực tiếp biến mất ở trước mắt. Khai Dương thấy vậy, dọa đến hoảng sợ kêu to, hắn bay mất. Làm sao có thể? Không phải thư sinh một cái, nhẹ nhõm năm sao? Chỉ một thoáng, thấy lạnh cả người lạnh từ đầu đến chân. Thanh nữ lạnh lùng liếc qua hắn, phản phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Ngu muội. Ai? 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 Cô nương làm sao nói đâu? Xem thường lão nhân gia đúng không? Có thể từng nghe nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ lấn tiểu lão đầu. Tuổi con nhỏ, không tuân theo lão nhân, tin hay không lão phu hơi xuất thủ, liền có thể trấn áp ngươi. Khai Dương liền cùng tên hề một dạng, lại nhải trong đi lắm điều nửa ngày, trên ngày dưới tránh. Khôi hài. Thanh nữ cười nhạo một tiếng, cao lãnh quay người rời đi. Lần này, thế nhưng là đem Khai Dương tức giận đến không được. Ai nha, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng. Mở. Một tiếng gầm thét nổ tung, tiếp lấy Khai Dương trên thân dần dần hiện ra đến trận trận kiếm khí màu vàng đất. Đang, đang, đang sau lưng bắt đầu dâng lên từng đạo to lớn lại lóa mắt kiếm luân. Hết thảy ba đạo kiếm luân. Két, két, két. Giống như to lớn luân bàn một dạng, không ngừng xoay tròn, đồng thời phát ra trầm thấp tiếng vang. Sợ hãi đi, run rẩy đi. Ngu xuẩn tiểu cô nương. Chương 161, Cổ Nam. Chương 161, Cổ Nam. Vừa mới truyền thân, đang muốn rời đi thanh nữ. Đột nhiên, cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ đáng sợ kiếm khí ba động, cấp tốc quay đầu lại, nhìn thấy Khai Dương sau lưng lơ lửng đi ra ba đạo màu vàng đất chướng mắt kiếm luôn lúc. Dưới khăn che mặt, gương mặt xinh đẹp biến đổi lớn. Lúc này, đã bị truy đuổi mấy con phố lão hoàng, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiếm khí bộc phát, thân hình lập tức dừng lại, lao đầu, nhận lấy cái chết. Môn khách đã bị phẫn nộ che đậy hai mắt, triệt để mất lý trí. Cự võ kiếm gào thét mà tới, mang theo lăng liệt cuồng phong. Mắt thấy, liền muốn bổ vào lão hoàng trên đầu. Sắc mặt nghiêm túc hắn, nhanh chóng rọi ra hai cái ngón tay. Khi một cỗ ẩn chứa băng hàn kiếm khí cấp tốc nổ tung, hình thành từng đạo gợn sóng giống như hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Môn khách nha đầu, không thích hợp, cô ra bọn hắn tựa hồ gặp được cao thủ. Lão hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Phúc Tinh lâu phương hướng, ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Cũng tại lúc này, môn khách mới dần dần tỉnh táo lại, khôi phục lý trí. Đồng thời, cũng là đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, nhìn qua lão hoàng, chính mình gần như toàn lực một kích, lại bị hắn hời hợt dùng hai ngón tay cho tiếp nhận. Vừa rồi hắn tại trượt chính mình chơi, nàng không phải người ngu, trong nháy mắt liền hiểu được, không phải đối phương sợ sệt chính mình, mà là cảm thấy đối lý, mới một mực không có hoàn thủ. Luận tu vi, chính mình căn bản không sánh bằng đối phương. Làm gì mà ra? Nhanh đi về a. Lão hoàng dẫn đầu lao ra, chỉ để lại một đạo hư ảnh tại nguyên chỗ. Chờ ta một chút. Môn khách không để ý tới suy nghĩ tiếp lao hoàng những chuyện xấu xa kia, mấy cái bay bọn biến mất tại khu phố. Phúc Tinh trước lầu, thanh nữ không tự giác, tay phải bắt đầu nắm chặt trường kiếm. Ba đạo kiếm luân kiếm tiên, căn bản không phải nàng có thể chống đỡ. Lao giả, lấy lớn hiếp nhỏ, có gì tài ba? Kiên trì, thanh nữ chỉ có thể châm chọc lên tiếng. Không có cách nào. Ngay sau đó duy nhất có thể làm lấy được, chính là tận khả năng kéo dài thời gian. Rõ ràng nha đầu, chết lao hoàng, các ngươi tranh thủ thời gian trở về a. Ở sâu trong nội tâm, gần như đang điên cuồng giống như kêu gào. Khai Dương hiện lộ ra kiếm luân đằng sau, trên khuôn mặt giàn mua đều là đắc ý, hai tay không chết lộng lấy bạch vũ phiến. Sợ rồi sao? Cô nương, lão phu không chỉ có thực lực cường đại, tại một số phương diện bên trên, một đối một thời điểm, tuyệt đối là cấp bậc chuyên gia tồn tại. Muốn hay không giao lưu luận bàn một phen, cam đoan bảo ngươi hài lòng lại thỏa mãn như thế một đại mỹ nữ, giết rất đáng tiếc à. Nhất định phải bắt về chân ấm, ha ha ha. Càng là nói, hắn càng là hưng phấn lên, hoàn toàn chính là một cái hèn mọn, bẩn thỉu lao già hầm hẹm. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Thanh nữ giận mắng một câu, thật muốn một kiếm chém hắn. Khai Dương ánh mắt nhíu lại, thứ lạnh, đã như vậy, vậy lao phu liền để ngươi chân thực mở mang kiến thức một chút. Một kiếm khai sơn sông, bạch vũ phiến tùy ý bung lên, kiếm khí màu vàng đất, giống như biển cả bay cuồng mà lên sóng lớn sóng lớn. Trong khoảnh khắc, giống như sóng lớn bình thường kiếm khí, phô thiên cái địa thẳng bước mà đến. Trong nháy mắt đó, khí tức tử vong bao phủ, áp lực thật lớn, trực tiếp đem thanh nữ áp chế đến sắp ngạt thở. Mạnh, quá mạnh. Lấy chính mình bắt phẩm đỉnh phong tu vi, căn bản ngăn không được một kiếm này. Xong. Trong đầu ý niệm đầu tiên, chính là giờ phút này, chính mình sợ là muốn xong đời. 11, cứu người. Thoáng chốc, thanh âm quen thuộc tại bên tai nàng vang lên. Siêu. Chói hai tiếng xe gió từ đằng xa gào thét mà tới. Trong khi hô hấp, liền có một đạo lưu quang màu xanh xuất hiện tại thanh nữ trước mặt. Theo sát phía sau, hình thành vòng bảo hộ màu xanh, đem nàng triệt để bảo vệ. Và anh, tựa như sóng lớn quay cuồng giống như, sóng cả manh liệt kiếm khí bao trùm xuống tới. Đảo mắt, đem thanh nữ bên người hết thảy phá hủy không còn. Liên đối hai bên đường phố những phòng ốc kia, kiếm khí phía dưới thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí hồ, bên trong ở máy tính, tại cố kiếm khí này phá hủy phía dưới, tiêu tán không thấy. Thật lâu, kiếm khí tản ra, lộ ra vòng bảo hộ màu xanh, cùng được bảo hộ lấy thanh nữ. Khai Dương thấy vậy, kinh hãi dậm chân tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo vòng bảo hộ màu xanh. Người nào? Gầm nhẹ một tiếng, biểu thị giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Tiểu lão đầu, khi dễ cái nữ hoa, có gì tài ba? Có gan liền cùng lão hoàng qua hai chiêu. Lão hoàng phảng phất giống như thiên thần bình thường, dậm chân giữa không trung, mấy cái lấp lóe, đã đến thanh nữ bên người. Thanh nha đầu, lão hoàng thế nhưng là vì cứu ngươi mà đến, quay đầu nhớ kỹ cho lão hoàng một chút phúc lợi. Nhìn qua hắn trước kia răng vàng khẻ, thanh nữ kém một chút buồn nôn đến muốn nôn. Lại liên tưởng trước đây không lâu, gia hỏa này không biết xấu hổ muốn nhìn lén môn khách tắm rửa. Phúc lợi. Lão già hậm hẹm, quả nhiên không có hảo ý, thanh nữ trong lòng thầm nghĩ, sau đó, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng biến thành chán ghét mấy phần. Lan, giận mắng một câu, quay đầu lui sang một bên. Lúc này, lão hoàng thấp giọng cô, không phải liền là muốn tìm ngươi lấy chút tiền thôi. Về phần thái độ ác liệt như vậy sao? Thanh âm mặc dù không lớn, lại vô cùng rõ ràng rơi vào đến thanh nữ trong tai. Chỉ là nhớ thương tiền, không phải khác. Ý thức được chính mình có thể là hiểu lầm đối phương, thanh nữ lúng túng trêu chọc một chút tóc dài. Nhưng mà, lão hoàng không tiếp tục đi tranh luận cái gì, ngược lại ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Khai Dương, phản phất tại nhìn một người chết bình thường. Chỉ là ba đạo kiếm luân đặt ở đi qua, ngươi liền gặp lão hoàng một mặt tư cách đều không có. Một đạo tiếng hừ lạnh mang theo ở trên cao nhìn xuống miệt thị. Cho dù ẩn thế không ra nhiều năm, có thể đỉnh cao nhất kiếm tiên cao ngạo cũng không phải người bình thường có thể sánh được. Cổ nam tên kia đâu? Lão hoàng ánh mắt liếc nhìn một vòng chung quanh, lạnh nhạt mở miệng. Sư tôn nhà ta đã cùng Liễu công tử giao thủ, lão hoàng tiền bối, ta biết ngài tu vi không đơn giản, chắc hẳn ngài cũng sẽ không làm khó ta một cái van bối đi. Khai Dương trong nội tâm đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, đứng ở trước mắt thế nhưng là một vị đỉnh cao nhất kiếm tiên, liền sư tôn đều có thể nhớ nhân vật, tuyệt không phải người bình thường. Cái gì? cô ra làm sao dám? Đây chính là liền lão hoàng đều đánh không lại kiếm đạo cao thủ. Xong, xong, đoán chừng chúng ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị quan tài. Cũng không biết trong thành nhà ai tiệm quan tài tốt một chút. Lão hoàng giật nảy cả mình, lập tức dâng lên một trận cảm giác bất lực. Biết cô ra ẩn giấu thực lực, vậy mười phần không đơn giản. Nhưng, đây chính là từng cùng Lý Bạch Cáo giao thủ, không phân sản sản nhau ra hỏa. Đã nhiều năm như vậy, lấy cổ nam thiên tư, hội cường đại đến mức nào? Khó có thể tưởng tượng a. Khai Dương cười hắc hắc, xung xoe nói lão hoàng tiền bối, ta biết một nhà tiệm quan tài, chất lượng khối này tiêu chuẩn. Dùng qua đều nói tốt, mấu chốt còn rất lợi ích thực tế. Lão hoàng nghe chút, còn có chuyện tốt này, mau đuổi theo hỏi, ở nơi nào? Đợi lát nữa, dùng qua đều nói tốt. Ngươi sẽ không phải tại hố lão hoàng ta đi. Cái đồ chơi này không phải cho người chết dùng sao? Nói thế nào tốt? Nói sai, nhất thời nói sai, là thân nhân bọn họ nói xong. Khai Dương sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới đối phương như vậy tích cực, đành phải giải thích. Ở đâu? Ngay tại thành Nam Nhai nơi đuôi, gọi Hỉ Khí Dương Dương tiệm quan tài. Hỉ Khí Dương Dương. Danh tự này là bán quan tài. Lão hoàng bị triệt để chấn kinh đến, như vậy tươi mát thoát tục danh tự, ngươi dám tin tưởng là bán quan tài đồ chơi kia? Đó là tự nhiên, hay là ta mở Khai Dương chính nói đến khởi kinh lúc? Siêu. Một đạo hàn quang hiện lên, phốc thử một tiếng, kiếm khí đảo qua cổ của hắn chỗ. Ngài Khai Dương che cổ, huyết dịch chảy xuôi mà ra. Hai mắt trừng trừng, đến chết cũng không dám tin tưởng, đối phương thế mà lại vô sỉ như vậy. Thừa dịp trong lúc nói chuyện, phân tán chính mình lực chú ý, làm đánh lén. Cái này, không phải một cái đỉnh cao nhất kiếm tiên muốn có phong độ. Lão hoàng chậm rãi đi đến trước người hắn, sắc mặt nặng nề, vô vô bả vai hắn nói quan tài là cho người chuẩn bị. Nhẹ nhàng đẩy. Bịch. Khai Dương hướng phía sau đổ xuống, chết không nhắm mắt. Lão hoàng, người thanh nữ cũng là bị xảy ra bất ngờ một màn dọa cho nhảy một cái. Lão hoàng nghiêm sắc mặt, cho nàng một cái liếc mắt, nhún vai, xuất kỳ bất ý, mới thật sự là sát chiêu. Chỉ có quang minh chính đại chờ chết, nhưng không có cái gì quang minh chính đại xuất thủ. Lão hoàng ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Môn khách vừa vặn trở về, nhìn thấy trên mặt đất nằm Khai Dương, còn tại trừng mắt mắt to. Thanh tỷ tỷ, người không sao chứ? Ta không sao, bất quá cô ra cùng bị kia cổ châu chủ ra khỏi thành. Thanh nữ đôi mắt xuất hiện một vòng lo lắng, cũng không biết cô ra đến cùng đánh thắng được hay không đối phương. Đi thôi. Lão hoàng nói xong, không kịp chờ đợi đưa tay ôm thanh nữ eo như thủy xà. Một giây sau, đùng. Thanh nữ vô ý thức hơi vung tay, trực tiếp cho hắn một bàn tay. Có thể thấy rõ ràng năm đạo chỉ ấn xuất hiện tại lão hoàng trên gương mặt. Ô, lão hoàng ta chỉ là muốn mang ngươi đi ra thành, ngươi đánh ta làm gì? Lão hoàng một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng. Môn khách thấy thế, lạnh lùng chế rêu nói đáng lời, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là muốn chiếm thanh tỷ tỷ tiện nghi. Thanh tỷ tỷ, chúng ta đi. Nàng lôi kéo thanh nữ tay, trên thân võ khí thôi động, trực tiếp tránh bay ra khỏi thành. Đợi đến hai người sau khi đi, lão hoàng mới đem tay phải đặt ở trên mũi người người, thật là thơm. Hắn giờ phút này, cười đến cùng cái nhị ngốc tử một dạng. Ngoài thành, rừng cây trên không, cổ nam đứng lơ lửng trên không, gió lớn ảo ạt lấy trường bào, bay phất phới. Đối diện, 20 mét bên ngoài, Liêu Tử Nôn đồng dạng chân đạp giữa không trung, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh nhạt, thần sắc ung dung cùng đối mặt. Mặt ngoài thân thể, một tầng vầng sáng màu vàng quấn quanh, hiện lộ rõ ràng cho hắn thần bí khó lường. Liêu công tử, nhưng còn có gì ngôn? Cổ nam chắp tay, lên tiếng hỏi thăm. Nghe vậy, Liêu Tử Nôn cười nhạt một tiếng, mở ra tay không lại nói ta nói gì ngôn, ngươi có thể làm theo sao? Tự nhiên, bản tọa từ trước tới giờ không thất tín người khác, dù là ngươi muốn bản tọa đi giết đại hạ bệ hạ. Nếu như ta di ngôn là muốn ngươi tự sát đâu? Cái gì? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Cho đùa không phải ngươi trước mở sao? Liêu Tử Nôn ra vẻ một mặt vô tội, tăng thêm kinh ngạc thần sắc. Rất tốt. Cổ nam không những không giận mà còn lấy làm mừng, âm trầm thanh âm lại lần nữa cười nói, nghĩ không ra, sắp chết đến nơi, Liêu công tử còn có như vậy tâm tình. Vậy liền chịu chết đi. Cho bản tọa mở. Nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ truyền ra, cổ nam sau lưng bắt đầu dần dần dâng lên từng đạo kiếm luân. Đập vào mi mắt đạo thứ nhất hiện lên màu lam kiếm luân, theo sát cọ, cọ, cọ. Từng đạo màu lam kiếm luân dâng lên. Thời gian mấy mắt, ở sau lưng nó đã xuất hiện 14 đạo màu lam kiếm luân. Két, két, két. Những cái này kiếm luân giống như một cái cực lớn luân bàn giống như, không ngừng xoay tròn lấy, phát ra trận trận trầm thấp tiếng vang. Cuồng bạo kiếm khí như muốn xé rách bốn phía không gian. Từng tầng kiếm khí màu xanh lam, giống như gợn sóng giống như dập dờn quyết tán. 14 đạo kiếm luân cũng là khó được. Liêu Tử Nôn đối với cổ nam bày ra cuồng bạo kiếm khí cũng không cảm giác, sắc mặt bình tĩnh, ngựa khí trầm ổn. Đúng rồi, ngươi không nói nhiều hai câu. Cổ nam thần sắc sững sờ, hồ nghi nói, vì sao muốn nhiều lời? Chương 162, vui vẻ là được rồi. Chương 162, vui vẻ là được rồi. Dừng tay trên không, kiếm khí như cuồng phong mưa rào, quét sạch vùng thiên địa kia. Cuồng bạo kiếm khí như lao, phía dưới vô số cây cối. Trải qua cỗ kiếm khí này tẩy lễ qua đi, lá rụng bay trên trời. Từng vòng to lớn kiếm luân, giống như hạo nguyện giống như sáng tỏ, thậm chí chướng mắt, thoáng chốc gây nên trong thành vô số cao thủ tiến về trên tường thành quan sát lấy một màn này. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, nguyên bản chống rông tường thành đã sớm người ta tấp nập, trong đó càng là có không ít cửu phẩm thiên tiên cảnh cao thủ, cũng không ít bước vào kiếm tiên hệ liệt kiếm đạo cao thủ đều đang nhìn lấm lét lấy cổ nam cùng Liêu Tử Nôn ở giữa quyết đấu. Mau nhìn, sau lưng người kia hiện lên thế nhưng là 14 đạo kiếm luân, mỗi một đạo kiếm luân sáng tỏ như trăng, chướng mắt như ngày kiếm khí bằng bạc, giống như đại dương mênh mông bình thường. khủng bố như vậy a? Người kia làm sao nhìn quen mắt ta? Tựa như là người mất tích, Cổ Châu chủ đi.
Ai, khoan hãy nói, thật có chút giống nhau.
Cái gì giống nhau? Đó chính là Cổ Châu chủ đại nhân.
Chậc chậc,
nghĩ không ra Cổ Châu chủ lợi hại như vậy, thế mà lại là một vị đỉnh cao nhất kiếm tiên. Trên tường thành, không ít xem náo nhiệt tu giả, nhao nhao phát ra cảm thán. Đối với cổ nam kiếm đạo tu vi, cảm thấy rung động. Thanh nữ, môn khách hai nữ, sớm chiếm cứ một chỗ tốt, có thể rõ ràng trông thấy giữa không trung Liễu Tử Nôn thân ảnh. Lão hoàng hai tay ôm ngực, nghe bên tai không ngừng truyền đến đối với cổ nam tán thưởng. Phát ra từ đáy lòng tiếng thán phục lúc, trên mặt ra vẻ khinh thường, nhỏ giọng thầm thì, ai còn không phải vị đỉnh tiêm kiếm tiên đâu. Lão hoàng ta cũng chính là không muốn, không phải liền là nhiều hai đạo kiếm luân sự tình sao? Vài phút đạt tới được không? Muôn khách quay đầu lại, trên dưới dò xét hắn một phen, khinh miệt mở miệng trầm trọng, liền ngươi, sắc lão đầu, khoác lác liền sẽ, còn nhiều hai đạo kiếm luân sự tình. Thật đem mình làm kiếm đạo đỉnh cao nhất cảnh kiếm tiên.
Cắt.
Thanh nữ ôm bả vai nàng nói đừng để ý đến hắn, vóc người xấu, nghĩ quá nhiều, dễ dàng đến si tâm vọng tưởng chứng. Lão hoàng triệt để bị đối đến im lặng, đưa tay vướt ve trên mặt, cái kia năm đạo chỉ ấn, nóng bỏng cảm giác vẫn như cũ. Lúc này, mấy người bên cạnh xuất hiện mấy vị bát phẩm, cửu phẩm võ tu, ngay tại xì xào bàn tán. Đam Minh, ngươi cảm thấy vị kia cùng Cổ Châu chủ quyết đấu người trẻ tuổi, ra sao tu vi?
Làm sao ta nhìn không thấu?
Vị kia người qua đường Đam Minh, sờ lên cái cằm, ra vẻ cao thâm phân tích, Cổ Châu chủ chính là 14 đạo kiếm luân đỉnh tiêm kiếm tiên, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là, người trẻ tuổi kia thôi. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, chỉ sợ cũng là một vị đỉnh tiêm kiếm tiên cao thủ. Nhìn hắn bất động như núi, trấn định tự nhiên thần thái không có. Không phải ngang cấp cao thủ, nhìn thấy cái kia 14 đạo kiếm luân, đoán chừng cũng phải bị dọa nước tiểu. Cho nên, trải qua ta cẩn thận thăm dò, phân tích đằng sau lại phân tích, nhân sinh mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy, cho ra kết luận, hắn là cao thủ, là một cái hiếm có kiếm đạo cao thủ. Nghe xong lời nói này đằng sau, lão hoàng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thầm hô một tiếng, tiểu như châu bò. Quả nhiên là nghe vua nói một buổi, chính là một lời nói. Nói cùng không nói một dạng. Đơn thuần chính là mù mấy cái phân tích. Thục xương, nói loạn. Nhưng mà, Đàm Minh bên cạnh mấy cái thất bát phẩm võ tu, nghe xong qua đi, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ.
A,
thì ra là thế, Đàm Minh không hổ là cao thủ. Ánh mắt độc đáo, nói chúng tim đen a. Nghe được bọn hắn nói lời khen tặng, Đàm Minh một mặt thỏa mãn, rất là hưởng thụ bị người khác sùng bái. Lão hoàng đưa đầu đi qua, kinh ngạc hỏi, các ngươi tin tưởng? Đó là tự nhiên, Đàm Minh thế nhưng là một vị cửu phẩm cao thủ. Tiểu lão đầu, người ăn mặc lôi tha lôi thôi, dáng dấp mơ mơ hồ hồ, sẽ không phải muốn nói mình cũng là cao thủ đi. Ánh mắt hoài nghi tại lão hoàng trên thân không ngừng liếc nhìn, tràn ngập chất vấn nói, làm cho lão hoàng im lặng đến đinh tai nhức óc. Không biết hàng, một đám không biết hàng giã hỏa. Đàm Minh cao ngạo dò xét một chút lão hoàng, cười nhạo nói, lão khất cái, dáng dấp rất giống người à? Đầu nào bên đường kiếm ăn? Nói, tiện tay từ trong túi tiền lấy ra 5 đồng phiếu, đưa tới trước mặt hắn. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngày mai như thế nào ra đường bên cạnh kiếm ăn? Ta cũng chính là người tốt, không thể gặp người khác màn trời chiếu đất. Đến, chút tiền ấy cầm, đừng khách khí. Quay đầu đi tiệm cơm ăn thật ngon một trận, cũng coi như không hưởng công đời này. Lão hoàng ngây ngẩn cả người, nhìn qua như là bố thí giống như tiền được qua. Hoàng đặc miêu chỉ là 5 đồng phiếu. Nhục nhã, chân chuỗi nhục nhã, thiên sư nhà nó. Bị trao phúng là tên ăn mày coi như xong, còn như thế hẹn hỏi. Phàm là trên tay đối phương một tấm kia là kim phiếu, hoặc là ngân phiếu. Hắn tất nhiên không chút do dự nhận lấy, còn mỉm cười nói một câu, cảm ơn lão bản, chúc ngài tương lai xuôi gió xuôi nước thuận tài thần. 5 đồng phiếu. Chơi đâu? Náo đâu? Tinh khiết làm người buồn nôn đâu? Tiểu tử, ngươi đã có đường đến chỗ chết, dám nhục nhã lao hoàng. Sau đó, trước mắt ngươi sẽ xuất hiện ngươi quá nãi tới đón ngươi hình ảnh. Nói đi. Trên thân một cố cường đại kiếm khí màu xanh dần dần hiện lên. Đa Minh cảm nhận được cái kia cố kinh khủng kiếm khí, bình một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất.
Tiền bối tha mạng a.
Vạn bối trên thân liền 100 kim, cho hết tiền bối bồi tội. Hai tay nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một tấm bách kim phiếu, giơ lên cao cao trên tay. 100 kim. Nhìn thấy kim phiếu một khắc này, lão hoàng mắt đều nhìn thẳng. Lúc này, thu liễm trên thân kiếm khí, tay phải cấp tốc một tay lấy kim phiếu lấy tới. Trên khuôn mặt giàn mua gạt ra dáng tươi cười, là ga a đối với Đàm Minh đạo, tiểu lão đệ, đại khí a. Đến, trên mặt đất mát, cũng đừng đông lạnh lấy ngươi. Một giây trước hay là đằng đằng sát khí, giờ phút này thế mà khuôn mặt tươi cười đó lấy. Nhanh như vậy chuyển biến, để Đàm Minh có chút chân tay luống cuống. Đại não lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Đàm Minh quả nhiên là cao thủ, vừa rồi phân tích rất là đúng chỗ.
Bội phục, bội phục a.
Lão hoàng cầm tiền đằng sau, vậy bắt đầu cung duy đứng lên.
Không có cách nào,
cho quá nhiều. Thanh nữ, môn khách hai người quay đầu lại, nhìn thấy hắn cái kiên định nọt dáng tươi cười, nhịn không được một trận ác hàn. Ra mà không đứng đắn. Liêu công tử, nghĩ không ra sẽ có nhiều như vậy tận mắt nhìn thấy ngươi vẫn lạc.
Đời này, ngươi đã đầy đủ huy hoàng.
Cổ Nam phát giác được trên tường thành xuất hiện đại lượng bách tính sau, ngược lại không nóng nảy xuất thủ, mà là không ngừng bắt đầu thúc giục thể nội kiếm khí, sau lưng kiếm luân phát ra kiếm khí, tương đối trước đó cường thịnh hơn mấy phần. Liêu Tử Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua trước tường thành phương, chú ý tới cổ nam trên thân kiếm khí biến hóa đằng sau, không khỏi mở miệng, nghĩ không ra Cổ Châu chủ hay là cái lòng hư vinh cực cao người, dự định hảo hảo hiện lộ rõ ràng một phen tu vi của mình. Cổ Nam cắp cắp cười một tiếng, vậy không phủ nhận, đáp ý nói,
thân là bản tọa như thế cao thủ, giết người nếu là thiếu đi người xem sao được? Nhân sinh nếu là không có người xem, chẳng phải là sống được rất cô độc? Tu hành một đạo, vốn chính là cô độc, buồn tẻ, không thú vị. Liêu Tử Ngôn cười khổ lắc đầu, hơi có cảm xúc. Đối với cái này, Cổ Nam không dám gật bừa, mà là thâm ý sâu sắc nói đi qua, bản tọa cũng là bộ dạng này muốn. Về sau bế quan một đoạn thời gian, nghĩ thông suốt một ít chuyện. Người sống một đời, nhất định phải làm điểm kinh thiên động địa đại sự, lưu danh bách thế. Đó mới là một vị cao thủ chân chính hẳn là theo đuổi chân lý. Cho nên, đêm nay giết ngươi, đến làm cho một thành bách tính trông thấy. Một thành bách tính nhìn thấy, sẽ cùng toàn bộ đại hạ người đều biết. Liêu Tử Ngôn bó tay rồi, khó trách chậm chạp không động thủ. Nguyên lai đặt bực này đây. Nói trắng ra là, chính là nhàn quá lâu, bắt đầu muốn làm chút động tĩnh đi ra. Tuyên bố chính mình một lần nữa rời núi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Liêu Tử Ngôn rất là tùy ý, dù cho đối mặt Cổ Nam sau lưng 14 đạo kiếm luân, vẫn không có nửa điểm như Lâm đại địch bộ dáng. Sau một khắc, Cổ Nam nghiêm nghị hét lớn, ha ha ha. Chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi, sợ là không biết bản tọa từng là nhân gian mạnh nhất thứ 8, ủy kiến sầu kiếm tiên Cổ Nam đi. Hôm nay may mắn chết tại bản tọa dưới kiếm, trên hoàng tiền lộ, đủ để nói khoác nửa năm. Thanh âm như sấm, nổ tung tại thành tường trên không. Tất cả mọi người nghe được những lời này, toàn bộ lâm vào rung động thật sâu, giật mình ở trong. Nhân gian mạnh nhất thứ 8, ủy kiến sầu kiếm tiên Cổ Nam. T. Cổ Châu chủ càng như thế có lai lịch, đáng sợ. Đơn giản chính là khủng bố a. Từng cái trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không thôi thần sắc, vừa lúc bị Cổ Nam từng cái thu tại đáy mắt. Liêu Tử Ngôn, thật cho hắn cả bó tay rồi, muốn đánh liền tranh thủ thời gian đánh. Đặt cái này báo lai lịch ra sao đâu? Đêm đã khuya, nhanh, ta còn phải trở về đi ngủ. Liêu Tử Ngôn ngáp lên, tức giận thúc giục nói, trở về đi ngủ. Cổ Nam nghe nói như thế, sắc mặt dần dần bắt đầu khó nhìn lên. Liêu công tử, ngươi cũng đã chết chắc, còn muốn trở về đi ngủ? Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn không có uống rượu đi. Làm sao lại bắt đầu nói mê sảng? Liêu Tử Ngôn không kiên nhẫn, có đánh hay không? Đánh a. Cổ Nam cực nó chăm chú đáp lại, tay phải chậm rãi duỗi ra. Đối với bầu trời một chỉ, cao giọng nói, một kiếm định càn khôn. Trong chốc lát, sau lưng kiếm luân nhanh chóng xoay tròn, đạo đạo đáng sợ kiếm khí bộc phát. Bốn phương tám hướng, bắt đầu dâng lên từng đạo cự như núi non giống như đáng sợ cự kiếm. Sau đó đem Liêu Tử Ngôn triệt để vây lại. Cẩn thận khẽ đếm, liền sẽ phát hiện, như núi non bình thường cự kiếm, khoảng chừng 8 thanh nhiều. Trung quanh, trên dưới từng cái phương vị, phía trước phong tỏa ngăn cản, không cho Liêu Tử Ngôn bất kỳ đường lui nào có thể nói. Những này cự kiếm phát ra kiếm khí lăng lệ, đủ để phá vỡ núi đoạn hải. Cho dù là tại trên tường thành dân chúng cảm nhận được cỗ kiếm khí này, vậy có bị tử vong bao phủ, đáng sợ cảm giác. Giết. Cổ Nam sau lưng kiếm luân lần nữa chấn động, tỏa ra giống như gợn sóng giống như kiếm khí, dập dờn ở giữa không trung. Mà lúc này Liêu Tử Ngôn mặt không biểu tình, coi trời bằng vung, vung tay lên, một cỗ màu vàng văn khí dập dờn đi qua. 8 thanh cự kiếm, tựa hồ đụng phải cái gì lực lượng đáng sợ giống như, trong khoảnh khắc tán loạn không còn. Cái này Cổ Nam chấn kinh nhìn qua đối phương, trong lúc phất tay, thế mà liền hóa giải chính mình một kiếm. Lại đến, một kiếm nát nhật nguyệt. Kiếm chỉ vung lên, hình như có vô cùng vô tận kiếm khí đi theo hắn kiếm chỉ di động. Trong chốc lát, đen kịt bầu trời đêm, ánh sáng màu lam đại thịnh, sáng như ban ngày. Vâng, chung quanh những sơn phong kia, toàn bộ vỡ nát không còn. Đáng sợ kiếm khí hướng phía Liêu Tử Ngôn của tới. Tê suy, những nơi đi qua, liên đối không gian đều muốn bị xé rách đi ra từng đạo vết nứt. Mắt thường khó mà bắt những kiếm khí kia tốc độ. Lóe lên tức đạn, phá. Liêu Tử Ngôn trên thân màu vàng văn khí bao trùm, khẽ nhả một chữ, tựa như miệng ngậm ngải tuyên. Đơn giản một chữ, mang theo sức mạnh vô thượng. Một chữ ra, vạn vật đều im lặng. Ngắn ngủi yên lặng qua đi. Vành, vành, vành. Vô số kiếm khí bạo tạc trên không trung, xé rách đi ra đạo đạo vết nứt không gian. Bạo tạc dư ba quét sạch phương viên trăm dặm. Dư ba bao trùm phía dưới, ngọn núi vỡ vụn, cây cối hóa thành một phấn. Chương 163, sông lớn chi kiếm trên trời tới. Chương 163, sông lớn chi kiếm trên trời tới. Cổ Nam một kiếm, rất mạnh. Vào thời khắc ấy, liên đối vì sao trên trời, phản phất đều muốn lộ ra ảm đạm vô quang. Cuồng bạo lại kinh khủng kiếm khí, bao trùm trong vòng trăm dặm, nổ tung trong nháy mắt đó. Phu cận bách lý, vô số ngọn núi, trong nháy mắt sụp đổ, nổ tung. Khói đặc quần quần phóng lên tận trời. Mắt thấy một màn này, trên tường thành, tất cả mọi người đều là con ngươi đột nhiên rụt lại, không khỏi kinh hãi. Dù là chỉ là cảm nhận được cỗ kiếm khí kia dư ba, không ít thực lực thấp kém tu giả, trực tiếp tại chỗ thổ huyết hôn mê. Có thể nghĩ, 14 đạo kiếm luân đỉnh cao nhất kiếm tiên, thi triển ra một kiếm, uy lực đến cùng kinh khủng bậc nào. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, chính là Liêu Tử Ngôn triển hiện ra thực lực. Thời hợt phun ra một cái phá chữ, giống như long trời lở đất giống như, càng giống miệng ngậm ngải tuyên. Thần kỳ hóa giải Cổ Nam có thể xưng đỉnh cao nhất một kiếm. Mau nhìn người tuổi trẻ kia, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Hán, trên thân đó là vật khí, có thể tại sao có thể có màu vàng vật khí? Người trẻ tuổi kia khẳng định không đơn giản. Muốn ngươi nói a, đều có thể cùng 14 đạo kiếm luân kiếm tiên quyết đấu, sao có thể sẽ là loại người bình thường? Mấy vị cựu phẩm võ tu cùng tiến sĩ cảnh văn đạo tu sĩ, bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu đến, nhao nhao mở miệng thảo luận. Nhất là đối với Liêu Tử Ngôn giờ phút này, trên thân xuất hiện màu vàng bạc khí, không ít văn đạo tu sĩ thấy vậy đều lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Dù sao Tại bọn hắn trong nhận thức biết, chưa từng nghe nói qua màu vàng văn khí. Có thể, trên cảm giác, nhưng không có nửa điểm phạm sai lầm. Đó chính là văn đạo tu sĩ mới có thể có văn khí. Quái thai a. Cô gia, càng như thế cường hành. Thanh nữ đôi mắt đẹp nổi lên trận trận kinh hãi gợn sóng, không thể tin nhìn qua cái kia đạo đứng ngạo nghễ giữa không trung thân ảnh. Không nghĩ tới, chính mình một mực muốn bảo vệ cô gia. Trên thực tế, có được có thể cùng 14 đạo kiếm luân đỉnh cao nhất kiếm tiên sức đánh một trận. Thanh khách nhíu mày, thanh âm trầm chờ nói, "Không, cái này có lẽ cũng không phải là cô gia thực lực chân chính. Ta có một loại trực giác, cô gia chỉ sợ muốn so chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn." Không thể phủ nhận, trực giác của nàng từ trước đến nay rất chuẩn, cho đến nay chưa bao giờ sai lầm. Cũng chính là bởi vậy, thanh khách mới biết cảm thấy Liêu Tử Ngôn sâu không lường được. "Cô gia, văn đạo tu vi cao như vậy sao? Dưới mắt bày ra thực lực, sợ là không thua kém đại nho cảnh." "T, văn đạo là dễ dàng như vậy có thể tu luyện thành công sao?" Lão Hoàng sờ lấy chính mình cái cằm, lâm vào thật sâu hoài nghi ở trong. Cho tới nay, công nhận văn đạo một đường cực kỳ khó mà tu hành, đặc biệt là càng đi về phía sau cảnh giới, độ khó giống như thiên địa hùng câu, khó mà trèo lên càng. Nếu không, Cửu Châu bên trong đã sớm người người tu hành văn đạo, có gì đó quái lạ, trong đó nhất định là có chuyện gì, là Lao Hoàng ta không biết. Ân, chẳng lẽ lại cô gia đạt được một vị nào đó văn đạo thánh nhân truyền thừa? Đối, truyền thừa, thánh nhân truyền thừa mới có thể giải thích được. Ngay tại hắn tự cho là nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả lúc, dậm chân giữa không trung cổ nam cũng đã suy nghĩ sâu xa đến điểm này. Ánh mắt kinh hãi nhìn qua Liễu Tử Nôn, hãi nhiên hỏi, ngươi đạt được thánh nhân truyền thừa? Nghe vậy, Liễu Tử Nôn một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu đối phương lời này là ý gì. Thánh nhân gì truyền thừa? Hoàn toàn không đáp bên cạnh. Chưa nghe nói qua. Hắn nhún vai, tay một đám, biểu thị chính mình nghe không hiểu. Cổ nam bị hắn lần này đáp, cho lại một lần nữa chấn kinh đến. Không phải thánh nhân truyền thừa. Làm sao có thể tại tuổi còn trẻ như thế liền có được như vậy không tầm thường văn đạo tu vi. Chứ bỏ thánh nhân truyền thừa đầu này, rốt cuộc tìm không ra loại thứ hai khả năng. Đừng nói cho bản tọa, ngươi là chính mình tu thành bây giờ thành tựu như thế, không có khả năng. Dù là hắn chưa bao giờ tu hành qua văn đạo, nhưng cũng là biết trong đó khó khăn. Nếu là văn đạo có tốt như vậy tu hành, Cửu Châu văn đạo liền không đến mức như vậy, đại nho cảnh cũng sẽ không như vậy hiếm có. Liêu Tử Ngôn lười nhắc cùng đối phương giải thích. Dù sao, hắn đặt chân văn đạo phương thức, phóng nhãn Cửu Châu, vậy tìm không ra cái thứ hai đến. Cổ Châu chủ, hay là tốc chiến tốc thắng đi. Chậm rãi, hắn đã mất kiên trì. Nếu như đối phương chỉ là trước mắt thi triển ra thực lực, sợ rằng sẽ gọi hắn rất thất vọng. Đỉnh cao nhất kiếm tiên, không gì hơn cái này. Cổ Nam chú ý tới Liêu Tử Ngôn không nhịn được thần sắc, không khỏi cười lên ha ha. Ha ha ha. Vốn đang chỉ là muốn thăm dò một chút, xem ra không cần thiết ẩn núp nữa. Dứt lời, kiếm chỉ vung lên, trực chỉ Liêu Tử Ngôn, nhếch miệng lên, cười khẩy. Quên nói cho ngươi, đạt tới bản tọa cấp độ này, sớm đã là vạn vật đều là kiếm. Chỉ cần bản tọa muốn, vùng thiên địa này, bất kỳ vật gì đều có thể làm kiếm. Cho nên, sau đó, ngươi liền nếm thử vạn vật làm kiếm đi. Nói đi. Sau lưng kiếm luân mãnh liệt tách ra đạo đạo ánh sáng màu lam, băng vào ta làm kiếm, vạn vật làm kiếm. Giết. Tiếng gầm vang lên, chỉ một thoáng, đại địa tựa hồ bắt đầu sinh ra một cỗ run rẩy kịch liệt. Siêu, siêu, siêu phía dưới, mặc kệ là sơn hà, cây cối, hoa cỏ, cát bay, đi thạch chờ chút. Vậy mà tại giờ phút này, không tự giác bắt đầu lơ lửng. Đồng thời, toàn bộ đều phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí ba động. Một khắc này, phản phất hoa cỏ cũng đã trở thành thế gian sắc bén nhất kiếm. Liêu Tử Ngôn sắc mặt rốt cục chăm chú mấy phần, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía dưới. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì sao không phải hô liên tiếp chiêu thức danh tự? Cổ Nam nghe nói lời này, thần sắc đọc lại, lập tức bất đắc dĩ nói, không hô chiêu thức danh tự, nào có cái gì bức cách. Còn nữa nói, nếu là bản tọa không nói ra kiếm chiêu danh tự, ai có thể biết lợi hại như vậy kiếm chiêu tên gọi là gì, không phải sao? Nghe xong phen này giải thích, Liêu Tử Ngôn giật mình, cũng là a, cũng không thể hai người đánh nhau, khô cằn, không tốt lắm đúng không? Cổ Nam khinh bỉ hắn một chút, tức giận nói, biết liền tốt. Đã như vậy, vậy ta cũng tới. Liêu Tử Ngôn nói, quanh thân bắt đầu nổi lên mãnh liệt kim quang, giống như một đạo liệt nhật. Trướng mắt kim quang, gọi người không dám nhìn thẳng. Sông lớn chi kiếm trên trời đến. Vang dội thanh âm, truyền khắp cả không, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Tê. Xuy. Đen kịt phía trên bầu trời đêm. Theo Liêu Tử Ngôn thoại âm rơi xuống, thời gian nháy mắt. Tối như mực bầu trời đêm, phản phất bị lợi kiếm mổ ra một đạo lỗ hồng khổng lồ. Vết nước này, trọn vẹn dài đến mấy chục trượng. Một giây sau, trong cái khe kia mặt, dáng lâm đi ra chói lóa mắt ánh sáng màu trắng. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất, tại thời khắc này, bị cỗ này bạch quang cho triệt để chiếu sáng. Tất cả ân tình không tự kìm hãm được ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cái kia đạo tỏa ra mãnh liệt bạch quang vết nước. Dù là cách xa nhau ngàn dặm, lúc này cũng bị trên trời xuất hiện dị tượng hấp dẫn. Sát na, phạm vi ngàn dặm bách tính, nhao nhao đi ra nơi trống trải trên mặt. Đối với trên trời dị tượng, không ngừng quỳ lạy. Âm thầm đang cầu khẩn lấy cái gì? Tiên nhân lâm thế, nhất định là tiên nhân lâm thế. Trên trời rơi xuống dị tượng, phúc trạch giáng lâm. Nhanh cầu tiên nhân phù hộ. Tiên nhân à, phù hộ nhà ta cháu trai, ban đêm thăng ngủ, ban ngày hàm chơi, thân thể khỏe mạnh, nhanh cao lớn lên. Cầu tiên nhân phù hộ, đi ra ngoài nhặt tiền, công pháp tự ngộ, một đêm đặt chân cửu phẩm. Cầu tiên nhân phù hộ, năm nay mọi việc thuận lợi, tìm một phần nhiều tiền chuyện ít rời nhà gần làm việc. Cầu tiên nhân phù hộ, tại hạ tìm một cái da trắng mỹ mạo, phong tao tiền nhiều, nghe lời lại hiểu chuyện bản đương. Vô số dân chúng bắt đầu nói lẩm bẩm, không ngừng cầu phù hộ, đặt cái này cầu nguyện tới. Ấn chứng lao tổ tông câu nói kia tục ngữ, muốn sang năm trải qua tốt, quy xuống đất cầu thần liền phải sớm. Mặc kệ thành ý bao nhiêu, trước đập là kính. Nhưng mà, vết nước kia chậm rãi bắt đầu xuất hiện từng đạo kiếm khí màu trắng. Vẹn vẹn một hơi, kiếm khí như mưa to một dạng, đổ rào rào lao ra, giống như hoàng hà tràn lan, liên tục không dứt. Nơi xa nhìn sang, giống như là một đầu to lớn ngân hà chạy ngược đại địa, hoàn toàn giải thích câu kia nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Duy mỹ một màn, mênh mông vô tận kiếm ý trong nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm, làm cho người cảm nhận được một cỗ cực hạn ngạt thở cảm giác. Khủng bố, rung động, tự giác nhỏ bé. Nhìn qua đầu kia như là vô biên vô hạn sông lớn chút xuống kiếm khí sông lớn lúc, tất cả mọi người đều có chủng phù du gặp thương thiên đã thị cảm, đang cảm thán thương thiên vô cùng mênh mông, đồng thời cũng cảm thấy chính mình nhỏ bé yếu ớt, nhất là thân là người trong cuộc cổ nam. Từ Liêu Tử luôn hô lên một câu kia sông lớn chi kiếm trên trời đến lúc, hắn liền phát giác được mình bị một cỗ làm cho linh hồn cũng bắt đầu rung động kiếm ý đáng sợ khóa chặt. Tiếp lấy, trên bầu trời, vết nước bắt đầu trào lên mà ra kiếm khí, càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thân là đỉnh cao nhất kiếm tiên, đối với kiếm khí cảm giác, tự nhiên muốn so với bình thường kiếm tiên muốn mẫn cảm rất nhiều. Từ trong cái khe xuất hiện đạo kiếm khí thứ nhất lúc, trong đầu liền đã xuất hiện không thể địch nổi bốn chữ. Đối với trước mắt khổng lồ kiếm hạ, cổ nam thi triển vạn vật đều là kiếm liền lộ ra kém không chỉ một điểm nửa điểm. Nếu là đem hắn kiếm khí so sánh một con muỗi, như vậy giờ phút này, Liêu Tử Nôn kiếm khí liền giống với một con voi, khó mà sánh bay, khó mà địch nổi, càng là khó mà đánh đồng cùng một chỗ. Phúc, ngẩng đầu nhìn lên trời, cổ nam thể nội kiếm khí một trận bạo động, hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn thẳng kiếm hạ kia giáng lâm, càng là làm cho hắn kiếm tâm kém một chút trực tiếp phá toái. Sao, làm sao có thể? Không dám tưởng tượng, trước mắt một màn này lại là chân thực phát sinh. Sau một khắc, Liêu Tử Nôn thân thể chậm rãi lên cao, cuối cùng bao trùm tại kiếm hà kia phía trên. Trên thân màu vàng văn khí đại thịnh, như là một vòng hạ nguyệt chiếu rọi đại địa. Cái này chẳng lẽ là văn đạo trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy? Đối, nhất định là như vậy. Một khắc này, cổ nam người đều tê. Kiếm hà kia giống như đại dương mênh mông, vô cùng mênh mông, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cả không đều bị kiếm hà bao phủ. Như thế nào? Liêu Tử Nôn hất lên ống tay áo, ở trên cao nhìn xuống cổ nam, tiếng như kinh lôi nổ tung ghé vào lỗ tai hắn. Hoa, tâm thần thụ chấn, khoảnh khắc phun ra một búng máu. Sau lưng 14 đạo kiếm luân tán loạn không còn, liên nguyên bản tràn đầy vô tận kiếm ý hai con người giờ phút này cũng biến thành trống rông đứng lên. Trên tường thành, tất cả mọi người miệng há thật to, đều có thể thả xuống được một viên trứng gà. Gắt gao nhìn chăm chú lên bầu trời phát sinh một màn này. Cô ra, đây là thánh nhân ngôn xuất pháp ủy. Lao hoàng ngốc trệ một lát, thanh âm rung động nói một mình. Trong đầu đều là Liêu Tử Ngôn nở rộ vô cùng vô tận kim quang, bao trùm tại đầu kia khổng lồ kiếm hà phía trên. Thoáng như thần minh lâm thế, càng giống như tiên nhân rơi phàm. Thần thánh, không thể xâm phạm. Chương 164, thiếu nữ. Chương 164, thiếu nữ. Cuồng phong phân phật, kiếm khí như sông. Nhìn qua đạo kia toàn thân phát ra khí tức thần thánh thân ảnh, cổ nam hai mắt vô thần, tóc dài lộn xộn. Bản tọa bại. Hoa. Sau khi nói xong, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thế gian lại có như thế thần nhân, bị bại không an. Muốn ta tu luyện kiếm đạo hơn 100 năm, dốc cả một đời, vừa rồi theo đuổi được 14 đạo kiếm luân. Vốn cho rằng trừ mấy vị kia bên ngoài, thế gian liền không đối thủ nữa. Tự rêu cười to, phảng phất chính mình là một tên hề. Liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Cơ nào trào phúng. Thua thiệt chính mình lúc trước còn tuyên bố tất sát đối phương. Buồn cười. Châm chọc ca. Đối với thời khắc này cổ nam tâm thần sụp đổ. Một bên khác, Liêu Tử Ngôn tiện tay vung lên, bầu trời vết nước biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia vô biên vô hạn kiếm hạ, theo sát phía sau, vậy tán loạn không còn. Ngươi, để cho ta cảm thấy rất thất vọng. Liêu Tử Ngôn bất động thanh sắc, lắc đầu nhẹ nhàng nói. Thất vọng. Cổ nam thần sắc khẽ giật mình, sau đó vậy đắng chắc cười. Đúng vậy a. Cho dù toàn lực phía dưới, vậy gánh không được đối phương một chiêu. Cũng không phải thất vọng sao? Chờ một chút, Liêu công tử, bản ta có một vật, không biết có thể đổi lấy một lần mạng sống cơ hội. Ma xui quỷ khiến phía dưới, cổ nam nghĩ đến chính mình trước đây không lâu lấy được 7 lá tuyết liên. Đây chính là một kiện khó được bảo vật. Mặc kệ văn đạo tu sĩ hay là võ đạo tu giả, đều có mê hoặc chí mạng. Liêu Tử Ngôn rất nhỏ cao mày, thấp giọng nói một chút. Trên tay của ta có thể khiến cho người trong nháy mắt tăng cảnh giới lên 7 lá tuyết liên. Bất quá chỉ có thể cho tiên tiên cảnh phía dưới võ giả, tiến sĩ cảnh trở xuống văn đạo tu sĩ sử dụng. Về phần kiếm tiên mà nói, có thể có lĩnh ngộ cao hơn kiếm ý công hiệu cổ nam mau đem 7 lá tuyết liên công năng nói ra. Nghe xong, Liêu Tử Ngôn từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, ngược lại là một kiện đồ tốt. Lấy ra đi. Liêu công tử xin mời rời bước. Siêu, siêu. Hai đạo tiếng xé gió vang lên. Hai người lần lượt biến mất giữa không trung. Châu chủ phủ. Cổ nam trong tay bưng lấy một gốc 7 mảnh lá cây tuyết liên, đưa cho đến Liêu Tử Ngôn trước mặt. Liêu công tử, đây cũng là 7 lá tuyết liên. Một cỗ băng hàn chi khí cấp tốc tràn ngập tại toàn bộ trong hành lang. Trong chốc lát, toàn bộ trong hành lang, tất cả vật phẩm cũng bắt đầu che kín hàn sương. Liêu Tử Ngôn đưa tay, nhận lấy tuyết liên. Trong mấy mắt, thấy lạnh cả người tập kích tới, lập tức bị trên người hắn màu vàng văn khí đẩy lui trở về. Cái kia, ta có thể đi rồi sao? Cổ nam lơm lớp lo sợ dò hỏi. Ân. Cầm tới Tuyết Liên đằng sau, Liễu Tử Nôn nhẹ gật đầu, đưa tay một đạo màu vàng văn khí vánh tới. Phúc. Dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, Cổ Nam thậm chí liền phản ứng đều không có làm ra, trực tiếp bị văn khí đánh trúng ngực. Ngươi khó có thể tin ánh mắt, cũng biết vậy chẳng làm biểu lộ. Thân thể chậm rãi hướng phía sau đổ xuống. Bịch. Đến chết đều muốn không rõ, Liễu Tử Nôn vì sao còn muốn giết chính mình? Cũng không phải làm ăn, nói cái gì uy tín. Chân chính người đọc sách mới biết chú trọng hứa hẹn, ta cũng không phải chân chính người đọc sách, nói thế nào khí khái. Liêu Tử Nôn hờ hững cười yếu ớt tự nói. Lâm Gia Trấn, chợ bán thức ăn, Trung ương, Lâm Đại Hổ, Lâm Đức, Lâm Dương ba người bị áp lên chặt đầu đài. Lâm Sinh một thân quan phục, ngồi cao có trong hồ sơ tấm trước. Bên cạnh, Lâm Hồng một bằng người, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Trần Vọng Thư cao lạnh đến như là một tòa băng sơn, ôm Liễu Nguyệt Nhi. Mãi mãi, bọn hắn thế nào? Liễu Nguyệt Nhi ngồi tại nàng trên đùi, một đôi tay nhỏ thân mật kéo Trần Vọng Thư cổ. Bọn hắn a, đều là làm chuyện xấu người xấu, muốn bị chặt đầu. Tiểu Nguyệt Nhi có sợ hay không? Nàng nhìn qua Liễu Nguyệt Nhi thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, ánh mắt tràn đầy cương triều. Tiểu Nguyệt Nhi rất dũng cảm, không sợ. Liễu Nguyệt Nhi 10% chú gật đầu, biểu thị chính mình không có chút nào sợ sệt những này. Giờ ngọ ba khắc đã đến, người tới. Chém. Lâm Sinh thần tình nghiêm túc, một mặt chính khí, ra lệnh một tiếng. Đao phủ lập tức tiến lên. Tha mạng a. Thúc thúc, ta cũng không dám nữa. Sinh ca, ta không muốn chết a. Mấy người kêu khóc đến tê tâm liệt phế, đáng tiếc chung quanh không ai thương hại bọn hắn, đều là một mặt lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Đao phủ bọn họ giơ tay chém xuống, trực tiếp đưa mấy người lên đường. Lúc này, tránh ra, tránh ra. Trong đám người bên trong xuất hiện một chi màu vàng trọng giáp đội ngũ. Người cầm đầu là một cái ngoài 30 chẳng hán, dáng người khôi ngô, long hành hổ bộ. Đi đến đối với phía trên Lâm Sinh Hồ, Lâm Trấn Quan, đến thời gian nộp thuế, chung quanh bách tính nhìn lên thấy người tới, nhao nhao sợ sệt lui ra phía sau, sợ mình đắc tội đối phương. Lâm Sinh nhìn thấy người tới, đội vàng thay đổi khuôn mặt tươi cười đón lấy, bước nhanh đi xuống. Chu Thiên Đem, ngài đã tới. Thử, bản tướng quân tự mình đến đây lấy tiền, tiểu tử ngươi mặt mũi cũng coi như rất lớn a. Chu Thiên Đem đưa tay một bàn tay đập vào Lâm Sinh trên bờ vai, thốt ra trêu chọc nói như vậy. Thấy Lâm Hồng một bàn người nhíu chặt mày lên, Lâm Sinh nghe vậy lập tức lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ, chiến căng đáp lại, không dám nhận, thực sự không dám nhận a. Bất quá Chu Thiên Đem, cái này thu thuế thời gian không phải còn có một ngày sao? Qua lại đều là mỗi tháng số 20, làm sao lần này mới số 19, liền đến đây thúc thu. Lâm Chấn Quan yên tâm, lần này sở dĩ hội sớm, đó là bởi vì bản tướng quân đang đuổi bắt một phạm nhân. Vừa vặn đi ngang qua nơi đây, đây không phải tiện đường sự tình sao? Chu Thiên Đem ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy chặt đầu trên đài mấy bóng người, không khỏi lông mày cau lại. Đúng rồi, các ngươi có thấy hay không cả người trên có áo choàng màu đỏ thiếu nữ, tuổi trưng tại 16-17 tả hữu. Nghe vậy, Lâm Sinh vội vàng lắc đầu nói, Lâm Gia Trấn từ trước đến nay có rất ít gương mặt lạ tiến đến. Về phần ngươi nói áo choàng màu đỏ thiếu nữ, vậy thì càng thêm không có. Chu Thiên Đem một mực nhìn chăm chú lên Lâm Sinh hai mắt, thật lâu qua đi, chậm rãi lên tiếng, nữ hoa kia thế nhưng là giết Lưu chủ bộ nhi tử. Mười phần nguy hiểm, nếu như các ngươi thấy được, phải tất yếu nói cho bản tướng quân. Nhất định, nếu là có dị thường, nhất định sẽ trước tiên cáo chi Chu Thiên Đem. Còn xin rời bước đến trấn quan phủ. Lâm Sinh quay đầu lại, sắc mặt đắng chắc nhìn một cái Lâm Hồng bọn người, liền dẫn lĩnh Chu Thiên Đem bọn người rời đi. Ai? Lại được giao một số tiền lớn, năm nay đoán chừng lại khổ sở lạc. Ai nói không phải đâu, từ khi nhiệm kỳ này huyện thừa tiền nhiệm đằng sau, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền từ chúng ta trên trấn thu hơn 100.000 kim. Các ngươi đều nói nhỏ thôi, không muốn sống. Dám ở phía sau nghị luận huyện thừa đại nhân, lần trước như thế người nghị luận, hiện tại có mộ phần đoán chừng đều cao 2 mét. Đang muốn tản ra dân chúng, than thở, oán trách vài câu. Trùng hợp, những lời này toàn bộ đều rơi vào đến Lâm Hồng bên hai. Ngắn ngủi nửa năm đã thu hơn 100.000 kim. Lâm Bảo Bánh kinh ngạc nói nhỏ, khó có thể tin. Chúng ta đi trấn quan phủ nhìn một chút, đến cùng tại sao lại thu lấy khổng lồ như thế tiền tài. Lâm Hồng suy nghĩ sâu xa một lát, cảm thấy hay là trước làm rõ ràng chân tướng lại nói. Ngoài trấn, trên đường hẹp quanh co, một tên khuôn mặt thiếu nữ đang yêu, mặc trên người một kiện vết máu loang lổ khôi giáp, hất lên năm mặt dính đầy vết máu cờ xí màu đỏ, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm, hô hấp dồn dập, ngay tại phi tốc chạy nhanh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có thể nhìn ra được thiếu nữ này sắc mặt tái nhợt, một mặt mỏi mệt, trong mồm không ngừng nói thầm, còn sống, nhất định phải còn sống, bởi vì còn sống mới có cơ hội báo thù. Chốc lát sau, thiếu nữ nhạy cảm phát hiện phía trước có người, cấp tốc trốn đến một bên bụi cỏ. Trên đường nhỏ, Lâm Triều Nhan một thân áo mãng bào màu đen, sinh động như thật, mười phần bá khí. Trải qua hơn ngày đi đường, rốt cục xuất hiện ở đây. Bên cạnh, Xích Túc Ngân Y Y, treo trên bầu trời nổi lơ lửng hạ hy, mười phần nhàn nhã, tự tại. Nha đầu, sự tình gì vội vã như thế? Đều đã phi nước đại một đường liền tốc độ này, không dùng đến hai ngày, đều có thể đến Bắc Cảnh. Hạ Hy hai tay ôm ngực, đứng ngạo nghễ giữa không trung, một mặt im lặng hỏi. Lâm Triều Nhan nhìn xéo một chút nàng, lạnh lùng nói ra, không có quan hệ gì với ngươi, ngược lại là ngươi cái tên này, đều theo một đường. Còn không có nói cho bản vương, ngươi đến cùng vì sao một mực đi theo. Nói đến chuyện này, nàng liền mười phần im lặng. Từ khi vương đô đằng sau, đối phương vẫn đi theo ở bên người, đuổi đều đuổi không đi. Để Lâm Triều Nhan một lần hoài nghi ra hỏa này, có phải hay không coi trọng chính mình. Nha đầu, bản hoàng làm việc, không mượn ngươi xem bảo. Ngươi vẫn không trả lời bản hoàng vấn đề, ngược lại bắt đầu đề ra nghi vấn bản hoàng. Đột nhiên, Hạ Hi ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía tiểu đạo bên cạnh bụi cỏ. Có người trốn ở cái kia. Lâm Triều Nhan nghe vậy, trong lòng giật mình, lập tức thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là sát thủ? Cấp tốc đình chỉ bước chân. Đến đều tới, cần gì phải trốn chôn tranh tránh, ra đi. Trốn ở trong bụi cỏ thiếu nữ, nghe nói như thế, bị phát hiện, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vòng kinh hoàng, nhưng cũng không dám kinh thường. Vội vàng ngừng thở, cầu nguyện đối phương không phải đang gọi nàng. Siêu. Hạ Hi không nói hai lời, đã xuất hiện tại thiếu nữ trên không. Tiểu gia hỏa, còn tránh sao? Nếu không phải cảm giác được đối phương chỉ là một cái thất phẩm võ tu, nàng đã sớm một bàn tay chụp chết. Thiếu nữ ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hạ Hi trong nháy mắt đó, thật đẹp. Lập tức bị đối phương khí chất và khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Thế nào lại là cái tiểu nha đầu? Lâm Triều Nhan vậy đi tới, thấy rõ ràng thiếu nữ bộ dáng lúc, nhịn không được nghi hoặc. Một giây sau, khi nàng chú ý tới thiếu nữ trên thân vết máu loang lổ khôi giáp lúc, sắc mặt biến đổi lớn, mấy bước vượt qua, đi vào thiếu nữ trước người, một phát bắt được bả vai nàng. Ngươi, trên thân khôi giáp này ở đâu ra? Vậy đúng lúc này, Lâm Triều Nhan lại một lần nữa chấn kinh, bởi vì trên người đối phương hất lên năm mặt đỏ sắc cờ xí. Phải xương bên trên phương, còn có một viên ngôi sao màu vàng. Ngươi là ai? Vì cái gì trên thân sẽ có những này? Lâm Triều Nhan sắc mặt cực kỳ khó coi, đôi mắt bắn ra hai đạo dọa người quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ giận dữ hỏi đạo. Ai ngờ, giờ phút này thiếu nữ đau thương cười một tiếng, tự rêu nói, ngươi là huyện thừa người đi. Không nghĩ tới, ta Triệu ra cả nhà trung liệt, đến cuối cùng lại hội rơi vào một kết quả như vậy. Động thủ đi. Thiếu nữ tuyệt vọng trên mặt, trượt xuống hai hàng nước mắt, lập tức nhắm đôi mắt lại. Phản phất tại chờ đợi đối phương kết chính mình. Lâm Triều Nhan lại một lần nữa hạ giọng hỏi thăm, bản vương hỏi ngươi, đồ vật ở đâu ra? Bản vương. Nghe được hai chữ này, thiếu nữ toàn thân run rẩy, kinh hãi mở mắt ra. Khó có thể tin đánh giá Lâm Triều Nhan. Ngài, ngài là vị vương gia. Dân nữ Triệu Hồng Tụ bái kiến vương gia. Triệu Hồng Tụ đội vàng cung kính quỳ xuống, đối với Lâm Triều Nhan dập đầu. Nhưng mà, thời khắc này Lâm Triều Nhan đã bắt đầu dần dần mất đi kiên nhẫn. Nói, nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ, lại làm cho Triệu Hồng Tụ toàn thân run lên, như rớt vào hầm băng.